Hô. Đúng lúc này, Lục Kiền mở mắt ra, phun ra một đạo như mũi tên bạch khí, kích xạ đến ngoài mấy chục thước. Triệu hoán hệ thống. Một tiếng mặc niệm, hệ thống màn hình bắn ra ngoài. Quyền pháp, tinh hà phá cương quyền, địa giai, tầng thứ 2, nhưng tốn hao 98 điểm điểm anh hùng tăng lên trước mắt cảnh giới. Đây chính là một ngày chiến tích, hiệu quả khả quan. Trọn vẹn hàng 52 điểm điểm anh hùng. Còn như vậy tu luyện mấy ngày, hắn đoán chừng liền có thể thật ngưng ra quyền ý, tu luyện tới tinh hà phá cương quyền tầng thứ 3 cảnh giới. Trừ cái đó ra, nhục thân trải qua liên tiếp đập, trong bụng thập tượng đan luyện hóa tiến độ tăng lên 3%. Nói cách khác, hắn hiện tại nhục thân lại tăng 600 cân lực lượng. Chờ hoàn toàn luyện hóa thập tượng đan về sau, thuần túy nhục thân lực lượng liền có thể đạt tới kinh người 8 vạn cân. Cảm giác như thế nào? Tả Tịch mở miệng hỏi. Cực kỳ tốt. Lục Kiến mắt lộ ra tinh quang, đứng lên, toàn thân gân cốt giang đậu lốt bốt bạo hưởng. Kia đi thôi, hôm nay luyện công đã đạt tới hiệu quả, chúng ta ngày mai lại đến. Tả Tịch gật đầu cười một tiếng, trong lòng đã quyết định. Chờ Lục Kiến luyện được quyền ý, liền dạy hắn kinh đào trưởng. Trên đời này, cũng chỉ có thiên giai thần công mới có thể xứng với kinh đào trưởng một chiêu cuối cùng, đại hải vô lượng. Thật hy vọng sinh thời, có thể nhìn thấy một chiêu này lại thấy ánh mặt trời. Tại hắn âm thầm cảm thán thời điểm, Lục Kiền đã tìm một sợi dây leo, luồn lên bốn phía hải ngư, sau đó dùng áo choàng bao trùm, đem con hào vỏ sò các loại gói lên. Đi! Tả Tịch nhất thanh thanh hát, nhấc lên Lục Kiền bay lên trời, hóa thành một đạo lục quang nhìn về phía đông phương chân trời. Chờ bọn hắn trở lại trấn phủ ti lúc, đã là 8-9 giờ tối. Đến, đây là tả sư phó cho các ngươi nhặt vỏ sò, còn có hải ngư, đợi chút nữa chúng ta đổ nướng. Lục Kiền tiện tay hất lên, đem hải sản vỏ sò ném tới trong viện. Hoa! Tốt lớn cá, thật xinh đẹp vỏ sò. A Ngưu chạy tới, trừng to mắt sợ hãi than nói. Đồ nướng. Cái này ta sẽ. Ta đến. Ta đi chuyển chậu đồng. Lý Tam Hoa nhanh như chớp chạy vào trong phòng. Lục đại nhân, ngươi không sao chứ? Ngươi là rơi vào hải lý rồi sao? Nhất làm cho người vui mừng, còn số Tô Anh Lạc, đi tới, một mặt quan tâm giúp Lục Kiền lấy xuống trên người muối biển. Nhìn xem ba tính cách khác lạ đồ nhi, một bên Tả Tịch mặt mũi tràn đầy vui mừng. Ta tại sao có thể có sự tình đâu, các ngươi trước lộng lấy, ta đi rửa mặt một phen. Lục Kiên méo méo nàng thịt đô đô khuôn mặt, quay người liền đi ra cửa viện. Lục đại nhân, nô gia đã sớm giúp ngươi nấu nước nóng, cái này giúp ngươi đảo lại. Cơ nương tử giọng dịu dàng nói một câu, cười yếu ớt, liền từ trong nhà chuyển ra một thùng lớn nóng hổi nước nóng. Rất nhanh, Lục Kiên rửa mặt sạch sẽ, đổi một thân sạch sẽ tô y y, trở lại cơ nương tử trong viện, đập vào mắt liền nhìn thấy đốt cháy rừng rực chậu than. Một bên khác, Cơ nương tử ngay tại xử lý những cái kia hải ngư. Tả sư phó đâu? Lục Kiên làm được chậu than bên cạnh, quay đầu hỏi. Sư phó trở về. Hắn nói hắn không tiện ở tại trấn phủ ti, dặn dò chúng ta thật tốt tu luyện nội công liền đi. Lý Tam Hoa giòn tan nói. Lục Kiên gật gật đầu, mơ hồ minh bạch Tả Tịch tại cố kỵ cái gì. Thương hải phái đã từng có tạo phản chi tâm, cái này cuối cùng sẽ bị người nghi kỵ. Lục đại nhân, ôm một cái. Cái này, cơ nương tử tiểu nữ nhi đi tới. Rỗi ra hai cái tay nhỏ, ngại thanh mại khi nói. Lục Kiên mỉm cười, đưa nàng ôm lấy trong ngực, cùng một chỗ sưởi ấm. Chỉ chốc lát sau, chậu đồng lên khung lên lưới sắt, con hào chai biển những này trước để lên, lại thả điểm tỏi rung quả ớt, không đến một chén trà, thơm ngon hương khí liền bay lên. Ăn đi. Lục Kiên tay không nắm lên một con nướng xong chai biển, nhặt tiếp theo tia thịt chai, thổi thổi, phóng tới cơ nương tử tiểu nữ nhi bên miệng. Cơ nương tử ở bên nhìn xem, trong mắt đẹp hiện ra vô tận ôn nhu. Một bên khác, Tô Anh Lạc ba cái đã nắm lấy một con đỏ chót cua, bắt đầu chia lấy ăn, Lục Kiền tự nhiên điểm đến tốt nhất gạch cua. Hắn ngược lại không muốn, đưa cho cơ nương tử. Nô gia đa tạ Lục đại nhân. Cơ nương tử gương mặt xinh đẹp bị cắt bòn dùng lửa đốt đến đỏ bừng, lửa nóng, xốp giòn tiếng nói tạ một câu, tiếp nhận liền ăn. Có chút nhấm nháp một ngụm, nàng không khỏi hai con ngươi sáng lên, khen, ừm, ăn thật ngon, rất thơm ngọt. Ăn ngon là được rồi. Lục Kiền cười gật gật đầu. Điềm nhiên như không có việc gì nói, cổng vị kia tản bộ tới lại tản bộ quá khứ tiểu bằng hưu, vào đi. Không tiến vào cũng đừng ở ngoài cửa lúc gần lúc hiện, bằng không, ngươi như thế sức sống dồi dào, ta có thể tìm chỉ đại tinh tinh tới chơi với ngươi đấu vật, để cho đại tinh tinh vô vô đầu của ngươi, nói không chừng ngươi trí lực có thể tăng lên mấy cái điểm. Vừa dứt lời, một đạo tuyết trắng bóng hình xinh đẹp chắp tay sau lưng, nhún nhảy một cái tiến trong viện, cười mắt như nguyệt nhà, hướng Lục Kiền không người một cái thật sâu, hì hì. Tiểu nữ tử đa tạ Lục đại nhân. Không phải Thẩm Tử Xương là ai? Lục Kiên ngẩng đầu, gặp nàng cười đến đồ đần đồng dạng, không khỏi lắc đầu, ngươi đã đến nhiều ngày như vậy, tu vi cảnh giới không có nửa điểm tiến bộ, da mặt ngược lại là gặp dày không ít. Nghe ăn ngon liền chạy tới. Cái này còn nhiều đến Lục đại nhân. Thẩm Tử Xương cười duyên một tiếng, thân hình lóe lên, liền ngồi vào cơ nương tử bên cạnh, nhẹ ngửi một ngụm, ửng. Thơm quá. Hi hi, cơ nương tử, ta tới giúp ngươi đi. Tốt, vậy phiền phức thẩm cô nương. Cơ nương tử doanh doanh cười một tiếng, cũng không có chối từ, đem một con cá nướng đưa tới. Lục Kiên gặp đây, cũng lười cùng với nàng so đo, tiếp tục chuyên tâm cả mật ong cá nướng. Trên bầu trời đêm, tinh thần ảm đạm, minh nguyệt rủ xuống thanh lãnh quang huy. Nhưng trong sân, Tô Anh Lạc bốn cái tiểu gia hỏa tại một bên vui cười đùa giỡn, tiếng cười thanh thúy như linh. Bên cạnh, cơ nương tử cùng thẩm tử xương ở một bên cá nướng, vừa nói thì thầm. Lục Kiên vừa ăn cơ nương tử đưa tới cá nướng, một bên vận công, ngay lại lắng động hôm nay tu luyện cảm ngộ. Chính ăn vào một nửa, Nhược Thủy một mặt hưng phấn đất chạy tới, Lục đại nhân, sách này ấn tốt. Nói, liền đưa tới hai quyển lộ ra mùi mực, có chút ấm áp lớn nhỏ sách. Người cũng ăn đi. Lục Kiên nghe vậy có chút vui mừng, thả ra trong tay cá nướng, tiếp nhận sách, thuận miệng nói một câu. Chỉ gặp cái này nửa cái bàn tay lớn sách là rèn lổ tây trang địa, dày một tấc, rộng năm tấc. Trang bìa bên phải dựng thẳng viết chín cái chính khải chữ nhỏ, nhục thân cảnh tu luyện thực dụng kỹ xảo. Trang bìa góc dưới bên trái là bốn cái chữ nhỏ, Nhược Thủy nhà in. Sửa chữa trang tên sách, đập vào mi mắt liền là một nhóm to lớn hát chữ lớn, Sa Thủy huyện Trấn Phủ Ti hợp tác xuất bản, trộm ấn tất cứu. Phía dưới còn có Trấn Phủ Ti đồng báo con dấu đồ án. Sau đó từng tờ nhìn sang, nhục thân tám cảnh phương pháp tu luyện, tường tận nhỏ bé, đơn giản ngay thẳng, đúng là một bản võ giả nhập môn tu luyện thực dụng sổ tay. Thậm chí, tại Lục Kiền cái kia trong nước chuyển thiết cầu tiểu khiếu môn về sau, còn thêm một cái chú ý hạng mục, không muốn một mình tu luyện, miễn cho chết đuối. Sau khi xem xong, Lục Kiền khép lại sổ, chuyển ngón cái trên bích ngọc bàn chỉ, lâm vào trầm tư. Lục đại nhân, có vấn đề gì sao? Nhược Thủy thần sắc có chút khẩn trương hỏi. Cơ nương tử, Thẩm Tử Xương, còn có Tô Anh Lạc mấy tiểu tử kia đều bu lại. Các nàng đều biết Lục Kiền làm như thế một cái nhà in, tựa hồ muốn ra sách. Không có vấn đề. Lục Kiên trầm ngâm một lát, ngẩng đầu cười một tiếng, ta chỉ là nghĩ đến một cái ý tưởng hay mà thôi. Ồ! Lục đại nhân mời nói. Nhược Thủy đôi mắt đẹp sáng lên. Ta chuẩn bị thiết một cái giảng võ đường, mỗi khi gặp 6, 7 ngày, liền đang giảng võ đường mở đường giảng bài, truyền thụ quyển sách nhỏ này. Lục Kiên cười nói. Biện pháp tốt. Giảng võ đường vừa ra, nói không chừng muôn người đều đổ xô ra đường. Nhược Thủy trong mắt lập tức lóe ra đồng tiền ánh sáng, kể từ đó. Cái này sách nhỏ tất nhiên bán được lửa nóng, người luyện võ nhân thủ một bản. Đây là khi tài liệu giảng dạy ra bán A. Còn có một cái chỗ tốt. Lục Kiên ý vị thâm trường cười một tiếng, lâu dài di vãng, dân tâm tận về Trấn Phủ Ti, tận về Đại Huyền. Đại Ú là cái gì? Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ quên. Lời này vừa nói ra, Nhược Thủy tam nữ đều là sững sờ, đôi mắt đẹp trừng lớn, là Lục Kiên mưu tính sâu xa cảm thấy sợ hãi than. Cái này, Lục Kiên buông xuống sách nhỏ. Ánh mắt rơi vào trên tay màu xanh sách bên trên. Sách trang địa, vẽ lấy một cái thanh tú thiếu niên, người khoác áo bào đen, có một thanh tử sắc xích lớn, ánh mắt kiên nghị, tay nâng tam sắc hỏa liên. Tại trang địa bên phải, in bốn cái đầu bút lông sắc bén chữ lớn, đấu phá thương khung. Chương 116, Lục đại nhân đại thánh nhân. Chậu than bên cạnh, Lục Kiền một bên đắc y ăn cả nướng, một bên lật xem trong tay tiểu thuyết. Như cũ thấy say sưa ngon lành. Lục đại nhân, vậy ngày mai liền mở tiệm bán. Một bên, Nhược Thủy trong mắt đẹp lóe hưng phấn, vẻ kích động. Ừm, bán đi. Lục Kiên thu về sách, ngẩng đầu mỉm cười, quyển tiểu thuyết này vẫn như cũ là miễn phí phái đưa, thư viện, tử lâu, còn có cửa thành, những dòng người này dày đặc địa phương, nhiều thiết mấy cái quầy sách. Thật trắng đưa sao? Nhược Thủy khẽ cắn môi, vẫn có chút không nỡ. Vậy liền trước 3 ngày tặng không đi, phía sau bán 100 văn tiền một bản. Lục Kiên hơi trầm ngâm, sửa lại một chút chủ ý. Vậy chúng ta tiếp theo quyển sách ra cái gì? Nhược Thủy thần sắc hơi vui, liền vội vàng hỏi. Thần binh bảng, tuyệt học bảng đi. Lục Kiên không chút do dự nói, chỉ bất quá xếp hạng phải có tranh luận, liền giống với như dâm thổi phần một, cố ý rèm pha kiếm vân tông thiên giai công pháp, nâng cao phi thiên quan. Cái này không được đâu. Nhược Thủy hơi có chút chần chờ. Lục Kiên có chút khoát tay chặn lại, cười nhạt một tiếng, không có việc gì, có người nhao nhao, liền có nhiệt độ liền là có lưu lượng. Chúng ta sách này tự nhiên bán được nhanh. Mặt khác, thần binh bảng thứ nhất liền viết tiểu Lý Phi đao. Trong truyền thuyết đao thánh Lý Tầm Hoan vũ khí, lệ vô hư phát, thấy qua người đều chết rồi. Đao thánh Lý Tầm Hoan. Có người này sao? Một bên Thẩm Tử Xương gặm xương cá, hiếu kỳ hỏi. Không có liền biên chứ sao? Trước cho hắn thêm chút lợi hại chiến tích, như cái gì một cái phi đao bắn giết 800 năm trước đại la tự tứ đại võ thánh trưởng lão, dùng sức thổi, thổi đến mơ hồ hắn thần, chắc chắn sẽ có mấy cái kẻ ngu tin. Như thế một chuyên gia, sách tự nhiên có thể bán được càng nhiều. Lục Kiên điềm nhiên như không có việc gì nói. Nghe xong lời này, Thẩm Tử Xương, Nhược Thủy, Cơ Nương Tử cũng hơi trận to đôi mắt đẹp, chấn kinh tại chỗ. Bán cái sách đều có thể có nhiều như vậy xáo lộ. Đúng rồi, Hổ Ma luyện cốt quyền, Du Long thân pháp, Vĩnh Tự bắt kiếm những này để cử võ công, cũng nhiều in một ít, cùng theo bán. Lục Kiên đột nhiên nhớ tới cái gì, tiếp tục phân phó nói. Khu khu, tiểu nữ tử nhớ kỹ. Nhược Thủy bình phục trong lòng chấn kinh, từ trong ngực móc ra một sấp kim phiếu. Đại nhân, đây là hôm nay bán đấu giá 78.000 lượng hoàng kim. Tạ An Bình ba người tất cả gia sản, sản nghiệp đều bán đấu giá ra. Nhiều như vậy. Lục Kiên thần sắc vui mừng, tiếp nhận kim phiếu nhẹ ngửi một ngụm. Ân, là tiền tài bẩn thỉu hơi tiền vị. Bất quá ta thích. Cái này, Nhược Thủy khẽ nhíu mày nói, hôm nay đấu giá xác thực rất náo nhiệt, tới hơn 500 người, chỉ bất quá, có một cái thần bí phú thương xuất thủ xa xỉ, hào ném thiên kim, mua bến đỏ, còn có bến đỏ mười mấy con thuyền. Tiểu nữ tử luôn cảm giác hắn có chút vấn đề. Thần bí phú thương. Ta sẽ phái người đi thăm dò hắn. Lục Kiên thu hồi kim phiếu, lạnh nhạt nói. Mặt khác Nhược Thủy muốn nói lại thôi. Xảy ra chuyện gì? Lục Kiên cảm giác được nàng thần sắc dị dạng, nhíu mày hỏi. Ta đến thay Nhược Thủy nói đi. Liên là có một tên, nguyên một trận đấu giá đều tại thay Nhược Thủy cố tình nâng giá. Gia hỏa này gọi Hàn Bản Sơ, là Thanh Châu ngũ đại ngàn năm thế gia người của Hàn gia. Gia hỏa này là coi trọng Nhược Thủy. Bên cạnh Thẩm Tử Xương hừ hừ nói. Hàn Bản Sơ sao? Lục Kiên vừa nhấc lông mày, trong nháy mắt nhớ tới người này, cười lạnh nói, yên tâm đi, Hàn gia đoán chừng rất nhanh sẽ phái người tới đem hắn bắt về, hắn sẽ không tiếp tục dây dưa ngươi. Hiện tại hắn tấu chương truyền đến quận thành, rất nhanh sẽ truyền đến Thanh Châu 36 quận, người của Hàn gia nếu như không đốc, khẳng định sẽ đem cái này Hàn Bản Sơ bắt về, miễn cho tại Sa Thủy huyện dẫn xuất sự tình. Nhược Thủy nghe vậy, trên mặt bất an lo lắng tán đi, cười yếu ớt hành lễ, tiểu nữ tử đa tạ đại nhân. Ngươi là người của ta. Không cần phải khách khí. Ăn đi. Lục Kiên có chút khoát tay chặn lại, chỉ chậu than trên cá nướng. Nhược Thủy tuyệt mỹ khuôn mặt hơi đỏ lên, điểm nhẹ nga thủ, đưa tay tiếp nhận Cơ Nương Tử đưa tới cá nướng. Thế là, cái này nhanh vượt qua. Trước khi rời đi, Lục Kiên gói mấy hộp cá nướng, để ăn đến bụng nhỏ tròn trịa Thẩm Tử Xương mang về, cho Lam Cơ tiên tử. Đây có thể cả mấy điểm hảo cảm. Sau đó, Lục Kiên uống Cơ Nương Tử chịu thuốc, trực tiếp nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau, trời xanh như tẩy. Nguyên Thiên Tiên lâu trước nổi lên một nhóm lớn pháo, hấp dẫn nhiều người bách tính ngừng chân. Tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong, Nhược Thủy một thân Nga Hoàng nghe thường, cùng hất lên ngân sắc áo choàng Lục Kiền đi ra cửa lớn, cùng một chỗ bóc bảng hiệu bên trên đang đắp vải đỏ. Nhược Thủy nhà in. Bốn phía bách tính nhìn thấy bảng hiệu bên trên Kim Sơn chữ lớn, không khỏi nghị luận ầm ĩ. Lại là nhà in. Vẫn là vị này Nhược Thủy cô nương mở. Lục đại nhân cũng tới. Không biết sách này cục bán là sách gì. Theo tại hạ ý kiến, dùng phương pháp bài trừ. Đầu tiên bài trừ là cấm thư. Chư vị, mời. Nhược Thủy cười yếu ớt ôn nhu nói một câu, hướng bốn phía thoáng gật đầu hành lễ. Sau đó, nàng cùng Lục Kiền đứng ở một bên, nhường ra cửa lớn. Một đám bách tính cảm thấy hứng thú, bước nhanh đi vào nhà in bên trong, liền ngay cả không có hứng thú, cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Lục đại nhân tốt. Cái này, một cái hoàng y trung niên nhân đi tới, cười ha hả hướng Lục Kiền chắp tay hành lễ vân an. Tại bên cạnh hắn, là cái kia thước tha vàng nhạt thiếu nữ. Chính là Trương Kim Lai, Trương Linh Nhi cha con. Nguyên Lai là các ngươi, không cần đa lễ. Lục Kiên nhận ra hai người, mỉm cười. Cái này sao có thể được? Nắm Lục đại nhân phúc, Thảo Dân mở nhà kia tiệm thuốc chuyển tay liền bán 1.000 lượng, sau đó tại một chỗ khác mua nữa một nhà cửa hàng, làm ăn này cũng dần dần có khởi sắc. Trương Kim Lai trên mặt cảm kích bái nói. Ngươi làm được rất đúng, kia rượu tên cửa hàng tới gần heo trận gà trận. Sinh ý không tốt lên được. Lục Kiên gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Ha ha, đa tạ Lục đại nhân tán thưởng. Lục đại nhân xin yên tâm, hôm nay nhà in khai trường, Thảo Dân nhất định sẽ nhiều mua mấy dương trở về. Trương Kim Lai chắp tay cười nói. Đang nói, trong phòng đột nhiên truyền ra từng tiếng kinh hô. Trương Kim Lai, Trương Linh Nhi mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đi vào đi. Lục Kiên tựa hồ sớm có chủ ý, cùng đi theo tiến đường bên trong. Chỉ gặp thư đường bên trong, trưng bày lấy từng dãy giá sách. Trên giá sách còn dán từng chương giấy trắng mực đen, rất là rõ ràng. Theo thứ tự là nhục thân cảnh tu luyện thực dụng kỹ xảo, ngoại luyện thập tam thái bảo, hổ ma luyện cốt quyền. Du long thân pháp, vĩnh tự bắt kiếm, đấu phá thương khung. Lúc này, một đống bách tính đứng tại viết nhục thân cảnh tu luyện thực dụng kỹ xảo giá sách bên cạnh, cầm trong tay từng quyển sách, trừng to mắt, không dám tin. Cái này, Trương Kim Lai có chút kinh ngạc, đến tột cùng là sách gì, có thể dẫn tới một đám bách tính kinh hô kinh ngạc. Cái này, một cái áo gai thiếu niên cầm sách đi tới, thần sắc kích động, bái hỏi, Lục đại nhân, trong sách này viết đều là thật. Thân thể này một cảnh dưỡng sinh phương thuốc là thật. Tự nhiên là thật, bởi vì đây là ta biên. Lục Kiên gật gật đầu, lạnh nhạt nói. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Lục đại nhân, nhục thân hai cảnh thật học hổ ma luyện cốt quyền thích hợp nhất. Nhưng thành Bắc Thái Hư Vũ quán quán chủ nói học tùng hạc ngàn quyền hữu hiệu nhất. Một cái cường tráng đại hán lại hỏi. Lục Kiên nhíu mày, đắc, tùng hạc ngàn quyền. Kia hàng sẽ chỉ tùng hạc ngàn quyền đi. Yên tâm đi, ngươi có lẽ có càng thích hợp luyện xương võ quyết, nhưng tu tập hổ ma luyện cốt quyền tuyệt đối không sai. Dứt lời, từng đạo thanh âm vang lên. Lục đại nhân, nước này trung chuyển cầu thép thật sự hữu hiệu sao? Lục đại nhân, tại sao không có nhục thân chín cảnh? Chiếu vào trong sách này luyện, luyện được vấn đề làm sao bây giờ? Lục đại nhân, vấn đề này có thể lớn có thể nhỏ a? Không sai a, Lục đại nhân, ngươi chỉ là một cái cương khí cảnh võ giả. Thúc thúc ta nhị bá 13 tiểu di ra ra thế nhưng là kiếm vân tông quét rác, hắn cho tới bây giờ chưa nói qua trong nước chuyển cầu thép cái này thiên môn công pháp, cái này không phải là ngươi soạn bậy à. Đối với những nghi vấn này, Lục Kiên chỉ là thanh hát một tiếng, chấn trụ toàn trường, sách này các ngươi mua về, tìm người biết nhìn hàng hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Mặt khác, chấn phủ ti sẽ ở thành Đông, thành Nam, thành Tây, thành Bắc các thiết một tòa giảng võ đường, mỗi khi gặp 6, ngày. Giảng giải truyền thụ bản này nhục thân cảnh tu luyện thực dụng kỹ xảo. Đến lúc đó, các ngươi cầm sách khi bằng chứng vào sân nghe giảng đi. Còn nhục thân chính cảnh, tại hạ sách, còn không bán. Nghe được lời này, đám người lại lần nữa xôn xao. Cái gì, lại còn có người truyền thụ giảng giải quyển sách này? Cái này không phải liền là miễn phí truyền thụ võ học. Tạo phúc bách tính, quả thực tái thế đại thánh nhân. Lục đại nhân ngư bức, phá âm. Mua mua mua. Không mua không phải người. Lục đại nhân. Cho ta 300 bản. Ta là thư viện giáo tập, thay thư viện bán. Rất nhanh, sách này bán sạch. Ấn tốt 20 vạn sách một cái buổi sáng trong nháy mắt bán cái thanh quang. Liền ngay cả trên sách đề cử công pháp, cũng đều bán được 7-8 phần. Đương nhiên, quyển kia đấu phá thương khung cũng đưa ra ngoài không ít. Miễn phí ngu sao không cầm. Đấu phá thương khung. Làm sao dày như vậy, là võ công sao? A, trang địa họa đến còn rất tinh xảo. Xem trước một chút. Đợi chút nữa trở lại thư viện lúc tu luyện lại nhìn kia nhục thân cảnh tu luyện thực dụng kỹ xảo. Một cái bạch tí gì thư sinh chui lần trước thư viện xe ngựa, nâng lên đấu phá thương khung, lật ra tờ thứ nhất. Sau đó, hắn liền không chợp mắt. Chương 117, ngươi cũng xứng đừng khinh thiếu niên nghèo. Thư sinh trở lại thư viện. Vừa xuống xe ngựa, một cái chờ tại cửa sân xinh xắn thiếu nữ hai con người sáng lên. Nàng một bước thổi qua đến, xấu hổ mang e sợ nói, Tần sư huynh, tiểu nữ tử vừa học quen ương hồ được kiếm. Có một chiêu tình ý giả dích không hiểu, không biết ngươi nhưng có nhàn rỗi cùng ta cùng một chỗ diễn luyện. Thư sinh bưng lấy sách, cũng không ngẩng đầu lên, thật xin lỗi, ta không thời gian, ngươi tìm người khác đi đi. Nói xong, trực tiếp đi qua thiếu nữ bên cạnh, tại thiếu nữ ưu hoán trong ánh mắt biến mất. Trở lại ký túc xá, hắn hướng trên giường một chuyến, ánh mắt băng lãnh, trong miệng lẩm bẩm nói, thật hy vọng 3 năm về sau, Tiêu Viêm đem từ hôn chi nhục gấp 100 lần 1000 lần trả lại Vân Lam Tông. Mà không phải giống ta như vậy không đúng. Chỉ có thể trốn ở trong thư viện. Dứt lời, cùng chung mối thù lật qua một trang. Chờ đến trạng vào tối, mấy cái cùng phòng tiến ký túc xá, thấy một lần bạch y thư sinh nằm ở trên giường, không khỏi ngạc nhiên không thôi. Thần huynh, ngươi vậy mà trốn học rồi. Thật đúng là đại cô nương xuất giá, lần đầu. Ly kỳ. Trốn vẫn là Dạ La Sát Mộc giáo tập khóa. Lợi hại. Khu khu, Thần huynh, Mộc giáo tập chuẩn bị gọi ngươi cha mẹ đến đây, ngươi phải không đi tìm nàng cầu tình. Câu cái gì tỉnh? Đi, đi uống hoa tiểu. Sa thủy huyện hoa lâu lại lần nữa khai trương á. Nhưng nín chết ta. Các ngươi đi thôi, ta thì không đi được. Bạch y dì thư sinh thuận miệng trả lời một câu, tiếp tục đắm chìm trong đọc sách thế giới bên trong. Đi thôi, thần huynh tại ôn bài, chúng ta đừng quấy rầy hắn. Gặp đây, một đám cùng phòng kề vai sát cánh rời đi. Bóng đêm dần dần sâu. Bạch y dì thư sinh đứng dậy, ngồi tại ánh nến phía dưới, tiếp tục khêu đèn đêm đọc. Cũng không biết trải qua bao lâu, một tiếng gà gáy đánh vỡ bình minh. Trời đã sáng. Đi sớm luyện. Thư sinh ngẩng đầu, thần sắc mỏi mệt, chớp chớp tràn đầy tơ máu hai mắt. Nhưng cúi đầu nhìn xem còn có mấy chục trang chưa xem xong, hắn khẽ cắn môi, trực tiếp chui phẩm đọc. Chờ qua sớm luyện, thư viện vang lên đương 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 trùng vàng, thư sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh hô một tiếng, nguy rồi. Lên lớp. Lập tức, nắm lên sách trong tay, xông ra ký túc xá. Một đường cuồng vọt tới phòng học, trực tiếp nhập tọa, cũng lười lý người bên ngoài ánh mắt khác thường, mở ra tiểu thuyết, tiếp tục từng tờ tinh tế xem tiếp đi. Hai thai không nghe thấy ngoài thân sự tình. Đột nhiên, bốn phía yên tĩnh trở lại, vô cùng yên tĩnh, phảng phất giữa thiên địa tất cả thanh âm đều biến mất đến không còn một mảnh. Một tia uy áp từ đỉnh đầu hàng lâm xuống, như là mãnh hổ tại sau lưng thăm dò, để người dùng mình, sinh ra hàn ý trong lòng. Thư sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, phát hiện phía trước đồng học đều quay đầu nhìn qua hắn, trên mặt đều là một bộ ngươi nhất định phải chết thần sắc. Tạch tạch tạch. Thư sinh như dỉ xét máy móc đồng dạng quay đầu, một chút liền nhìn thấy mặt lạnh mang sát, tựa như Tây La Dạ La Sát hung ác Mục giáo tập. Mục giáo tập kính mắt hạ hai con ngươi không có một chút tình cảm, trong tay thước nhẹ nhàng trên dưới lắc lư. Sau đó, nàng rôi ra một con thô giáp đại thủ, phóng tới thư sinh trước mặt. Thư sinh toàn thân lắc một cái, ngậm miệng, vô cùng cứng đờ cầm trong tay tiểu thuyết thu về, đặt ở kia một cái đại thủ bên trên. Vươn tay. Mục giáo tập lấy đi tiểu thuyết, lạnh lùng phun ra ba chữ. Thư sinh ngoan ngoãn rôi ra hai tay. Ba 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 ba. Thanh thúy thanh âm vang lên, thước không chút lưu tình đánh xuống, lòng bàn tay trong nháy mắt nhiều mấy đạo dấu đỏ. Thư sinh đau đến thử miệng liệt răng, nhưng không dám thốt một tiếng. Đi bên ngoài đính thủy thùng, đứng một canh giờ. Rơi mất lại thêm ba canh giờ. Mục giáo tập đánh xong, lạnh như băng nôn nói. Vâng. Thư sinh đầy mắt không cam lòng nhìn thoáng qua bị lấy đi tiểu thuyết, cách bàn đi đến phòng học bên ngoài, nắm lên một cái nặng 50 cân thùng nước, đứng vững trung bình tấn, đội ở trên đầu. Cái này một đỉnh liền là một canh giờ. Trong lúc đó, hắn nhận hết thư viện đồng học dị dạng ánh mắt. Nhưng hắn toàn vẹn không có để ý, chờ đến đúng lúc, lập tức xông ra thư viện, thẳng đến Nhược Thủy nhà in. Ba ngày sau đó, Mục giáo tập ngồi tại bàn đọc sách về sau, nhìn qua trên bàn thu lại một đống đấu phá thương khung, cho mày. Cái này, cách đó không xa một cái giáo tập hít một tiếng, nói, bản này nhục thân cảnh tu luyện thực dụng kỹ xảo biên đến thật sự quá tốt rồi. Lục đại nhân thật sự là đại thánh nhân. Đây là muốn để thiên hạ bách tính người người có công luyện. Người người như rồng A. Một cái khác giáo tập rất là đồng ý, khâm phục. Hừ. Nhưng mà lục đại nhân nhà in còn ra tiểu thuyết, để thư sinh mê mội mất cả ý chí. Hoang phế việc học. Một giáo tập hừ lạnh một tiếng, đông nhiên vô bàn lên. Một cái giáo tập lập tức lên tiếng cười phản bác, một giáo tập, chỉ là một bản tiểu thuyết mà thôi, lại có thể ảnh hưởng nhiều ít. Lại nói, cái này tiểu thuyết cũng thật đẹp mắt. Lời này vừa nói ra, không ít giáo tập lập tức lên tiếng phụ họa. Đúng vậy a, ta hôm qua cũng còn nhìn. Dị hỏa thiết lập không sai. Lao phu cảm thấy cũng vẫn được. Trong sách nhân vật chính hăng hái hướng lên, cho dù thiên tài biến phế vật, cũng chưa từng từ bỏ. Một câu kia đừng khinh thiếu niên nghèo càng là nói tối thiểu năm khí khái hào hùng. Ta lại cảm thấy trang bịa thiếu niên anh tuấn tiêu sái, cảm giác làm sao như vậy giống lục đại nhân đâu. Lập tức, một đám giáo tập góp thành một đoàn, cầm từ học sinh thu lại tiểu thuyết bắt đầu khoa tay, thảo luận. Một giáo tập gặp đây, túi đầu nhìn thoáng qua bên cạnh đống lên cao sách, nhíu chặt mày, thư sinh luyện vũ cường thân, học tập tri thức, đạo lý làm người mới là chính đạo. Cái này tiểu thuyết để thư sinh trầm mê, quả thực tà ma ngoại đạo. Bất quá, thật có đẹp như thế. Chân chờ ở giữa, nàng vươn tay, nắm lên một quyển sách nhìn lại. Không biết qua bao lâu, một giáo tập để sách xuống, hừ lạnh một tiếng, nhàm chán. Dứt lời, nàng đứng dậy đi học. Đợi nàng một chạm trên dạy đài, ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy không ít sách sinh vành mắt đen nhánh, đem thư viện tài liệu giảng dạy dựng thẳng lên, cản trở, vụ trộm không biết đang nhìn cái gì đổ vỡ. La Thành, ngươi đem tài liệu giảng dạy buông xuống. Một giáo tập lạnh như băng nói. Bị điểm đến tên La Thành thần sắc cứng đờ, đem cản trở tài liệu giảng dạy buông xuống. Hừ, nhục thân tám cảnh chưa thành, còn có tâm tư đọc tiểu thuyết. Một giáo tập hai mắt nhíu lại, liền thấy rõ trên bản chính là Nhược Thủy nhà in ra đấu phá thương khung, uy nghiêm nói, đem tiểu thuyết giao lên đi. Mình đi bên ngoài đính thủy thùng. Hai canh giờ. La Thành nghe vậy, sắc mặt xanh lét đỏ chi sắc lấp lóe, đồng nhiên vô bàn một cái, gầm thét một tiếng, này. Mục giáo tập, ngươi xem thường ta. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, tương lai của ta chắc chắn trở thành phi thiên cảnh cao thủ. Ngươi cũng xứng đừng khinh thiếu niên nghèo. Lời còn chưa nói hết, mục giáo tập khinh thường hừ lạnh, tay hất lên, một chi bút than bay tới, vô cùng tinh chuẩn điểm tại La Thành mi tâm. A. La Thành kêu thảm một tiếng, lập tức thậm chí ngửa ra sau ngã xuống, đụng ngã bàn đọc sách một số. Nhưng hắn lập tức che lấy cái chán, đầy mặt nộ khí đứng lên, vô cùng tức giận, tựa hồ muốn báo nổi. Hừ! La Thành ngươi tham tài háo sắc, bất cần đời, ngực không vết mực, được thành liền mảy may thì đắc chí, vận đồ kiển nhét thì nản lòng thoái trí, không mạnh như thác đổ con mắt, thiếu kiên trì bền bỉ chi tâm. Luyện võ càng là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Cái này, mục giáo tập hừ lạnh một tiếng, giận mà răng dậy, chờ ngươi ra thư viện, cũng là một cái trên không vương hầu ý chí hướng, bên trong không nuôi gia đình chi tài, hạ không lập thân chi thuật phế nhân. Chỉ có thể kéo dài hơi tàn tại thịnh thế, tầm thường phong trần tại nhân gian, không độ 5 tháng dài rằng giặc, nghiền ngẫm thảm đạm nhân sinh. Không khí bị nhữ lãng phí, lương thực bị ngươi bạo điễn. Cứ như vậy, ngươi cũng xứng đừng khinh thiếu niên nghèo. Lời này vừa nói ra, La Thành sắc mặt cứng đờ, rốt cuộc không phản bác được. Kia Tiêu Viêm cho dù thiên tài rơi xuống, vẫn không cam tâm, mỗi ngày khổ luyện, ngươi có hắn phần này bền lòng, nghị lực. Cứ như vậy, ngươi còn dám nói đừng khinh thiếu niên nghèo. Còn muốn trở thành phi thiên cảnh cao thủ. Mục giáo tập thanh âm băng lãnh, vang vọng đường bên trong. La Thành bị nói đến xấu hổ đến túi lầu xuống, không dám lên tiếng. Còn có các ngươi, đưa trong tay tiểu thuyết đều giao ra đầy cho ta. Mục giáo tập mắt lạnh lẽo quét qua, lạnh giọng quát. Lập tức, một đám thư sinh hậm hực đứng dậy, đem cất giấu tiểu thuyết nộp lên đến dạy đài. Hừ, các ngươi quả thực là ta mang qua kém cỏi nhất một giới. Đều cho ta viết kiểm điểm. Mục giáo tập lạnh giọng nói xong, ôm lấy tiểu thuyết, trực tiếp đi ra phòng học. Một đám thư sinh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống, cầm lấy bút lông sói bắt đầu múa bút thành văn. Lúc này, xa xôi kinh thành. Chu Tưởng Kim ngói, cao như trời bích, khóa lại yếu ớt thâm cung. Đây chính là Huyền Kinh. Đại Huyền Vương triều đế đô, Triệu Huyền Cơ chúa tể ước vạn sinh linh chỗ. Minh nguyệt giữa trời, ánh trăng chiếu xuống tòa này nguy nga, hùng vĩ, tráng lệ trong hoàng cung, phản chiếu tựa như thiên thượng cung khuyết đồng dạng. Tại Thái Nguyên điện, ngự trước cửa thư phòng, chỉ có 2 cái nhục thân 3 cảnh tiểu thái giám hầu hạ. Trong điện, là thiên hạ duy nhất võ thánh, Đại Huyền hoàng đế, Triệu Huyền Cơ. Đột nhiên, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào ngự thư phòng bên ngoài, hiện lộ ra một cái uy vũ cao lớn kim giáp tướng sĩ. 2 cái tiểu thái giám trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thế mà có thể để cho phi thiên cảnh cao thủ không nhìn nội cung cấm bay thiết luật, bay thẳng tiến đến, không phải là 3000 giảm khẩn cấp mật báo. Bẩm bệ hạ, Thanh Châu Thanh Dương quận trấn phủ ti tổng bộ đầu Lý Phong 3000 giảm khẩn cấp mật báo. Kim giáp tướng sĩ không người cúi đầu, đem một phong kim sơn bịt kín tin báo nâng quá đỉnh đầu. Hô! Ngự thư phòng đại môn mở ra, một đạo thanh phong quyển ra, trực tiếp đem trên tay hắn mật báo cuốn vào ngự thư phòng. Chương 118, Triệu Huyền Cơ. Ngự thư phòng. Một chiếc đèn lồng lưu ly rủ xuống, bên trong khảm nạm lấy 10 cái lớn như cối xay dạ minh châu, tràn ra ánh sáng nhu hòa, để phòng sáng như ban ngày. Để người kinh ngạc chính là, cái này ngự thư phòng bố trí rất là mộc mạc thanh nhã, hiếm thấy ngọc thạch vàng bạc, chỉ có chút ít mấy tấm tranh chữ, còn có mấy cái bình hoa. Tại bàn đọc sách về sau, ngồi một người mặc minh hoàng long bảo, bạch ngọc buộc niên kỷ người. Năm này người quốc tự mặt chữ điển, mặt như bạch ngọc, chính cầm một chi bút lông sói phê duyệt tấu chương, trong lúc phất tay, tràn ra một cỗ chấn áp nhật nguyệt, nắm giữ thiên hạ khí thế cường đại. Người này chính là quét ngang thiên hạ, chân đạp sơn hà càn khôn đại huyền đệ nhất nhân, võ thánh Triệu Huyền Cơ. Tại trước bàn sách một bên, đặt vào vài cái ghế dựa, bên trên ngồi một cái song tóc mai có chút hoa dâm gầy gò lão giả. Lão giả người mặc kỳ lân áo bào tím, dưới hàm 3 tấc râu ngắn, toàn thân lộ ra nho nhã khí chất, nhìn kỹ người này khuôn mặt, sắc mặt hồng nhuận, lờ mờ có thể nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ anh tuấn bộ dáng. Chỉ bất quá, hắn lúc này lại đang ngủ gà ngủ gật, đầu từng chút, phảng phất đang câu cá. Để ngươi nhìn thấy, đoán chừng sẽ mở rộng tầm mắt. Lại dám có người như thế gan lớn, dám miệt thị bệ hạ, tại trước điện thất lễ. Thu Vũ, cái này mật báo ngươi trước xem đi. Triệu Huyền Cơ đột nhiên mở miệng, thanh âm hùng hồn hữu lực, phảng phất muốn thấu đến người xương cốt, thần hồn bên trong. Khiến người ta cảm thấy một cỗ cường đại, mênh mông uy nghiêm. Sinh lòng kính sợ. Vi thần không dám. Nghe tiếng, gầy gò lao giả bỗng nhiên ngẩng đầu mở mắt, chắp tay cung kính cúi đầu. Nguyên lai người này chính là đại huyền tả tể tướng, Tô Thu Vũ. Hắn có thể bồi Triệu Huyền Cơ đến đêm khuya, có thể thấy được quân thần ở giữa thâm hậu tình nghĩa. Có gì không dám. Năm đó là chấm phái ngươi đi đại ưu làm tể tướng, để ngươi mấy lần trải qua sinh tử, nếu không phải ngươi tài trí hơn người, chấm chỉ sợ không gặp được ngươi. Ngươi là chấm sông pha khói lửa. Lãng phí ngươi cái này tuyệt thế tư chất, cho nên ngươi còn không tu luyện tới pháp tướng cảnh, cái này khu khu mật báo có cái gì không thể nhìn. Triệu Huyền Cơ cười cười, nói ra một cái kinh người bí mật. Tô Thu Vũ nghe vậy, khẽ cười một tiếng, kia vi thần liền không khách khí. Dứt lời, tiến lên một bước, cầm lấy trên bàn mật báo, triển khai liền xem. Sau khi xem xong, nhíu mày. Thế nào, Lý Phong là gặp được khó khăn? Triệu Huyền Cơ ngẩng đầu hỏi, chấm ban thưởng hắn Kim Long Kiếm, để hắn tọa trấn Thanh Dương quận, tùy thời diệt trừ Viên gia, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Vấn đề thật không có, chỉ là một kiện việc vui mà thôi. Vi thần chúc mừng bệ hạ, Võ Kinh Chi lại nhưng thu nhận sử dụng một môn thiên giai công pháp. Tô Thu Vũ chắp tay chúc mừng, đem đấu trương phóng tới Triệu Huyền Cơ trước mặt. Triệu Huyền Cơ trên mặt hiện lên vẻ khác lạ, ánh mắt khẽ quét mà qua, kinh nghi nói, cửu thiên bất diệt kim thân kình. Lục Kiền, một cái 18 tuổi mới đột phá cương khí cảnh thiếu niên lại luyện thành môn thần công này. Về phần mật báo nâng lên đại vũ dư nghiệt, căn bản không đáng quan tâm. Bệ hạ, Lý Phong dám lấy tính mệnh đảm bảo, nghĩ đến việc này thiên chân vạn xác. Chỉ bất quá Tô Thu Vũ muốn nói lại thôi. Ngươi là đang lo lắng cái này, Lục Kiền là đại vũ dư nghiệt an bài nội ứng. Triệu Huyền Cơ trong nháy mắt đoán được. Đúng thế. Theo lý mà nói, tu luyện thiên giai công pháp ít nhất phải mở 25 khiếu, nhục thân rèn luyện 10 năm 8 năm. Nhưng cái này Lục Kiền 18 tuổi mới đột phá cương khí, tư chất miễn cưỡng vẫn được. Nhưng không mấy ngày, lại trực tiếp tu thành cửu thiên bất diệt kim thân kình, quá mức không thể tưởng tượng nổi, nghĩ đến hẳn là có đại vũ dư nghiệt xuất thủ tương trợ. Tô Thu Vũ nói ra chính mình suy đoán. Triệu Huyền Cơ gật gật đầu, thả tay xuống bút lông sói, ánh mắt hiện lên khiếp người tình mang, năm đó chấm giết vào đại vũ hoàng cung, gặp đại vũ tứ đại hộ quốc trưởng lão cản đường, một phen chém giết, rốt cục đem bọn hắn đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Nhất làm cho chấm khắc sâu ấn tượng chính là cửu thiên bất diệt kim thân kình, kim cương bất hoại, thần lực vô tận. Đúng là đương thời nhất đẳng thần công. Thần công kia 800 năm liền 4 người tu thành, vi thần không tin một cái 18 tuổi mới đột phá cương khí thiếu niên có thể luyện thành. Trong này nhất định có kỳ quặc. Tô Thu Vũ cao mày nói. Người nói cũng đúng. Kia chấm liền phái một người đi xem một chút đi. Bất quá, thập thất hoàng tử việc này. Nói đến đây, Triệu Huyền Cơ ngừng lại một chút. Tô Thu Vũ giữ im lặng. Thân là người cha, lại hô con trai mình hoàng hiệu, có thể thấy được phụ tử thân tình chi mờ nhạt. Thôi, Lý Phong dám vì hắn cái này thủ hạ lấy mệnh tướng bảo vệ, chấm không thể rét lạnh hắn tâm. Thu Vũ, ngươi nói nên thưởng cái này Lục Kiền cái gì? Triệu Huyền Cơ buông xuống tấu chương, thuận miệng hỏi. Nếu là theo mật báo nói, Lục Kiền kẻ này, ẩn nhẫn 3 năm, đem Tạ An Bình 3 người đánh tận, còn bắt lấy một cái đại vũ dư nghiệt, lại dâng lên cửu thiền bất diệt kim thân kình môn thần công này. Nhưng thưởng vạn lượng hoàng kim, phong đê đẳng nhất nam tức chi vị, lấy đó hoàng ân. Tô Thu Vũ châm chức về sau, có chút xoay người bài nói. Quá ít. Triệu Huyền Cơ lắc đầu, như thế thiếu niên, thông minh cơ trí, còn có mấy phần thủ đoạn, là một nhân tài, chấm liền thưởng hắn một kiện cá chuẩn đấu phục đi. Bệ hạ vẫn là như vậy đại khí. Tô Thu Vũ mỉm cười chắp tay một cái. Nhân tài khó được a. Trọng yếu nhất chính là, Lý Phong đem hắn coi là tâm phúc, tương lai diệt trừ Viên gia. Cái này Lục Kiền hẳn là cũng có thể ra mấy phần lực. Triệu Huyền Cơ cười nói. Viên gia thao túng giá lương thực, chữ hàng cư, chết không có gì đáng tiếc. Chỉ bất quá, trưởng công chúa bên kia có lẽ sẽ có lời oán giận. Tô Thu Vũ nhắc nhở một câu. Chấm nữ nhi này cái khác đều tốt, liền là nhìn nam nhân ánh mắt quá kém. Triệu Huyền Cơ lắc đầu, đột nhiên quay đầu nhìn về nơi hẻo lánh không trung. Mấy người các ngươi ai muốn đi Thanh Châu một chuyến? Bệ hạ, để ta đi. Nương theo lấy một mảnh ngân sắc lôi quang lấp lánh. Một cái mang theo màu đen mạng che mặt nở nang nữ tử nổi lên, hạ thấp người hành lễ nói, ta ở chỗ này huyền kinh 20 năm, cũng không ra ngoài tán đa nghi, còn xin bệ hạ ân chuẩn. Thanh âm êm dịu, nương theo lấy xì 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 cường đại dòng điện, khuyết tán tứ phương. Cái này rõ ràng là một cái pháp tướng ngoại cảnh cảnh cường giả. Cũng được. Nếu là hiện kia Lục Kiền có dị tâm, trực tiếp chém giết đi, sau đó đem Lý Phong mang đến gặp chấm. Triệu Huyền Cơ gật gật đầu, chấp lên bút lông sói. Sau một khắc, đặt bút như cửu thiên tinh hà ẩm vang lao xuống, nhất bút nhất họa, đúng là vô thượng võ kỹ, cả vùng không gian cũng hơi vặn mẹo, dập dờn. Sau một lát, thánh chỉ viết xong, đắp lên ngọc ấn. Vi thần tuân chỉ. Nợ nang nữ tử tiếp nhận thánh chỉ, đi ra ngự thư phòng. Rất nhanh, nàng liền tại bảo khố nhận một kiện cá chuồn đấu phục, còn có một sấp kim phiếu. Nương theo lấy một trận trầm thấp lôi minh nổ vang, cả người hóa thành một đạo ngân sắc lôi quang, xông lên trời không. Cơ hồ trong cùng một lúc, Thanh Châu Vương Phủ, Lan Vườn. Đại sảnh chi, một người mặc kim sợi mây áo, phong vận vẫn còn quý phụ nhân chính làm tại chủ vị, ánh mắt băng lãnh, bờ môi nết, biểu lộ ra khá là lăng lệ cay nghiệt. Tại bên cạnh của nàng, đứng đấy một cái hai mắt vô thần, người mặc ngân y yểu lao ma ma. Cái này, Triệu Ly đi tới, hướng quý phụ nhân chắp tay cúi đầu, hài nhi gặp qua mẫu thân. Quý phụ nhân, cũng chính là Thanh Châu Vương Phi, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm nhi tử đầu trọc, âm thanh lạnh lùng nói. Nghe nói ngươi thay Viên gia đi vớt người, người không mò được, còn suýt nữa không có mệnh. Cuối cùng đi Phương gia cầu hôn, còn bị người ở trước mặt cự tuyệt. Triệu Ly toàn thân có chút lắc một cái, âm đức nghiêm mặt, chắp tay cúi đầu, đúng thế. Hừ, phế vật. Vương Phi Mục tránh lanh quang, đồng nhiên đem trên bàn tấu chương lắc tại Triệu Ly trên mặt, đây chính là ngươi gây ra. Hiện tại cái này tấu chương truyền khắp Thanh Châu Phủ. Đoán chừng đã có người trên mật báo, truyền vào kinh. Ngươi nghĩ muốn xử lý như thế nào đi? Thật coi cha ngươi chỉ có ngươi đứa con trai này. 3. Triệu Ly không nhúc ních, mặc cho tấu chương đánh mặt, sau đó quỳ xuống bái nói, hài nhi chỉ là không nghĩ tới chỉ là một cái bát phẩm bộ đầu, lại gan to bằng trời, không đem hài nhi cái này Thành Châu Vương Thế Tử để vào mắt. Mời mẫu thân giúp ta. Đô không có chi tiến thủ. Nếu không phải ngươi là ta một cái duy nhất nhi tử, ta sớm đã đem ngươi đánh thành tàn phế. Thanh Châu Vương Phi quát lạnh một tiếng, ánh mắt băng hàn, yên tâm đi. Cái kia Lục Kiền nhảy nhót không được bao lâu. Ta đã truyền xuống điều lệnh, thưởng hắn hoàng kim ngàn lượng, lại thăng hắn quan, điều hắn đến Thanh Châu Vương Phủ. Về phần cái này đầy ân lệnh, yên tâm, bệ hạ sẽ không ân chuẩn. Cũng sẽ không đối cha ngươi sinh ra nghi kỵ chi tâm. Nhưng kia Lục Kiền có Lý Phong chỗ dựa. Triệu Ly ngẩng đầu cau mày nói. Lý Phong. Hắn ngăn không được. Đây là cha ngươi mệnh lệnh. Điều cái kia Lục Kiền đến cấp ngươi cha làm tứ phẩm cận vệ. Ngươi hiểu. Thanh Châu Vương Phi lạnh như băng nói. Hiển nhiên, nàng là trực tiếp dùng Thanh Châu Vương đại ấn điều lệnh. Hài nhi minh bạch. Hài nhi cảm ơn mẫu thân. Triệu Ly trong nháy mắt thần sắc đại hỉ, đáy mắt hiện lên một vòng dữ tợn sát ý. Chờ Lục Kiền điều đến Thanh Châu Vương Phủ, còn không phải tùy ý hắn nắm xoa nắn, cho dù bên ngoài không động được tay, nhưng giày vò làm khó dễ phía dưới, kia Lục Kiền còn có thể an tâm tu luyện bất thành. Lục Kiên muốn phế. Hắn liền đợi đến tại Thanh Châu Vương Phủ phí thời gian cả đời đi. Chương 119, thường thường không có gì lạ Lục Đại Nhân. Cái này, trên mặt biển, cuồng phong hô hô. Cao lớn trăm trượng sóng lớn mãnh liệt hướng về phía trước, phóng tới bờ biển vách núi. Định nhãn xem xét, Lục Kiên lại bị lôi cuốn tại cái này thao thiên cự lãng chi, hai mắt nhắm nghiền. Vâng! Một tiếng nổ rung trời, sóng lớn bô bờ. Lục Kiên theo chiều sóng hung hăng đụng vào quang hoa trên vách đá. Trực tiếp xô ra một cái hang lớn hình người, khảm nạm tại cứng rắn nham thạch bên trong. Cảm giác thế nào? Tả Tịch từ trên trời hạ xuống tới, mặt lộ vẻ sợ hãi than chi sắc. Điên cuồng như vậy luyện công biện pháp, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp. Bất quá, nếu là Lục Kiền yêu cầu, hắn tự nhiên đáp ứng. Lục Kiền rút ra thân thể, không lo được trên ngực đau đớn, gọi ra hệ thống xem xét, hai mắt sáng lên. Tu luyện tinh hà phá cương quyền cần điểm anh hùng hàng 2 điểm. Thật là có hiệu. Đối kháng chính diện sóng lớn, còn không bằng hóa thân sóng lớn, cùng sóng lớn hòa làm một thể, cảm ngộ kia một cỗ quần cuộn hướng về phía trước, cọ rửa nghiền ép hết thể lực lượng cường đại, thiên điệu ý chí. Đây là hắn tối hôm qua chép lại đấu phá thương khung thứ 2 sách thời điểm đột nhiên nghĩ đến. Lại đến. Lục Kiến run run người trên đá vụn, mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Tả Tịch tâm âm thầm sợ hãi than, nhấc lên Lục Kiến, bay đến ngoài 10 dặm trên mặt biển, trực tiếp ném đi xuống dưới. Sau đó, một cái kinh đảo trưởng sắp xếp lên trăm trượng sóng lớn. Rầm rầm rầm. Kinh đảo trưởng liên tục đánh ra, sóng lớn tầng tầng lớp lớp, càng tuôn ra càng cao, cuối cùng tổng cộng đến 3 cao trăm trượng. Tạo thành kinh khủng hải khiếu. Gió lốc tại mặt biển dâng lên. Thiên địa chỉ còn lại chấn nhiếp vạn vật to lớn tiếng phóng đãng. Lục Kiên liền bị cái này ngàn trượng hải khiếu lôi cuốn, lấy tấn mãnh không tốc độ, lại một lần nữa hung hăng vọt tới bờ biển vách núi. 3 ngày sau đó, bờ biển trên vách đá là từng người hình lô lớn. Đột nhiên một cái hang lớn hình người lăn xuống ra khối khối đá vụn. Một người lại từ lỗ lớn chi rơi ra ngoài, thẳng tắp rơi xuống, hung hăng nện vào sắc nhọn cứng rắn trên bờ biển, mấy lần bắn ngược, rốt cục rơi vào biển. Dường như một đầu thi thể đồng dạng. Sách, tiểu tử này sẽ không bị đập choáng đi. Mới vừa rồi là có chút quá mức, lại làm ra cao ngàn trượng sóng lớn, cũng không biết tiểu tử này nhục thân gánh không gánh vác. Tả Tịch từ trên trời giáng xuống, bá một chút đem người mò lên, phóng tới bên bờ bãi cát. Phun một chút. Lục Kiên mở mắt ra, phun ra một ngụm mang máu tanh biển ạ ra nước, sờ mò ngực, ẩn ẩn làm đau. Trường môn, không cần ác như vậy đi, ngươi là muốn chơi chết ta sao? Lục Kiên nằm thi bình thường, thở hổn hển, mặc cho trướng mắt ánh nắng phóng xuống đến, toàn thân sinh ra một tia ấm áp. Đây là tiểu tử ngươi yêu cầu, lão phu chỉ là làm theo mà thôi. Tả Tịch chắp tay ngẩng đầu nhìn trời, một mặt việc không liên quan đến mình biểu lộ. Ta nhìn ngươi chính là nghĩ làm ta. Cẩn thận ta hướng anh lạc các nàng cáo trạng. Cáo ngươi nủ ẻo dài ta. Lục Kiên rốt cục thông thả lại sức, toàn thân khôi phục một tia cương khí, tức giận nói. Tả Tịch nghe xong, trên mặt lập tức hiện ra vẻ khẩn trương. Ai ai ai, Lục Kiên ngươi còn biết xấu hổ hay không, người lớn như thế còn hướng tiểu hài cáo trạng. Tô Anh Lạc thế nhưng là hắn ba cái bảo bối đồ đệ, hoàn toàn là khi tôn tử tôn nữ đến xem. Vạn nhất Lục Kiền thật cáo trạng, Tô Anh Lạc ba người bọn hắn đoán chừng sẽ mấy ngày không để ý tới hắn đâu.
Được rồi.
Lục Kiền cũng lười để ý đến hắn, trực tiếp triệu ra hệ thống.
Túc chủ, Lục Kiền.
Cảnh giới, cương khí cảnh, 25 khiếu. Thanh danh vang dội. Điểm anh hùng, 30. Nhiệm vụ trước mặt, đuổi bắt cực đạo cuồng đổ kiếm thập tam.
Còn thừa thời gian, 102 canh giờ.
Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng 72 điểm điểm anh hùng, thất bại khấu trừ 72 điểm điểm anh hùng.
Quyền pháp, tinh hà phá cương quyền, nhưng tốn hao 29 điểm điểm anh hùng tăng lên trước mắt cảnh giới.
Bá. Lục Kiên bỗng nhiên ngồi xuống, nhịn không được mặt lộ vẻ vui mừng. Ở trong biển luyện nhiều ngày như vậy, cả người hắn đều muốn ướp thành một đầu cá ướp muối. Hiện tại rốt cục đem điểm anh hùng tiêu hao xuống đến 29 điểm. Nói cách khác, hắn hiện tại tiện tay một điểm, liền có thể đột phá tinh hà phá cương quyền tầng thứ 3, luyện ra quyền ý.
Lục Kiên con mắt chuyển động, nhịn xuống tâm mừng rỡ, đống nhiên đứng người lên. Trưởng môn, cho ta một viên đan dược, chúng ta tiếp tục.
Thật còn muốn tiếp tục.
Tả Tịch mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, luyện võ buông lòng siết chặt, hang quá hóa dở, ngươi dạng này liều mạng luyện võ, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại, chậm chạp luyện không ra quyền ý.
Yên tâm. Ta đã sở đến quyền ý đại môn.
Qua không được mấy ngày, ta liền có thể ngưng ra quyền ý.
Lục Kiên mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, chém đinh chặt sắt nói.
Chuyện này là thật.
Tả Tịch mặt lộ vẻ nghi ngờ, hiển nhiên là không tin.
Lấy tư chất của hắn, năm đó đều phải tiêu tốn 3 tháng mới ngưng ra quyền ý, Lục Kiền thế mà 10 ngày nửa tháng không đến liền có thể ngưng ra quyền ý.
Tới đi, ta sẽ cho ngươi ngạc nhiên.
Lục Kiền vận chuyển thần công, không kịp chờ đợi nói.
Tốt.
Gặp đây, Tả Tịch cũng không ngăn trở, cho Lục Kiền một viên chữa thương đan dược.
Chờ cương khí khôi phục được không sai biệt lắm, hắn nắm lên Lục Kiền, lần nữa bay vụt ra ngoài, đem Lục Kiền ném vào biển.
Bàn tay đánh ra, kinh đảo hải lãng tái khởi.
Lục Kiên lại một lần nữa lần theo sóng lớn phóng tới bờ biển vách núi, cho dù vết thương đầy người, vẫn không có dừng lại.
Kia một cỗ điên cuồng chơi liều, ngay cả Tả Tịch cũng không nhịn được có chút sợ hãi than.
Hai canh giờ về sau, Tà Dương nửa bên chìm vào thiên hải một tuyến. Chân trời một mảnh lửa màu ánh nắng chiều đỏ, lộng lẫy không, nâng lên một cung trăng khuyết.
Một mảnh thao thiên cự lãng, càn quét như nước thủy triều, hướng phía kéo dài đường ven biển mãnh liệt phóng đi, trùng trùng điệp điệp, phảng phất muốn đem trọn phiến bờ biển đều xông rơi.
Đúng lúc này, bầu trời Tả Tịch tựa hồ cảm ứng được cái gì, con ngươi co rụt lại, ánh mắt bắn ra tại sóng biển chi đứng yên lập cái kia đạo thẳng tắp như thương thân ảnh.
Lục Kiên nhắm mắt.
Điểm anh hùng không còn hạ xuống.
Bình cảnh đã đến.
Hiện tại, chỉ cần 10 điểm điểm anh hùng, liền có thể tăng lên quyền pháp cảnh giới.
Hệ thống, tăng lên quyền pháp cảnh giới.
Lục Kiên tâm lạnh nhạt nói một tiếng.
Bá.
10 điểm điểm anh hùng trừ đi.
Lục Kiên chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch, tinh thần ý chí, lực lượng linh hồn, đều tại thời khắc này vô hạn phóng đại, cuối cùng, cùng lao nhanh sóng lớn hòa làm một thể.
Giờ này khắc này, hắn liền là thao thiên cự lãng.
Vô ngần tinh hà, trùng trùng điệp điệp.
Ngưng ta quyền ý, không thể thất cản.
Lục Kiên hai mắt trợn trừng, quát mạnh một tiếng, toàn thân cương khí trong nháy mắt này mãnh liệt tụ tập, giống như trăm sông đổ về một biển bình thường, vọt tới nắm đấm của hắn phía trên.
Không có nửa khắc chần chờ, hắn một quyền đánh ra.
Thân một màn xuất hiện.
Ngập trời sóng lớn chi, một con to lớn như núi nước biển nắm đấm ngưng kết thành hình, phảng phất là đỉnh thiên lập địa nước cự nhân đánh ra bình thường, mang theo một loại đánh nổ, phá hủy, phá diệt vạn vật khí thế, hung hăng đánh vào bờ biển trên vách đá.
Quyền ý.
Tả Tịch hai mắt trừng lớn, chấn kinh tại chỗ.
Oanh.
Một tiếng kinh thiên nổ vang, cứng rắn không vách núi bị một quyền oanh bạo.
Cả đỉnh núi phảng phất bị mười mấy quả phích lịch lôi hỏa đạn đập đến, trực tiếp bị tạc mở, kích xạ ra đầy trời cự hình hòn đá.
Lập tức, sóng lớn vô bờ, cuốn lên cao mấy chục trượng thô to của nước, đem rơi xuống hòn đá hoành bắn thượng thiên.
Dầm dầm, dầm dầm.
Chờ cột nước rơi xuống, hòn đá rơi xuống như biển.
Trắng bóng vòng xoáy bọt nước ở giữa, Lục Kiền nổi lên mặt nước, mặt lộ vẻ vui mừng vui mừng.
Hắn rốt cục luyện được quyền ý.
Quyền pháp, tinh hà phá cương quyền, nhưng tốn hao 1.200 điểm điểm anh hùng tăng lên trước mắt cảnh giới.
Tả Tịch bá một chút, lao vùn vụt mà qua, đem hắn đưa ra mặt nước, hạ xuống trên bờ cát.
Cha cha.
Ngươi thế mà thật ngưng luyện ra quyền ý.
Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được?
Vì cái gì ngươi cô đọng quyền ý không có bình cảnh?
Tả Tịch nhìn từ trên xuống dưới Lục Kiền, phảng phất nhìn xem quái thai bình thường, lại là sợ hãi than, lại là tốt.
Bởi vì ta là thiên tài.
Lục Kiền cười ha ha một tiếng, mặt mày bay lên, khí phách gió.
Lần này vũ cử, hắn còn lấy không được trước ba, hắn liền đem mình cho cắt.
Thiến cung khi thái giám.
Sách, nhìn ngươi đắc ý đi thôi. Ngươi ngưng ra quyền ý,
chúng ta cần phải trở về. Mỗi ngày ở trong biển đánh cá, ngươi thật coi lão phu là hải vương sao? Tả Tịch lắc đầu cười khẽ, nắm lên Lục Kiền liền phi thiên rời đi. Trở lại trấn phủ ti, Lục Kiền còn chưa kịp xếp đặt tiến hội, ăn mừng một phen, một đạo lam quang bá một chút xuất hiện ở trước mắt. Rõ ràng là Lý Phong. Lần này phiền toái. Thanh Châu Vương một đạo điều lệnh truyền đến quận thủ phủ, muốn đem ngươi điều đến Thanh Châu Vương phủ, cho Thanh Châu Vương khi cận vệ. Lý Phong vẻ mặt nghiêm túc nói. Ừm. Là Triệu Ly dở trò quỷ. Hắn nghĩ Minh Thăng ám hàng, đem ta vây ở Thanh Châu Vương phủ. Lục Kiên ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, toàn thân tràn ra một dòng lũ lớn kinh người khí thế. Lý Phong trong nháy mắt cảm giác được, trừng to mắt, nghẹn ngào kêu sợ hãi, Lục Kiền, ngươi ngưng ra quyền ý rồi. Vừa dứt lời, một đạo làn gió thơm thổi tới, Lam Cơ tiên tử xuất hiện tại Lục Kiền bên cạnh, đôi mắt đẹp trừng lớn, lẩm bẩm nói, thế mà thật là quyền ý. Ngươi tiểu tử này là thần tiên, vẫn là yêu quái. Bọn hắn đều là biết Lục Kiền vừa tu thành thiên giai thần công không lâu. Nhưng mà, không cách 10 ngày, cái này tu thành quyền ý rồi. Gạt ngươi đi. Lục Kiền gặp đây. Toàn thân khí thế vừa thu lại, điềm nhiên như không có việc gì phất phất tay, ta chỉ là một cái bình thường, thường thường không thiếu niên, cũng liền thiên tài lợi hại cái 180 lần mà thôi, không phải cái gì đáng đến khoác lác sự tình. Lý Phong, Lam Cơ tiên tử, Tả Tịch. Con hàng này thật ra mặt dày. 14. Chương 120, xem ai cười đến cuối cùng. Cho đua qua đi, đám người nhập sảnh. Lý Phong ngồi tại chủ vị, thần sắc có chút ngưng trọng, việc này có chút khó giải quyết. Đây là Thanh Châu Vương điều lệnh, trực tiếp tòng bắt phẩm thăng tứ phẩm, ta cũng ngăn không được. Lời này vừa nói ra, ngồi ở bên trái thượng thủ Lam Cơ tiên tử lông mày nhăn lại. Lục Kiên bị điều đi, nàng cùng Thẩm Tử Sương còn phải lưu tại Sa Thủy huyện. Vấn đề là, mới tới trấn phủ ti bộ đầu sẽ giống như Lục Kiên sao? Lục Kiên tuy nói không muốn mặt, nhưng tạm thời còn tính là người tốt, tối thiểu tìm một cái Tuyết Vân Châu đầu bếp tới, cho các nàng nấu xong ăn. Cái này, ngồi bên phải thượng thủ Lục Kiên âm thanh lạnh lùng nói, ta không thể đi. Ta vừa đi, Sa Thủy huyện đường sắt, nhà in, đều phải sụp đổ mất. Trọng yếu nhất chính là, đi Thanh Châu Vương Phủ, đó chính là Long Khốn chỗ nước cạn, hổ lạc đồng bằng. Tuyệt đối sẽ bị đùa chơi chết. Lý Phong ánh mắt sắc bén như ưng, hừ. Thanh Châu Vương còn không xuất quan, cái này ban thưởng điều lệnh liền phát tới, nhất định là Thanh Châu Vương phi tại cho nàng nhi tử xuất khí. Yên tâm đi, cái kia đạo điều lệnh ta để người đặt ở quận thủ phủ. Tối thiểu có thể ép 3 ngày. 3 ngày. Đủ. Lục Kiền hai mắt sáng lên, nghĩ đến một cái biện pháp. Lý Phong, Lam Cơ tiên tử, Tả Tịch lập tức quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Ta muốn giả bệnh. Lục Kiền nhếch miệng lên, cười lạnh, mặc hắn điều lệnh lớn như trời, ta hướng trên giường một chuyến, ai cũng đừng nghĩ để cho ta ra ổ chăn một bước. Nghe vậy, Lý Phong ba người nhịn không được cười lên. Đây quả thật là vẫn có thể xem là một cái tuyệt hảo biện pháp, chỉ là có chút vô lại. Tả Tịch gật đầu cười nói, lão phu cái này có một viên độc môn đan dược, an toàn thân phát hoảng. Như là sinh quái bệnh, đợi chút nữa liền cho ngươi. Lục Kiên bỗng nhiên vui, tốt. Diễn trò làm nguyên bộ. Bất quá Lý Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, Thanh Châu Vương Thế Tử tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn nhất định sẽ tìm người tới xem bệnh cho ngươi. Đến lúc đó ngươi là giả bệnh, hắn liền nói ngươi cố ý trêu đùa Thanh Châu Vương, muốn trách phạt ngươi, ngươi nếu là thật bệnh, hắn đoán chừng sẽ hạ lệnh miễn đi ngươi bộ đầu chi vị, dẫn ngươi đi Thanh Châu Vương phủ chữa bệnh chữa thương. Cái này kéo đến nhất thời, kéo không được một thế a. Đám người biến sắc, lông mày đều là nhíu chặt bắt đầu. Hừ. Đột nhiên, Lục Kiền hừ lạnh một tiếng, nếu là Triệu Ly quả thực là phải điều đi ta, vậy ta cũng làm người ta làm một cái vạn dân huyết thư. Vạn dân huyết thư. Lý Phong ba người cùng nhau kinh nghi một tiếng, liếc nhìn ba. O. Lục Kiền gật gật đầu, thần sắc lãnh không nói, không sai. Ta một điều đi, Sa Thủy huyện đường sắt khẳng định tu không được, giảng võ đường cũng mất. Mặt khác, ta lại để cho người phát ra lời đồn. Liền nói mới tới trấn phủ ti bộ đầu, sẽ thu thuế nặng, gây nên bách tính khủng hoảng. Lúc này, vạn dân huyết thư vừa ra, đưa tới quận bên trong trấn phủ ti, lại tìm một ít mấy ngàn người nửa đường cản đường, ta nhìn Triệu Ly có dám hay không gây nên dân biến. Lý Phong, Lam Cơ tiên tử, Tả Tịch đều là con ngươi co rụt lại, hai mặt nhìn nhau không nói gì. Bọn hắn xem như biết gan to bằng trời bốn chữ là thế nào viết. Khúc khục. Lục Kiên. Ngươi cái này mưu kế có phải hay không có chút quá mức kiếm tẩu thiên phong? Lý Phong ho nhẹ một tiếng, ngậm miệng hỏi. Lục Kiên lắc đầu nói, để ép được Thanh Châu Vương mệnh lệnh, chỉ có thánh chỉ, mên y ỉ. Hiện tại thánh chỉ không có, như vậy chỉ còn lại mên y ỉ. Lý Phong ba người nghe xong, hơi sững sờ, lại không có tìm được lý do phản bác. Đi. Vậy cứ như thế tới đi. Có cái gì sự tình ta bảo vệ ngươi? Lý Phong bỗng nhiên đứng lên, thần sắc kiên định ngoan lệ, Triệu Ly động tới ngươi, liền là đánh ta Lý Phong mặt. Ta bây giờ đi về bắt hắn chân đau, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Làm phiên đại nhân. Lục Kiên đứng dậy, nghiêm nghị chắp tay cúi đầu. Ừm. Ngươi là ta phụ tá đắc lực, ta như thế nào lại ngồi yên không lý đến. Yên tâm đi. Lý Phong gật đầu cười một tiếng, quay người xông lên ra ngoài, hóa thành một đoàn làm quang xông lên trời không. Tả Tịch đứng lên nói, ta trở về tìm xem, đem đan dược lấy ra cho ngươi. Đa tạ trưởng môn. Lục Kiên lại vừa chắp tay bái tạ. Ngươi nói thế nào cũng là ta nửa cái đồ đệ. Đồ đệ gặp nạn, lão phu cái này làm sư phó chẳng lẽ còn có thể khoanh tay đứng nhìn. Tả Tịch mỉm cười, bước ra một bước, người đã đến hải giác thiên ngai, không thấy tăm hơi. Vậy ta trở về, hy vọng ngươi bình an vượt qua kiếp nạn này. Lam Cơ tiên tử nhìn chằm chằm Lục Kiên một chút, ôn nhu nói. Tiền bối xin yên tâm, chỉ là một điểm phiền phức mà thôi, không đáng nhắc đến. Lục Kiên có chút khoát tay chặn lại, cho người ta sự tự tin mạnh mẽ. Bọn người sau khi đi, thần sắc hắn lạnh lẽo, lập tức đưa tới Tôn Hắc, Tào Đôn, Chu Thập Nhất, Chu Thập Nhị, Chu Thập Tam bọn người. Ta đắc tội Thanh Châu Vương Thế Tử, Triệu Ly, hắn đã hạ điều lệnh, điều ta đi Thanh Châu Vương Phủ, cho Thanh Châu Vương khi cận vệ. Lục Kiên đứng tại trong sảnh, ánh mắt yếu ớt nói. Cái gì? Tôn Hắc bọn người nghe vậy toàn thân đều là chấn động, mặt lộ vẻ kinh hãi. Lục đại nhân bị điều đi, bọn hắn đi cái nào tìm tốt như vậy cấp trên? Đại nhân, xin hỏi có gì phân phó? Thuộc hạ sông pha khói lửa, dốc hết toàn lực, cũng nhất định sẽ vì đại nhân làm tốt. Tôn Hắc trầm mặt, nghiêm nghị chắp tay hỏi. Lục Kiên hài lòng gật gật đầu, cực kỳ tốt. Tôn Hắc, người âm thầm sâu chuỗi một bang tin được thủ hạ, giúp ta làm một chương vạn dân huyết thư. Vạn dân huyết thư. Thuộc hạ minh bạch. Tôn Hắc có chút ngây ra một lúc, tại chỗ lĩnh mệnh rời đi. Tào Đôn, người đi giải tin tức ẩm, liền nói Lục đại nhân có thể sẽ bị điều đi, giảng võ đường, nhà in, đường sắt đều có thể không làm. Còn có, liền nói mới tới chân phủ ti bộ đầu sẽ thu thuế nặng, nhất là đối vừa mới nhập hộ Sa Thủy ba huyện thương hộ, tận lực làm cho lòng người bàng hoàng. Lục Kiên lạnh nhạt nói. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Định không phụ nhờ vả. Tào Đôn vừa chắp tay, dứt khoát quay người, đi ra đại sảnh. Lục Kiên lại phân phó nói, Chu Thập Nhất, Chu Thập Nhị, Chu Thập Tam, các ngươi tuần tra thời điểm, cũng giải lời đồn, nói mới tới chấn phủ ti bộ đầu sẽ cắt giảm bộ khoái, ngày sau trong đêm đã không còn người tuần tra, bảo hộ bách tính bình an. Thuộc hạ tuân mệnh. Chu Thập Nhất ba người cùng nhau chắp tay, xoay người đi tuần tra. Sự do người làm. Lần này không nháo cái long trời lở đất, Triệu Ly thật đúng là cho là ta Lục Kiên mặc hắn nắm. Bọn người đi, Lục Kiên hừ lạnh một tiếng, quay người về viện, trực tiếp nằm xuống đi ngủ. Ba ngày sau, điều lệnh thật từ quận bên trong truyền đến Sa Thủy huyện huyện nha. Tại điều lệnh đến trong nháy mắt đó, Lục Kiên liền bệnh, nằm ở trên giường, bệnh đến không thể rời giường. Vây quanh ở trấn phủ ti cổng bách tính nghe xong, trong nháy mắt vỡ tổ. Thế mà thật phải điều đi Lục đại nhân. Giảng võ đường há lại không mở được rồi. Nhục thân cảnh thực dụng tu luyện kỹ xảo hạ sách còn không ra đâu. Không có đấu phá thương khung nhìn ta muốn chết rồi. Lục đại nhân, van cầu ngươi viết xong lại đi. Thảm rồi, nghe nói mới tới chấn phủ ti bộ đầu muốn đối chúng ta những thương nhân này thu thuế nặng, còn muốn xé rất không ít bộ khoái, trong đêm không ai tuần tra. Ai, đoán chừng đường sắt cũng mất. Một đám bách tính kinh hoàng không thôi, than thở, thần sắc trên mặt đều rất là trầm trọng. Lục đại nhân thế nhưng là một cái người tốt ta. Hắn đi lần này, Sa Thủy, Phi Vân, Hợp Nguyên ba huyện bách tính liền khó qua. Tin tức truyền ra về sau, trong huyện một mảnh tình cảnh bí thảm. Chiều hôm ấy, một loạt xe ngựa sang trọng lái vào trong thành. Trước xe ngựa đầu đều treo lấy Tử Long Ngọc Bài, rõ ràng là Thanh Châu Vương phủ người. Bách tính nao nhao theo tới, gặp xe ngựa tại trấn phủ ti cổng dừng lại, đi xuống một người đầu trọc. Người này chính là Triệu Ly. Triệu Ly trên mặt ý cười, hướng thủ vệ Tôn Hắc chắp tay nói, làm phiền bẩm báo Lục đại nhân, tại hạ cố ý tới mời Lục đại nhân tiến về Thanh Châu Vương phủ. Nói chuyện thái độ, vẻ mặt ôn hòa, cho người ta một loại chiêu hiền đại sĩ cảm giác. Tôn Hắc tiến lên một bước, có chút vừa chắp tay, thần sắc đạm mạc nói, hồi thế tử, Lục đại nhân sinh quái bệnh, hiện tại nằm trên giường không dậy nổi, ai cũng không gặp, sợ lây cho người khác. Lại sẽ bệnh đến như vậy trùng hợp. Triệu Ly hơi nhíu lông mày, quay người thúc nói, nhanh, mau trở về Thanh Châu Vương phủ, mời phủ thượng tốt nhất thần y lìa tới, là Lục đại nhân xem bệnh. Vâng. Mặt trắng không dâu lão giả cười lạnh một tiếng, quay một chút phóng lên tận trời. Sau đó, Triệu Ly cười nói, xin yên tâm, Vương phủ thần y lý thuật cao minh, mặc kệ là nghi nan tạp chứng gì, đều có thể chữa khỏi. Như vậy, bản thế tử ngay tại sát vách huyện nha ở lại, chờ thần y lìa tới. Sau khi nói xong, hắn vung tay lên, khổng lồ đội xe tiến bên cạnh huyện nha. Tôn Hắc lạnh lùng nhìn xem hắn rời đi, quay người tiến trấn phủ ti mật thất, bẩm báo Lục Kiền.
Hừ, gia hỏa này là không đến Hoàng Hà Tâm bất tử. Đi, ta liền bồi hắn chơi đùa.
Vật kia chuẩn bị xong chưa? Lục Kiền ngồi xếp bằng trên giường, thần sắc lạnh như băng nói.
Đại nhân, chuẩn bị xong.
Tôn Hắc móc ra một đại quyển vải trắng, triển khai một đoạn. Bên trên là từng cái máu tươi viết thành danh tự, liếc nhìn qua, cho người ta một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác.
Tốt.
Ngày mai, trò hay chính thức mở màn. Lục Kiên tiếp nhận vải trắng, ánh mắt tựa hồ xem thấu vách tường, nhìn thấy huyện bên nha một mặt đắc ý cười lạnh Triệu Ly.
Lập tức, hắn triệu ra hệ thống, ấn mở thiên hạ biết quân.
Bên trên nhiều một cái màu vàng dấu chấm than. Nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng, bắn ra một cái màu đen hình người hình dáng, bên cạnh phối văn tự là, vừa đến đã nhìn thấy một trận trò hay, thú vị thú vị.
Lần này xuất cung đến Thanh Dương quận, tựa hồ đến đúng rồi.
Trong cung người đến.
Lần này xem ai cười đến cuối cùng.
11. Chương 121, gà quay cánh ta thích gì ăn. Ngày thứ hai buổi chiều, Thanh Châu Vương phủ thần y đi tới. Triệu Ly dẫn thần y đi, mặt trắng lao giả, còn có một đám uy vũ tướng sĩ đi vào trấn phủ ti trước cổng chính, chắp tay cười nói.
Làm phiên bẩm báo Lục đại nhân, thần y đi đến rồi.
Mời thế tử chờ một lát. Tôn Hắc mặt không thay đổi chắp tay một cái, quay người đi vào trấn phủ ti.
Chấm đã.
Không cần bẩm báo.
Cứu người như cứu hỏa.
Thần y đi, theo ta đi.
Mặt trắng lao giả quát lạnh một tiếng, uy áp tản ra, dẫn người liền vọt vào trấn phủ ti, thẳng vào hậu viện.
Tê điên hạ, miêu cao thạc tại phi thiên cảnh khí thế trấn áp phía dưới, căn bản không thể lên trước, cản ngăn không được. Thế là, một đám người hùng hùng hổ hổ xông vào trấn phủ ti hậu viện, đông nhiên đẩy ra cửa sân. Chỉ gặp một thân phát hoàng lục cản tại đường bên trong thần sắc nghiêm nghị, một tay chấp nhất bút lông sói, dính một hồi bên cạnh đen như mực xì dầu, rơi tay liền hướng trên vị nướng chân gà bơi đi. Trận trận hương khí truyền ra, mê người thèm ăn nhỏ dãi.
Đám người một mặt chấn kinh, sững sờ ngay tại chỗ.
Các ngươi không phải nói Lục đại nhân đã bệnh đến không xuống giường được sao? Làm sao còn ở lại chỗ này cánh gà nướng ăn?
Mặt trắng lao giả mặt tâm trầm, quay đầu hỏi.
Bởi vì ta thích ăn cánh gà nướng a.
Cái này, Lục Càn cười nhạt nói, làm người đâu, trọng yếu nhất là vui vẻ.
Càng là bệnh nặng, tự nhiên càng là muốn ăn, không phải quải điệu về sau liền không có ăn.
Các ngươi ăn sao?
Phải không ta nấu bát mì cho các ngươi ăn?
Lời này vừa nói ra, Triệu Ly bọn người thần sắc đọc lại, bị nghẹn e rằng ngự phản bác.
Lão phu Thẩm Diêm Vương, chính là Thanh Châu danh y đi, tự hỏi y lý thuật coi như cao minh. Nhưng gặp Lục đại nhân trung khí mười phần, khí huyết hùng hồn, căn bản không giống được bệnh nặng dáng vẻ, không phải là đang cố ý giả bệnh, lừa gạt vương gia.
Một tiếng áo đen lão già mập lùn tiến lên một bước, sắc bén hai mắt tảo xạ Lục Càn.
Thân y đi a, ngươi tới chậm một bước.
Lục Càn cười, móc ra một viên giải độc đan, há miệng ăn vào, ta vừa mới phái người tìm tới kỳ dược, hiện tại khỏi bệnh rồi.
Ngươi nhìn.
Huyết khí xông lên, dược lực tan ra, toàn thân màu vàng rút đi.
Ngươi.
Mặt trắng lao giả gặp đây, trận mắt chừng một cái, biết mình là bị đùa bỡn.
Triệu Ly đưa tay ngăn lại hắn, cười nói, Lục đại nhân, trước đó chuyện phát sinh là hiểu lầm.
Bản thế tử tỉnh lại về sau, cảm thấy Lục đại nhân là một nhân tài, ở đây làm bắt phẩm bộ đầu quá mức quỷ khuất. Tất cả thừa ngươi hoàng kim ngàn lượng, còn muốn xin trở về, làm phụ thân thiếp thân thị vệ.
Điều lệnh tại cái này, mời đi.
Tốt.
Lục Càn rất là sảng khoái gật đầu, cầm lấy hai con nương song chân gà, đứng dậy liền đi.
Thế mà không có chút nào dây dưa dài dòng dáng vẻ.
Triệu Ly bọn người gặp đây, trong mắt hiện lên vẻ khác lạ, nhìn nhau, lôi cuốn lấy Lục Càn liền đi hướng trấn phủ ti cửa lớn.
Hừ. Mặc cho ngươi muôn vàn quỷ kế, đến Thanh Châu vương phủ, xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi.
Triệu Ly trong lòng chuyển âm tàn suy nghĩ, trên mặt lại cười nhẹ nhàng, tựa như là Lục Cản chi giao hảo hữu, một đường hỏi han ân cần.
Mới vừa đi tới trấn phủ ti cửa lớn, còn chưa lên xe ngựa, bốn phía dân chúng vây xem một mảnh bạo động, có người cao giọng hô.
Lục đại nhân, ngươi thật muốn đi sao?
Ngươi đi thiết ngưu xe bay đường, giảng võ đường còn xử lý không làm rồi.
Lục đại nhân,
tiểu thuyết của ngươi đâu?
Còn viết không viết?
Đừng quá dám a.
Còn có kia nhục thân chín cảnh tu luyện thực dụng kỹ xảo đâu?
Lục Càn đứng ở trước cửa trên thềm đá, gặm xong một con gà cánh, cười dương dương tay, các vị phụ lao hương thân, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài.
Chúng ta hữu duyên lại tụ họp.
Dứt lời, thân hình vọt tới, leo lên xe ngựa.
Thế mà thuận lợi như vậy.
Triệu Ly bọn người nhướng mày, trong lòng không hiểu xuất hiện mấy phần bất an.
Đi.
Triệu Ly cũng leo lên xe ngựa, ra lệnh một tiếng.
Khổng lồ xa hoa đội xe lập tức bắt đầu chuyển động, hướng cửa thành chạy tới.
Trong xe ngựa,
bầu không khí vô cùng quỷ dị. Triệu Ly, mặt trắng lao giả, còn có cái kia thần y Ly Thẩm Diêm Vương giữ im lặng, Lục Càn thì là chậm rãi gặm trên tay chân gà. Đột nhiên, một hàng xe ngựa, mã phu thanh âm truyền vào đến. Thế tử, phía trước có người cản đường. Triệu Ly nhìn Lục Càn một chút, nhướng mày, ai như thế gan to bằng trời, cũng dám cản Thanh Châu Vương đội xe. Ê, là bách tính. Rất nhiều bách tính. Mã phu chần chờ một chút, đắc. Triệu Ly thần sắc hơi đổi, vén lên rèm châu hướng phía trước xem xét, con người có chút co rụt lại. Chỉ thấy được phía trước bạch ngọc trên đường dài, một thất vải trắng chắn ngang triển khai, trọn vẹn dài mấy trăm trượng, từ đầu đường trải ra cuối phố. Vải trắng phía trên, liệt viết từng cái đỏ tươi danh tự. Có một ít còn không khô cạn, xem xét liền là vừa mới viết lên. Tại cái này thất vải trắng về sau, đứng đây ô mênh mông một bọn người bầy, nhồi vào phố dài, hẻm nhỏ, có thể nói là người đông nghìn nghịt, đều vây lại cửa thành bên kia. Chí ít mấy vạn người. Các ngươi tụ tập ở đây, ngăn lại thế tử xe vua, ý muốn vì sao? Cái này, trước đoàn xe đầu, cưới mặc lân mã một cái cao mánh kim giáp tướng sĩ uy nghiêm gầm thét một tiếng, chuyển triệt mười dặm phố dài. Chúng ta lấy máu viết tên, viết một chương vạn dân huyết thư, chỉ cầu thế tử đem Lục đại nhân lưu tại Sa Thủy huyện, bảo hộ một phương bình an. Trong đám người, một cái hoàng y trung niên nhân đứng ra, cao giọng chắp tay cúi đầu. Người này rõ ràng là Trương Kim Lai. Vừa mới nói xong, trong đám người lập tức có người phụ họa. Mời thế tử đem Lục đại nhân lưu tại Sa Thủy. Mời thế tử đem Lục đại nhân lưu tại Sa Thủy. Mời thế tử đem Lục đại nhân lưu tại Sa Thủy. Bách tính trăm miệng một lời đất khẩn cầu, thanh âm hội tụ thành một mảnh, giống như dòng lũ bình thường, có một cỗ rung động lòng người lực lượng. Đột nhiên, một đạo âm trầm thanh âm vang lên, quả thực là lớn mật làm bậy. Lục Càn, ngươi vậy mà để thủ hạ của ngươi bộ khoái mang theo lão ma gấu ở đây cản đường, lấy bức bách thế tử. Là ai? Đám người nghe tiếng nhìn lại, đã thấy đến một cái âm gầy lão giả, người khoác chấn phủ ti ngân giáp, đứng tại một chỗ phòng ốc mái nhà. Không phải lão đối đầu Tiết Xu là ai? Lục Càn nghe tiếng, từ trong xe ngựa đi ra, nhìn về phía Tiết Xu, cười nói, Tiết Xu, nguyên lai là ngươi a, nhà ngươi quan tài đủ sao? Có muốn hay không ta thay ngươi mua mấy phó? Lục Càn, ngươi đừng muốn hung hăng càn quái. Ngươi vì không rời đi Sa Thủy huyện, lại cổ động thủ hạ của ngươi, làm ra như thế một trương vạn dân huyết thư, bức bách thế tử đi vào khuôn khổ. Quả thực gan to bằng trời. Thiết Xu thần sắc trầm xuống, hiên ngang lẫm liệt trách mắng. Trong mắt hiện lên một tia đắc ý, lần này còn không bị hắn bắt được chân đau. Có cửu báo cửu, có oan báo oán, ngay tại hôm nay. Cái này, Triệu Ly cũng chui ra xe ngựa, nhíu mày hỏi, Lục Càn, quả nhiên là dạng này. Thế tử, ngươi nhìn nhiều người như vậy, giống như là ta có thể cổ động lên sao? Bọn hắn a, đều là thuần phát bách tính. Lục Càn cười nhạt một tiếng, thanh tiếng nói, chư vị hương thân phụ lão, tán đi đi. Ngày sau liền để vị này tiết bộ đầu đến bảo hộ các ngươi. Chỉ bất quá hắn người này có cái bệnh vặt, liền là tốt chiếm lấy thê tử của người khác. Thuận tiện chơi chết chồng của người khác. Về sau các ngươi đừng để các ngươi tiểu nương tử ra đường là được. Nếu là vị này tiết bộ đầu cưỡng ép phá cửa mà vào, vậy liền ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đi, không phải dễ dàng mất mạng. Lời này vừa nói ra, bách tính xôn xao kinh hô, vô số đạo hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía nóc phòng Tiết Xu. Lục Càn, ngươi ngậm máu phun người. Tiết Xu lập tức tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, nghiến răng nghiến lợi cả giận nói. Ha ha! Nếu không phải ngươi cưỡng ép chiếm lấy thê tử của người khác làm thiếp, ngươi kia tiểu thiếp như thế nào lại đi chọn người, cho ngươi đeo mấy đỉnh phỉ thúy ngọc miệng. Lục Càn cười ha ha một tiếng, thanh âm quần quần truyền ra. Bá! Tiết Xu sắc mặt lập tức trở nên xanh đen, hai mắt phun lửa, hận không thể tại chỗ ăn sống Lục Càn chi thịt. Cái này, Triệu Ly cho dẫn đầu kim giáp tướng sĩ một ánh mắt. Kim giáp tướng sĩ hiểu ý, đồng nhiên rút đao ra khỏi vỏ, uy nghiêm gầm thét đến, nhanh chóng tàng ra. Không phải đừng trách bản tướng quân đao hạ vô tình. Mặt trắng lao giả lên một lượt trước một bước, phi thiên cảnh uy áp toàn bộ triển khai, như núi lớn, bao phủ phương viên năm dặm. Trong nháy mắt, bách tính đều là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, không khỏi lui ra phía sau một bước, tách ra một con đường tới. Đi! Triệu Ly ra lệnh một tiếng, xe ngựa đội xe một lần nữa xuất phát tiến lên, ép qua vạn dân huyết thư. Mắt thấy một màn này, nơi xa trên cổng thành, áo trắng quân trưởng, còn có Phương Vũ Tuyết thả ra trong tay thiên lý kính, lông mày đều là nhíu một cái. Nhìn đến trận này đỏ sức Lục Càn vẫn là phải thua. Nhưng vào lúc này, đinh đinh đinh, đinh đinh đinh. Một trận thanh âm thanh thúy từ đằng xa truyền đến. Áo trắng quân trưởng, Phương U Tuyết lập tức cầm lấy thiên lý kính, khiếp mắt nhìn lại, chỉ gặp một đội quần áo tả tơi tên ăn mày, gõ trong tay chén bể, đi đều bước tới. Cuối cùng, ngăn tại xe vua phía trước. Chỉ là tên ăn mày, dám chặn đường Thanh Châu Vương đội xe, còn không lui xuống, cẩn thận các ngươi trên cổ đầu người. Nghe được tên ăn mày trên thân truyền đến thiu mùi thối, kim giáp tướng sĩ rút đao gầm thét một tiếng. Chúng ta nát mệnh một đầu, thì sợ gì chi? Tên ăn mày bên trong, một cái thiếu một đầu cánh tay ông lão tóc bạc tiến lên một bước, trực tiếp ngồi dưới đất, âm vang hữu lực nói, nếu không phải Lục đại nhân tại tuyết thai thời điểm, mở kho phát thóc phát cháo, lão phu ta đã sớm chết cóng tại băng thiên tuyết địa bên trong. Hôm nay, lão phu liền đem cái mạng này trả lại Lục đại nhân. Các ngươi muốn từ cái này qua, có thể. Từ lão phu trên thân ép tới đi. Vừa mới nói xong, phía sau hắn tên ăn mày đồng loạt ngồi xuống, chắn ngang tại trên đường dài. Ngẩng đầu nhìn kim giáp tướng sĩ, trên mặt là một bộ vươn cổ liền giết, khẳng khái chịu chết thần sắc. Một màn này, chấn động lòng người. Kim giáp tướng sĩ, Triệu Ly, mặt trắng lao giả thần sắc hơi khó coi. Đúng lúc này, từng cái bách tính từ trong đám người đi ra, ngồi tại tên ăn mày về sau, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Không đến trăm hơi thở công phu, trên đường dài, tĩnh tọa đầy người. Chương 122, bước điên rồi. Một màn trước mắt, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Trên đường dài, bách tính không sợ hãi, yên tĩnh im ắng, cứ như vậy ngăn tại khổng lồ xe vua trước mặt, rất có một loại thấy chết không sờn hương vị. Tường thành trên lầu, áo trắng quận trưởng thả ra trong tay thiên lý kính, lắc đầu thở dài, bách tính ủng hộ, ta lại không bằng một cái nho nhỏ bát phẩm bộ đầu. Một bên, Phương U Tuyết lánh mâu bên trong hiện lên một vòng dị sắc. Trên xe kéo, Lục Càn trên mặt cũng không nhịn được hiện lên một tia ngoài ý muốn. Triệu Ly, mặt trắng lao giả thần sắc có chút âm trầm, hơi khó coi. Bọn hắn cho dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng biết, phát sinh trước mắt hết thảy, là bách tính tự phát. Lục Càn là thật thụ bách tính ủng hộ kính yêu. Dân tâm sở hướng. Còn như vậy rằng có nữa, chỉ sợ trời tối cũng không ra được thành. Triệu Ly nhãn châu xoay động, ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn tất cả bách tính ánh mắt, cười nói, chư vị hương thân, Lục đại nhân là đi làm Thành Châu Vương cận vệ, lần này thăng quan là vô thượng vinh quang, cũng là một kiện thiên đại chuyện tốt. Chẳng lẽ các ngươi muốn xấu Lục đại nhân chuyện tốt hay sao? Lại nói, Lục đại nhân cũng không phải không trở lại. Bản thế tử ở đây hứa hẹn, 3 năm về sau, Lục đại nhân nhất định trở về, tiếp tục làm Sa Thủy huyện bộ đầu. A gia hỏa này không ngốc ca. Nghe nói như thế, Lục Càn nhíu mày, có chút ghé mắt. Theo thanh âm truyền ra, trong dân chúng vang lên xì xào bàn tán, không ít người mặt lộ vẻ vẻ chần chờ. Cái này, Triệu Ly tiếp tục rèn sắt khi còn nóng, mời chư vị yên tâm. Đường sắt nhất định sẽ tu, kia giảng võ đường cũng nhất định sẽ làm. Mới tới chấn phủ ti bộ đầu cũng tuyệt đối là cái thanh chính liêm minh người. Bách tính châu đầu ghé thai, tựa hồ có vẻ siêu lòng. Lục Càn gặp đây, chắp tay đứng yên, mỉm cười, cũng không nói lời nào. Xin hỏi thế tử, thật xử lý đường sắt, giảng võ đường. Trong đám người, Cao Bằng một người âm thanh hỏi. Triệu Ly cười gật đầu, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Thân là Thanh Châu Vương thế tử, ta như thế nào lại không tuân thủ hứa hẹn? Không sai, không sai. Đây chính là Thanh Châu Vương thế tử, nhất ngôn cửu đỉnh, các ngươi vẫn là nhanh chóng tán đi đi. Đứng tại trên nóc nhà Tiết Xu mở miệng phụ họa, hiển nhiên là mượn cơ hội lấy lòng Triệu Ly. Bách tính ngay vậy, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, quay đầu lại nhìn xem Lục Càn, gặp hắn không ra, tựa hồ thật muốn rời đi. Thế là, có người đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Bất thình lình, một thanh âm trong đám người vang lên, mọi người đừng tin cái này thế tử Triệu Ly. Triệu Ly cùng Lục đại nhân có thủ. Mọi người còn nhớ rõ cái kia bên đường hành hung đả thương người Viên Cửu sao? Triệu Ly đi chấn phủ ti vớt người, bị Lục đại nhân cự tuyệt, còn bị Lục đại nhân cạo ra đầu. Hiện tại hắn điều Lục đại nhân đi Thanh Châu Vương phủ, chính là chuẩn bị giở trò, chơi chết Lục đại nhân. Lời vừa nói ra, phố dài bách tính đều là xôn xao một mảnh. Đám người định nhãn nhìn lại, phát hiện người lên tiếng là một cái mập lùn áo trắng trung niên nhân nam tử. Có người trong nháy mắt nhớ ra rồi, nam tử này liền là Viên Cửu hành hung tiểu lâu kia Hà trưởng quỹ, hắn điếm tiểu nhị bị Viên Cửu đả thương, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh. Hà trưởng quỹ nói đúng. Đêm hôm đó ta cũng ở tại chỗ. Sự tình chính là như vậy. Ta cũng ở tại chỗ. Ta có thể chứng minh. Ta là chấn phủ ti cổng con kia sập chân sư tử đá. Hoa! Cái này còn thế nào có thể để cho hắn mang Lục đại nhân đi? Lục đại nhân vừa đi Thanh Châu Vương phủ, chẳng phải là bị ăn đến nỗi ngay cả da đều không thừa. Tốt âm độc thế tử. Chậc chậc, Thanh Châu Vương làm sao lại sinh ra như thế một đứa con trai đến? Từng đạo xem thường, căm hận, cựu thị ánh mắt, từ bốn phương tám hướng quét tới, Triệu Ly nụ cười trên mặt rốt cuộc duy trì không ở, bá một chút âm lãnh ngoan lệ. Nhưng không đợi hắn nổi giận, trong đám người, không biết là ai hét to một tiếng, cứu trở về Lục đại nhân. Xông lên A. Xông. Vừa mới nói xong, quần tình mãnh liệt, bách tính bắt đầu xông chen tới. Chanh chanh chanh. xe vua hộ vệ trong nháy mắt rút đao, hình thành một cái vòng phòng hộ, đầy dây đề phòng, cảnh giác. Ai dám tới, va chạm thế tử xe vua, đừng trách bản tướng quân đao hạ vô tình. Dẫn đầu kim giáp tướng quân gầm thét một tiếng, tiếng như lôi đỉnh. Nhưng mà, bách tính y y nguyên không sợ, mắt lộ ra hung quang lao đến. Một viên cải trắng đột nhiên từ trong đám người ném ra, đánh tới hướng xe vua. Lập tức không ít người học theo, tảng đá, trứng gà, dưa leo, chuột, còn có vỏ rượu, phô thiên cái địa bắn ra tới. Đừng đả thương người. Triệu Ly gặp tình huống không đúng, vội vàng quát bảo ngưng lại nói. Nói xong, quay đầu đối mặt trắng lao giả đánh một ánh mắt. Mặt trắng lao giả một bước bay lên giữa không trung, thở một hơi thật dài, đột nhiên phát ra một tiếng hoa sư hống. Lập tức, gió lớn thổi hào hào, mắt trần có thể thấy sóng âm phi tốc đãng hướng tứ phương. Tất cả bay tới đồ vật bị sóng âm khẽ quét mà qua, trong khoảnh khắc nổ vì bột mịn, mạn thiên phi vũ. Xông tới bách tính bị sóng âm trần đến, trong nháy mắt che hai mắt, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, từng cái bị thổi gió lốc thổi ngã xuống đất. Quả thực lớn mật. Còn không mau mau thối lui. Một tiếng giống xong, mặt trắng lao giả quát lạnh một tiếng, uy trấn phố giải. Nhưng mà, bách tính đứng lên, mặc dù không dám lên trước, nhưng vẫn ngăn chặn phố giải, chật như nêm tối, cũng không có nhường ra đường đi. Cựu hận căm thù ánh mắt càng nhiều, càng thêm sắc bén. Gặp đây, Triệu Ly cho mày, sắc mặt âm trầm rất khó coi. Đường đường châu vương thế tử, thậm chí ngay cả một người đều mang không đi, chuyến đi, hắn tuyệt đối sẽ trở thành trò cười. Nhưng hắn không có khả năng đại khai sát giới. Một khi kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, người chết, lại thêm trước đó vớt viên cựu sự tình, hắn cái này thế tử đoán chừng coi như chấm dứt. Cao lão, trực tiếp mang Lục Càn đi thôi. Triệu Ly suy đi nghĩ lại, cắn răng một cái, trực tiếp mở miệng nói ra. Ha ha. Lục Càn nghe vậy, không khỏi cười ra tiếng, thế tử, ngươi đây cũng quá mất mặt đi. Để phi thiên cảnh cao thủ cưỡng ép dẫn ta đi. Vậy xin hỏi ngươi làm sao rời đi xa thủy huyện? Trong thanh âm lộ ra nồng đậm trào phúng. Nghe được câu này chế dễ ước, Triệu Ly lông mày gân xanh nảy lên, nhưng không có trả lời. Hừ. Chờ đến Thanh Châu Vương Phủ, xem ta như thế nào đùa chơi chết đâu. Tốt. Mặt trắng lao giả bay trở về, đưa tay phải bắt hướng Lục Càn bả vai, cưỡng ép dẫn người phi thiên rời đi. Đúng lúc này, một đạo lạnh giọng từ phía chân trời truyền đến, thế tử, ngươi đây cũng quá mức điểm. Ta trấn phủ ti người coi như muốn đi, cũng muốn đường đường chính chính đi. Nương theo lấy trùng trùng điệp điệp thanh âm, một đạo lam quang vạch phá bầu trời, ầm vang giáng lâm giữa không trung, hiện ra một người mặc ngân y yể, uy phong lấm lấm lao giả. Người này chính là Thanh Dương quận tổng bộ đầu, Lý Phong. Lý Phong cong kim long kiếm, hai mắt sắc bén như ứng, gắt gao nhìn chằm chằm mặt trắng lao giả, hôm nay bản quan ở đây, ai cũng đừng nghĩ tự mình mang đi Lục Càn. Muốn đi, liền từ cửa thành quang minh chính đại đi. Bằng không, cũng đừng trách bản quan xuất thủ ngăn cản, kiếm hạ vô tình. Dứt lời, một tiếng long ngâm kiếm minh vang lên. Lý Phong rút kiếm ra khỏi vỏ, thần sắc băng lãnh, lang lập giữa thiên địa. Triệu Ly, mặt trắng lao giả sắc mặt lập tức trầm xuống. Lý Phong quả nhiên đến rồi. Trên tường thành, nhìn xem đột nhiên ra sân Lý Phong, áo trắng quận trưởng cười thán một tiếng, thật sự là đặc sắc. Người tới ta đi, gặp chiêu phá chiêu, phong hồi lộ chuyển. Hôm nay không có uổng phí đến. Phương chỉ huy sứ, ngươi cảm thấy hôm nay trận này trò hay là ai chủ đạo? Lục Càn. Phương U Tuyết thần sắc băng lãnh, không chút do dự phun ra hai chữ. Mặc dù trên xe kéo Lục Càn không nói gì thêm, nhưng cả chàng cho hay, đều tại hắn bày mưu nghị kê bên trong, kín đáo như vậy tính toán, thật đúng là làm người sợ run. Mặt khác, Lý Phong không hổ là Lục Càn cấp trên, xuất hiện thời cơ quả thực hoàn mỹ. Hiện tại Thanh Châu Vương Thế Tử Triệu Ly tình thế khó xử, cứng đờ. Thế tử, làm sao bây giờ? Kia Lý Phong là thực có can đảm giết người. Mặt trắng lao giả sắc mặt cực kỳ khó coi. Triệu Ly con mắt chuyển động, càng nghĩ càng khó chịu, cảm giác trong lồng ngực một ngụm lao huyết tích tụ, tùy thời đều muốn phun ra ngoài. Nhất là bên cạnh Lục Càn quăng tới chế rêu ánh mắt, tràn đầy khinh miệt khinh thường, phảng phất tại nhìn xem một cái phế vật. Hừ! Lục Càn, là ngươi bức ta. Triệu Ly trên mặt đột nhiên hiện lên một tia ngoan lệ kiên quyết chi sắc, từ trong ngực móc ra một cái kim sắc ống trúc. Không có nửa điểm chần chờ, đồng nhiên kéo một phát kiếp nổ. Một đoàn kim sắc quang diễm, nâng dài nhỏ ngọn lửa màu đỏ. Từ ống trúc bên trong bắn rọi thượng thiên, liền muốn nổ tung. Lý Phong, Lục Càn, áo trắng quận trưởng, còn có Phương Ú Tuyết nhìn thấy màu đen quăng diễm, con ngươi co rụt lại, thần sắc đều là run lên. Cái này là vương tộc tín hiệu cầu cứu. Tín hiệu vừa ra, phàm là nhìn thấy tín hiệu đại huyền bộ khoái, tướng sĩ, văn võ quan viên, đều muốn lập tức tiến về tín hiệu xuất hiện địa phương cứu người, chờ đợi phân công. Đồng thời, toàn bộ Thanh Châu đều muốn lập tức tiến vào cấp 1 tình trạng báo động, cũng chính là có thể so với địch quốc xâm lấn cấp 1 trạng thái. Tự nhiên, tin tức này cũng muốn 3.000 giảm khẩn cấp truyền vào kinh thành, báo cáo bệ hạ. Triệu Ly thân là Thanh Châu Vương Thế Tử, Hoàng thân quốc thích, thiên hoàng quý tộc, có như thế một cái tín hiệu cầu cứu là đương nhiên. Chỉ bất quá, hắn điên rồi sao? Vậy mà thả vật này. Vì chính là mang đi Lục Càn. Tựa hồ làm lớn. Lục Càn nhìn xem kim sắc hỏa diễm lên không, thì thào phun ra một câu. Đúng lúc này, trên bầu trời, một đạo ngân sắc lôi trụ ẩm vàng đánh rớt, đánh vào đoàn kia kim sắc hỏa diễm phía trên. Xì xì xì. Cương đại dòng điện nổ tung, kim sắc hỏa diễm còn chưa kịp bạo làm pháo hoa, trực tiếp chôn vùi, hư vô. Triệu Ly trên mặt giữ tợn điên cuồng ý cười trong nháy mắt ngưng kết. Sau một khắc, hắn trợn mắt trừng trừng, sát ý trùng thiên, phẫn nộ quát, là ai? Ai dám diệt bản thế tử tín hiệu cầu cứu? Là ai? Là ta. Nương theo lấy một đạo thanh âm êm ái, bên trên bầu trời, một cái toàn thân quanh quẩn lấy ngân sắc hồ quang điện, mang theo màu đen mạng che mặt che đậy nở nang nữ tử hiện hiện, nhàn nhạt phun ra một câu. Lục Càn, tiếp chỉ đi. Chương 123, ngươi là thật xuẩn. Ngự lôi mà hiện. Pháp tướng ngoại cảnh cảnh cường giả. Tiếp chỉ. Soạn. Tiếp chỉ hai chữ rõ ràng truyền ra, ở đây bách tính đều là ngây ra một lúc, sau đó toàn thân chấn động, mặt lộ vẻ vẻ kính sợ, nhao nhao té quỵ dưới đất. Là Vân La trưởng lão. Giữa không trung, Lý Phong quay đầu nhìn lại, biến sắc, nghiêm nghị cầm kiếm chắp tay. Triệu Ly một trái tim chìm vào đáy cốc, trên mặt điên cuồng chi sắc biến đổi, trở nên vô cùng khó coi. Người còn không lấy lại tinh thần, bị bên cạnh mặt trắng lao giả kéo một chút, cũng chắp tay cúi đầu. Nơi xa trên cổng thành, áo trắng quận trưởng, Phương U Tuyết bay vụt tới, rơi xuống đất, đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ cung kính, có chút không người mà bái. Triệu Huyền Cơ đối quần thần rất khoan dung. Quân thần chi lễ chỉ cần không người chắp tay cúi đầu. Căn bản không cần tận lực để quần thần quỳ lạy, hiển lộ rõ ràng hắn uy nghiêm. Bởi vì hắn là võ thánh, đại huyền đệ nhất nhân, không có người ở trước mặt hắn dám bất kính. Rốt cục chờ được ngươi. Lục Càn mắt lộ ra tinh quang, khẽ nhả một ngụm trọc khí, nhảy xuống xe ngựa, hướng nở nang nữ tử chắp tay không người, có chút cúi đầu. Cái này, nở nang nữ tử triển khai một đoàn hoàng quyển, thanh âm êm ái truyền đạt xuống tới, Thanh Châu Thanh Dương quận bát phẩm bộ đầu Lục Càn. Tiếu trừ trong huyện ác bá, bảo hộ một phương bình an, bát đại ưu dương nghiệt, rất có công lao, rất được chấm tâm. Cho nên thưởng hoàng kim và lượng, gia phong nam tước. Nói đến đây, nàng dừng một chút. Triệu Ly thần sắc vui mừng. Chỉ là ban thưởng hoàng kim, phong tứ nam tước mà thôi, căn bản cùng hắn mang đi Lục Càn không xung đột. Nhưng nở nang nữ tử tiếp tục nói, mặt khác, Lục Càn lực làm hiện thực, thông minh cơ trí, tuổi trẻ tài cao, chấm đặc biệt ban thưởng cá chuồn đấu phục một kiện. Khiến cho an tâm tại trấn phủ ti bảo hộ bách tính, là chấm phân ưu giải nạn. Khâm thử. Trong nháy mắt, Triệu Ly toàn thân chấn động, khoe miệng vừa mới nổi lên ý cười ngưng kết. Bay bay bay. Cá chuồn đấu phủ. Trên nóc nhà Tiết Xu đỗng nhiên đưa tay, con mắt trừng đến cực lớn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Cái này lớn lao vinh quang, Lục Càn liền dễ dàng như vậy chiếm được rồi. Lại là cá chuồn đấu phủ. Bắt Tạ An Bình ba người, cầm một cái đại ưu dương nghiệt. Căn bản không có khả năng đạt được cá chuồn đấu phục cao như vậy ban thưởng. Trong này có vấn đề. Phương U Tuyết chấn kinh kinh ngạc sau khi, lông mày có chút nhíu lên, trong nháy mắt phát giác được không thích hợp. Một bên áo trắng quận trưởng cũng là như thế. Trên trận, duy nhất biết nội tình Lý Phong nhếch miệng lên, mặt lộ vẻ ý cười, nhắc nhở, Lục Càn, ngươi còn không tiếp chỉ. Vi thần tiếp chỉ. Tạ bệ hạ long ân. Lục Càn nghiêm nghị không người, thật sâu cúi đầu. Trong sáng thanh âm truyền ra bốn phía, lập tức vô số đạo ánh mắt từ bốn phương tám hướng bắn ra tới, rơi ở trên người hắn, cực kỳ hâm mộ, đố kỵ, sợ hãi, than khâm phủ, không đồng nhất mà là thăng quan tiến tước, ban thưởng cá chuồn đấu phục. Đây là cỡ nào vinh sủng? Lục Càn mới 18 tuổi mà thôi, liền đã được đến bệ hạ như thế thưởng thức coi trọng, dùng đầu ngón chân nghị nghị cũng biết tiền đồ vô lượng à. Bệ hạ thánh minh. Sau một khắc, trong đám người có người hét to một tiếng, vùng cánh tay hô lên. Lập tức, bách tính reo hò lôi động, bệ hạ thánh minh âm thanh giống như núi kêu biển gầm, từ đầu đường vọt tới cuối phố, thật lâu không có ngừng nghỉ. Vừa rồi bọn hắn nghe được thế nhưng là rất rõ ràng. Lục đại nhân muốn tiếp tục lưu lại trấn phủ thi. Đây chính là thánh chỉ. Lục đại nhân không cần đi. Lúc này, trên trời nở nang nữ tử đáp xuống, toàn thân điện quang vừa thu lại, đem thánh chỉ đưa tới. Tùy theo đưa tới, còn có một cái xếp song vàng sáng bảo y hề. Đây cũng là cá chuồn đấu phục. Đa tạ bệ hạ. Lục Càn hai tay nâng qua, lại lần nữa nói lời cảm tạ. Còn có ngươi phong thưởng, hoàng kim và lượng. Mặt khác, đây là ngươi tức ấn. nợ nang nữ tử lại đưa tới một sấp kim phiếu, bên trên còn có một cái dao long bạch ngọc đeo. Tạ bệ hạ thưởng thức. Lục Càn vui vẻ tiếp nhận, xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống bên cạnh Triệu Ly trên thân. Thế tử, thật không có ý tứ, hại ngươi một chuyến tay không? Ngươi vẫn là mau về nhà thu quần áo đi, trời tối trời muốn mưa. Trong lời nói, như cũng lộ ra một cỗ tiểu nhân đắc chí, từ trên cao nhìn xuống trào phúng, không có chút nào che giấu. Triệu Ly nghe vậy, nắm chặt lại nắm đấm, lại bung ra, trên mặt cười nhẹ nhàng, chúc mừng Lục đại nhân đến ban thưởng cá chuồn đấu phủ. Cái này thật đúng là đáng tiếc. Nguyên lai tưởng rằng ta Thanh Châu Vương phủ có thể lại được một nhân tài. Lục Càn híp híp mắt. Gia hỏa này có chút lòng dạ. Bất quá, hiện tại hắn người mang cá chuồn đấu phủ, lại có sợ gì? Thế là, Lục Càn cười nhạt một tiếng, thế tử, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi là đấu không lại ta. Bởi vì, ngươi là thật xuẩn. Bá. Lời này vừa nói ra, bốn phía người đều là thần sắc ngẩn người. Chính là cái kia nở nang nữ tử cũng không nhịn được dừng một chút. Triệu Ly trên mặt ý cười cứng đờ. Đánh người không đánh mặt, Lục Càn lời này đã là minh đâm đâm phiến hắn mặt. Không đợi Triệu Ly nói chuyện, Lục Càn xem thường cười nói, biết ta vì sao lại nói câu nói này sao? Bởi vì ta liền là nghĩ vạch mặt. Ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết ngươi cùng ta có sinh tử đại thủ. Ta không rảnh đùa với ngươi cái gì mặt ngoài cười hì hì, thầm ngươi chọc ta ta âm trò chơi của ngươi. Ta về sau vạn nhất chết bởi ám sát, bị cái gì phi thiên cảnh cao thủ ám sát, ngươi chính là thứ nhất người hiểm nghi, bệ hạ, hội thủ trước tìm ngươi phiền phước. Đã hiểu sao? Đám người trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nghe nói như thế, Triệu Ly sắc mặt xanh lét đỏ giao tiếp, cắn chặt răng hàm, trong mắt phun ra từng tia lửa giận, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra. Chật chật, thế tử xem như ngươi dạng này. Thật thất bại. Đi thôi. Đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Lục Càn lắc đầu than nhẹ, phất phất tay, phảng phất đuổi rồi đồng dạng. Gặp đây, mặt trắng lao giả gầm thét một tiếng, khiển trách, lớn mật. Đây chính là thế tử, là bệ hạ cháu ruột. Ngươi càng như thế vũ nhục miệt thị. Như vậy xin hỏi vị này Thanh Châu Vương thế tử. Lục Càn khinh thường cười một tiếng, tung tung trên tay cá chuồn đấu phủ, ta có cá chuồn đấu phủ, ngươi có sao? Khí diễm cực kỳ phách lối. Thái độ vô cùng cuồng ngạo. Nhìn thấy người đều muốn hung hăng đánh hắn mấy quyền. Triệu Ly càng là muốn rút kiếm, đem Lục Càn tại chỗ chặt thành 18 đoạn, nghiền xương thành tro. Nhưng hắn càng hiểu cá chuồn đấu phục ý nghĩa. Món này cá chuồn đấu phục là vinh dự cực lớn. Người mặc này phục, gặp vương công hầu bá không cần hành lễ, thậm chí nhưng thẳng vào cung bên trong, bái kiến bệ hạ. Coi như hắn thân là Thanh Châu Vương thế tử, bệ hạ cháu ruột, muốn gặp bệ hạ còn muốn trước bẩm báo Tông Vương nội phủ. Bắt mấy cái Tạ An Bình loại hình hào cường thổ thân, một cái đại ưu dương nghiệt, căn bản không có khả năng đạt được cá chuồn đấu phục ban thưởng, cực kỳ hiển nhiên, Lục Càn mặt khác lập công lớn. Tại không có làm rõ ràng đến tột cùng cái gì đại công trước đó, Triệu Ly căn bản không dám động Lục Càn, sợ trêu đến Long Nhan giận dữ. Thế là, Triệu Ly chỉ có thể cắn nát răng, cố nén khuất nhục lửa giận, hướng nở nang nữ tử chắp tay một cái, quay người leo lên xe vua. Đi. Một tiếng băng lạnh đến cực hạn thanh âm truyền ra, lĩnh đội kim giáp tướng sĩ roi ngựa hất lên, khổng lồ đội xe chạy như bay, xông ra cửa thành, biến mất ở trong màn đêm. Nhìn, tên kia giống như một con chó. Phương U Tuyết nhìn qua đi xa đội xe, hừ lạnh một tiếng. Áo trắng quận trưởng lắc đầu cười một tiếng, không bình luận. Phương U Tuyết quay đầu nhìn một cái, nhìn xem Lục Càn, trong đầu hiện lên một cái không hiểu thấu suy nghĩ, tuổi còn trẻ, liền có một kiện cá chuồn đấu phục, toàn bộ Thanh Châu cũng chỉ lần này một người, tựa hồ thật có thể gả. Chỉ bất quá. Hả? Ta làm sao đột nhiên nghĩ cái này rồi? Bóp tắt suy nghĩ, Phương U Tuyết mặt lạnh rời đi. Lúc này, trên nóc nhà Tiết Xu toàn thân run rẩy, hàm răng đánh cho kéo kẹt vang. Khắp khuôn mặt là sợ hãi vẻ tuyệt vọng. Vốn cho rằng có thể kết giao thế tử, đem Lục Càn hung hăng dẫm chết, không nghĩ tới trong nháy mắt thánh chỉ giáng lâm, Lục Càn thăng quan tiến tức không nói, còn chiếm được một kiện cá chuồn đấu phục ban thưởng. Đây chính là cá chuồn đấu phục A. Đại Huyền lập quốc hơn 20 năm, cũng mới vẹn vẹn hơn 300 người đạt được cá chuồn đấu phục ban thưởng. Bây giờ, Lục Càn lại đạt được một kiện, có thể thấy được bệ hạ đối nó coi trọng, hậu ái. Hiện tại ngay cả Thanh Châu Vương Thế Tử đều bị đuổi chạy, trước khi đi ngay cả một câu hung ác lời cũng không dám thả, hắn một cái nho nhỏ bát phẩm bộ đầu còn thế nào cùng Lục Càn đấu. Hắn chết chắc. Đoán chừng ngày mai, Lý Phong liền sẽ phái người đến tháo hắn ngân giáp, đem hắn bắt bỏ vào đại lao. Vị đại nhân này, mời chờ một chút. Lục Càn lúc này tự nhiên không đếm xỉa tới sẽ Tiết Xu cái này chờ tiểu nhân vật, đối nở nang nữ tử cười cười, quay người hướng một đám bách tính chắp tay thở dài, cười nói. Hôm nay nhiều đến chư vị hương thân phụ lao tương trợ. Ta Lục Càn vô cùng cảm kích. mời chư vị yên tâm. Đường sắt chiếu mở, giảng võ đường làm theo. Nhà in vẫn như cũ. Mọi người nên uống rượu, nên ăn thịt tan thịt, nên trở về cuộc sống gia đình tiểu hài liền sinh tiểu hài đi thôi. Thanh âm truyền ra, một đám bách tính ồn ào cười to, reo hò rời đi. Còn có một đám người, chính là Tào Đôn, Chu Thập Nhất những này chấn phủ ti bộ khoái, phần phật xuống lại, từng cái chúc mừng. Chúc mừng Lục Đại Nhân. Sai. Phải gọi Nam Tước Lục Đại Nhân. Bệ hạ Thánh Minh A. Bằng không, thiếu đi chúng ta anh minh thần võ, khí vũ bất phàm Lục Đại Nhân, chúng ta những người này lại sẽ trôi qua cỡ nào bi thảm. Các huynh đệ, nâng lên Lục Đại Nhân, về chấn phủ ti lạc. Không biết là ai hô một tiếng, đám người đột nhiên đem Lục Càn nâng lên, vây quanh, cao hứng bừng bừng đất chạy về phía chấn phủ ti. Mắt thấy một màn này, nở nang nữ tử dưới khăn che mặt đôi mắt có chút sáng lên. Dạng này thụ bách tính kính yêu người, cuồng vọng như vậy phách lối người, dạng này tham tài miệng túi người, sẽ là đại ưu dư nghiệt. Chính nàng cũng không tin đâu. Chương 124, có nội ứng. Trở lại chấn phủ ti, đám người tán đi. Lục Càn dẫn Lý Phong, nở nang nữ tử tiến mật thất, buông xuống thánh chỉ, trực tiếp cầm lấy bút lông liền bắt đầu sáng tác Cửu Thiền Bất Diệt Kim Thân Kình. Ước chừng sau một nén nhang, Cửu Thiền Bất Diệt Kim Thân Kình lặng yên viết ra đến, đưa tới nở nang nữ tử trước mặt. Đại nhân, đây cũng là Cửu Thiền Bất Diệt Kim Thân Kình, phía sau những cái kia là tu luyện chú giải. Lục Càn thần sắc bình tĩnh nói. Ngươi không cần hô ta đại nhân, theo Lý Phong đồng dạng, gọi ta Vân La trưởng lão, hoặc là tiền bối đều được. Nở nang nữ tử nhu hòa nói, cũng không để lộ mạng che mặt, trực tiếp liền nhìn lại. Cái này xem xét, trọn vẹn nhìn nửa canh giờ. Là chân chính Cửu Thiền Bất Diệt Kim Thân Kình. Nở nang nữ tử thu hồi thần công, cười khẽ hỏi, ngươi tuổi còn trẻ, 18 tuổi mới đột phá cương khí, đến tột cùng là như thế nào tu thành môn thần công này? Chính kịch đến rồi. Lục Càn thần sắc nghiêm lại, nói, ta từng phục qua một viên tẩy tùy đan, nhục thân khác hẳn với thường nhân, sau khi được cao nhân chỉ điểm, đầu tiên là đả thông thiên đình khiếu, lại kích phát nhục thân huyệt khiếu, liền đem cửa này thần công tu thành. Lời này cũng không có tâm bệnh. Hệ thống, võ công gì đều hiểu, không phải liền là một cái tuyệt thế cao nhân. Kia, cái này cao nhân là ai? Nợ nang nữ tử nhàn nhạt hỏi. Nó không có danh tự, tại ta trong đầu. Lục Càn thản nhiên đáp. Hả? Lời này vừa nói ra, nợ nang nữ tử, Lý Phong đều là sương sở. Bọn hắn chính là cao nhân, tuy tiện cảm giác được Lục Càn huyết khí nhịp đập, khí tức bình thường, hiển nhiên là không có nói sai. Nó tại đầu góc ngươi bên trong. Nợ nang nữ tử lên tiếng lần nữa, thanh âm lộ ra mấy phần kinh nghi. Không sai. Lục Càn gọn gàng mà linh hoạt gật đầu, không có một chút do dự. Cái này khiến nở nang nữ tử, Lý Phong lại lần nữa sửng sốt, nhìn nhau, khắp khuôn mặt là hỏi hiệu. Hẳn là cái này Lục Càn là thằng điên. Cái này, Lý Phong đột nhiên mở miệng nói, hẳn là có người độ âm nhập mật, truyền thụ cho hắn tu luyện kỹ xảo. Chỉ bất quá người này công lực thâm hậu, truyền âm trực tiếp tại Lục Càn trong đầu vang lên. Lão Phu cũng có chút kỳ quái, Lục Càn tiểu tử này vô luận tu luyện võ công gì, cảm giác đều không có bình cảnh đồng dạng, nguyên lai là có cao nhân đang chỉ điểm. Nợ nang nữ tử khẽ gật đầu. Cái này cao nhân hẳn là chưa từng có lộ mặt qua, về phần có phải hay không đại ưu dư nghiệt, nàng lưu lại xem 10 ngày nửa tháng chẳng phải sẽ biết. Vân La trưởng lão, xin hỏi bệ hạ truyền xuống thánh chỉ bên ngoài, còn có gì phân phó? Lý Phong đột nhiên chắp tay hỏi. Bệ hạ muốn để ngươi mau chóng diệt trừ Viên gia. Viên gia thao túng giá lương thực, chữ hàng đầu cơ tích chữ, đã ảnh hưởng đến Tỳ Bà Châu, U Châu bách tính sinh hoạt. Nói lên cái này, nở nang nữ tử tựa hồ có chút sinh khí. Thanh âm truyền ra đồng thời, phảng phất có từng tia dòng điện lao qua, để người tứ chi có chút run lên, cứng ngắc. Không hổ là pháp tướng ngoại cảnh cảnh cường giả. Lục Càn trong lòng run lên. Cái này, Lý Phong nhíu mày chắp tay nói, Viên gia phía sau thị trưởng công chúa, trong triều trọng thần nhiều người, thuộc hạ cho dù thân hoài kim long kiếm, trong lúc nhất thời cũng thúc thủ vô sách. Mặt khác, quận bên trong chấn phủ ti cũng không phải bền chắc như thép, còn xin tha thứ mấy ngày. Nợ nang nữ tử một chỉ Lục Càn, hắn bây giờ người mang cá chuồn đấu phục, có thể giúp ngươi. Lục Càn hơi sững sờ, chắp tay nói, vậy hạ sự tình, chính là ta Lục Càn sự tình, xông pha khói lửa không chối tử. Đúng lúc, kia viên cửu tại ta chấn phủ ti bên trong giam giữ, viên ra một mực không người đến lĩnh, đoán chừng bọn hắn cũng biết viên cửu là cái gây chuyện tình. Cho nên để cho ta giam giữ, bớt việc. Lục Càn, ngươi có biện pháp? Lý Phong tinh thần chấn động, hỏi. Lục Càn lạnh nhạt cười nói, cũng không ngoài hồ kia mấy thứ. Vu oan hãm hại, đổi trắng thay đen, ngậm máu phun người. Chỉ bất quá viên gia viên này to lớn đại thụ, bình thường tội danh nào lộn, huống chi chỉ là một cái thao túng giá lương thực. Viên cửu ca ca là đường triều phò mã, tẩu tẩu thị trưởng công chúa. Cha hắn là đương triều nội các đại học sĩ, quan cư nhất phẩm, lục bộ bên trong môn sinh cố lại một đồng lớn. Hắn tặng tổ phụ là thái phó đương triều, trấn hải đại tướng quân, thống lĩnh 30 vạn trấn hải quân, uy vọng cực cao. Có thể nói là bên ngoài triều, nội đình, trong quân, đều có trọng lượng nhân vật chỗ dựa, muốn diệt trừ Viên gia, liền muốn trước diệt trừ ba người này. Nhưng nói nghe thì dễ a. Lý Phong nhăn lại song mi, lắc đầu nói, lão phu cũng nghĩ qua, nhưng Viên gia thế lực quá lớn, trấn phủ ti bên trong đều có bọn hắn người. Nói cách khác, Lý Phong có động tác gì, lập tức có người thông chi đến Viên gia. Nguyên lai là có nội ứng a. Lục Can khép cười một tiếng, quay đầu hỏi, tiền bối, ta cả gan hỏi một câu. Thập thất hoàng tử là thật muốn làm thái tử sao? Lời này vừa ra, mật thất đột nhiên yên tĩnh. Lý Phong quay đầu lại, cho Lục Càn một cái ánh mắt cảnh cáo, chắp tay nói, Vân La trưởng lão, thuộc hạ cái này tâm phúc không che đậy miệng, còn xin thứ tội. Không sao. Nợ nang nữ tử có chút khoát tay chặt lại, tựa hồ cũng không thèm để ý. Sau một lát, nàng lạnh nhạt nói, ngươi là nghĩ mượn đao giết người, mượn thập thất hoàng tử đao, đến giết Viên gia. Không thể nào. Trưởng công chúa sẽ không theo thập thất hoàng tử vạch mặt. Hai người bọn họ đều là người thông minh. Đã như vậy, vậy liền để hai người bọn họ vạch mặt. Lục Càn hai mắt sắc bén như đao, từng chữ nôn nói. Nợ nang nữ tử có chút hiếu kỳ, ồ, người có biện pháp. Lục Càn gật gật đầu, khiếp mắt lạnh nhạt nói, rất đơn giản. Bọn hắn tranh là cái gì? Không phải liền là thái tử chi vị sao? Trưởng công chúa muốn đệ đệ của nàng nhị thập tam hoàng tử thượng vị làm thái tử, thập thất hoàng tử cũng muốn làm thái tử. Hiện tại thập thất hoàng tử phần thắng lớn. Vậy liền mời bệ hạ chuyển xuống thánh chỉ, để nhị thập tam hoàng tử làm dự chữ thái tử. Chờ đương nhiệm thái tử vừa chết, trực tiếp nhập Đông Cung, trở thành thái tử. Trong nháy mắt, cái này Vân La, còn có Lý Phong đều toàn thân chấn động, trăm miệng một lời cả kinh nói, ngươi là muốn cho nhị thập tam hoàng tử trở thành mục tiêu công kích. Không sai. Lục Can cười lạnh nói, bệ hạ một đống lớn nhi tử, đối thái tử chi vị nhìn chằm chằm không phải số ít. Hiện tại chư vị hoàng tử còn có thể duy trì mặt ngoài tâm bình khí hòa. Là bởi vì đại thế chưa định, ai cũng có cơ hội đi tranh một chuyến. Nhưng chỉ cần nhị thập tam hoàng tử thành dự chữ thái tử, hừ hừ, xem bọn hắn còn có thể hay không ngồi được vững. T. Vân La Lý Phong hít một hơi lãnh khí. Đây là muốn bước lên chư vị hoàng tử, vây công nhị thập tam hoàng tử A. Nhị thập tam hoàng tử phía sau thị trưởng công chúa, cũng chính là Viên gia. Bởi như vậy, Viên gia đứng núi chịu sào. Nhất định lọt vào vô số minh thương ám tiễn. Chờ thời cơ không sai biệt lắm thành thủ. Chấn phủ ti chỉ cần xuất thủ, không, thậm chí khả năng đều không cần chấn phủ ti xuất thủ, Viên gia liền đã ngã xuống. Lục Can ánh mắt yếu ớt, lạnh lùng băng hàn. Hắn đã từng nuôi qua dã tính cực lớn sơn trư. Tại sơn trư trong đám, có đôi khi đồ ăn không đủ, bọn chúng cũng sẽ tự giết lẫn nhau. Mà lại là mấy cái nhỏ yếu sơn trư liên hợp lại, mở ra sắc bén răng nanh, tiến đánh xua đuổi cường tráng nhất con kia sơn trư. Một cái không lưu ý, con kia cường tráng nhất sơn trư có thể sẽ bị cắn bị thương, cắn chết. Không có cách, hắn chỉ có thể mang theo bị cắn bị thương cắn chết đi bờ sông đồ nướng, thuận tiện siêu độ vào bụng. Sơn chư vì đồ ăn huống hồ như thế, huống chi người. Huống chi cái kia cửu ngũ chí tôn chi vị. Cái này, sợ rằng sẽ gây nên triều cục dung chuyển. Lý Phong khẽ nhíu mày, cảm thấy chiêu này vẫn là quá mức ngoan tuyệt. Đương nhiên, đây chỉ là ta một cái nho nhỏ mưu kế mà thôi. Bệ hạ thần văn thánh vũ, mắt sáng như đuốc, trong lòng tất nhiên đã có suy tính. Lục Can đột nhiên cười nói. Lý Phong lập tức hiểu được. Cái này mưu kế cho dù tốt, cuối cùng vẫn là đến trải qua bệ hạ đồng ý, nếu là không đồng ý, kia lại nghĩ những biện pháp khác. Tốt, vậy ta liền lại viết một phong mật báo vào kinh thành, thượng trình bệ hạ đi. Lý Phong cân nhắc một chút, cảm thấy có thể thử một chút. Một bên Vân La trong lòng thầm than. Nàng biết, cái này mật báo vào kinh thành, chỉ sợ không ra mấy ngày, bệ hạ liền sẽ truyền xuống thánh chỉ, lập nhị thập tam hoàng tử là dự chữ thái tử. Bất quá. Dự chữ thái tử quỷ này ý tưởng đều có thể nghĩ ra được, Lục Càn người này quả thật có chút tâm cơ. Nhưng kể từ đó, bước lên trong hoàng thất đấu, cảm giác lại có chút giống đại u dư người ta. Cái này, Lục Càn đột nhiên chắp tay hỏi, tiền bối, ngươi kiến thức bên bác, biết rõ giang hồ bí mật, ta muốn hướng ngươi hỏi thăm một người. Ồ, ngươi hỏi đi. Vân La khẽ ngẩng đầu. Cực đạo cuồng đổ kiếm thập tam. Không biết Vân La tiền bối nhưng từng nghe nói qua người này. Lục Càn nghiêm nghị hỏi. Cái này điểm anh hùng không đủ chụp liền là phiên phức. Hiện tại Lý Phong bên này không có chút nào tin tức, hắn chỉ có thể gặp người liền hỏi. Kiếm thập tam. Vân La hơi suy nghĩ một hồi, nhẹ nhàng lắc đầu. Lục Càn trong lòng có chút châm xuống. A, ta tựa hồ có chút ấn tượng. Đột nhiên, Vân La thanh âm nhấc lên, khinh nhu nói, tại Vân Trạch Quốc, giống như có một môn phái, tên là Ma Kiếm Phái, Trấn Phái Pháp Quyết là một môn địa giai thượng phẩm kiếm pháp, là vì kiếm 36. Không biết cùng ngươi cái này kiếm thập tam có quan hệ hay không? Đa tạ tiền bối. Lục Càn hai mắt sáng lên, có chút manh mối dù sao cũng so không có tốt. Đợi chút nữa hắn liền đi hỏi Tả Tịch. Yên tâm đi, lão phu sau khi trở về sẽ giúp ngươi điều tra thêm hồ sơ. Lý Phong cười nói. Đa tạ đại nhân. Lục Càn thần sắc hơi vui, chắp tay liền là cúi đầu. Không cần đa lễ. Lý Phong có chút khoát tay chặt lại, quay đầu chắp tay nói, Vân La trưởng lão, lão phu còn muốn chạy về quận bên trong xử lý trấn phủ ti sự vụ. Nhưng lão phu cái này tâm phúc thủ hạ đã tu luyện thành tinh hà phá cương quyền tầng thứ 3, ngưng ra quyền ý cho nên, lão phu khẩn cầu Vân La trưởng lão xuất thủ, chỉ điểm Lục Càn tu luyện tinh hà phá cương quyền tầng thứ 4. Ồ, ngưng ra quyền ý rồi. Vân La ngạc nhiên hỏi. Sau đó, nàng nhẹ gật đầu, đáp ứng. Đa tạ Vân La trưởng lão. Lý Phong chắp tay bái tạ, ngồi dậy, cho Lục Càn đánh một ánh mắt, sau đó trực tiếp đi ra mật thất, trùng thiên rời đi. Lục Càn trong lòng có chút ấm áp. Hắn tìm vị thủ trưởng này chỗ dựa là thật có thể. Đáng giá. Chương 125, Lôi Điện Pháp Vương Vân La. Chờ Lý Phong sau khi đi, mật thất cửa lớn đóng lại. Vân La cũng không có lập tức mở miệng chỉ điểm, mà là yên tĩnh nhìn xem Lục Càn, đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi vì sao không sợ? Ừm. Tiền bối chỉ là... Lục Càn hơi sững sờ. Ngươi một cái nho nhỏ bát phẩm bộ đầu, vì sao dám đắc tội thập thất hoàng tử, lại dám bắt Viên Cửu cái này hoàng hoàng thân quốc thích tộc, hiện tại còn dám đắc tội Thanh Châu Vương Thế Tử. Ngươi thật không sợ sao? Vân La thanh âm bên trong lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Ba người này, đều là đại huyền thiên hoàng quý tộc, quyền thế thông thiên, người bình thường nghe được danh tự, đều chỉ sợ dọa đến tâm can lạnh mình. Nhưng Lục Càn thế mà không có chút nào e ngại, ngược lại đối diện mà lên, nên bắt thì bắt, nên đánh mặt đánh mặt. Quả thực gan lớn đến để người chấn kinh. Sợ. Cái này, Lục Càn nhíu mày khẽ cười nói, ta nếu là sợ, như thế nào lại đạt được bệ hạ ban thưởng cá chuồn đấu phủ. Nói tiếp. Vân La gật gật đầu, có chút hiểu được. Lục Càn thần sắc nghiêm lại, ánh mắt sắc bén như kiếm, ta cực kỳ thích một câu, đại trượng phu xử thế, khi cố gắng kiến công lập nghiệp, lấy roi trước đây. Nay nếu không lấy, vì người khác chỗ lấy, hối hận thì đã muộn. Nếu ta lo trước lo sau, sợ hãi rụt rè. Hướng quyền quý hốn gối phụ họa, vậy chỉ bất quá là người khác hô tới quát lui một cái nô tài, một đầu chó săn mà thôi. Loại cuộc sống này, ta ẩn nhẫn 3 năm, cũng làm 3 năm, đã làm đủ. Những lời này, chữ chữ âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, lộ ra một cỗ thẳng tiến không lùi, vượt mọi trông gai quyết tâm. Vân La có chút tán thưởng gật đầu, còn có đây này. Người tâm tư kín đáo, hẳn là còn có càng sâu một tầng cân nhắc. Ha ha! Tiền bối nhìn rõ chân tơ cái tóc, lợi hại. Lục Càn thần sắc biến đổi, khẽ cười nói, kỳ thật, càng sâu một tầng nguyên nhân, là bệ hạ. Ừm. Ta hậu trường là Lý Phong đại nhân, Lý Phong đại nhân là bệ hạ tâm phúc. Nói ngắn gọn, ta hậu trường chỗ dựa liền là đường kim bệ hạ, đây chính là ta không sợ hãi nguyên nhân. Làm sao ngươi biết bệ hạ nhất định sẽ hộ ngươi? Vân La nhiều hứng thú hỏi. Đương nhiên là bởi vì Trấn Phủ Ti. Lục Càn cười trả lời, Trấn Phủ Ti nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có một cái. Đó chính là quận Trấn Phủ Ti. Quận Trấn Phủ Ti hạ đặt riêng huyện Trấn Phủ Ti, quản lý mấy cái huyện. Sau đó, bệ hạ trực thuộc lãnh đạo quận Trấn Phủ Ti tổng bộ đầu. Bệ hạ thiết lập Trấn Phủ Ti hơn 10 năm, một mực không có đại động tác, ta nghĩ, bệ hạ hẳn là đang chờ. Chờ cái gì? Chờ trung thành tuyệt đối, khôn khéo tài giỏi người nổi lên mặt nước. Chờ gian thần tặc tử lộ ra ghê tởm miệng bên trong, đuôi cáo. Ai là người ai là quỷ, ta nghĩ, bệ hạ nơi đó cũng đã có hai tấm danh sách. Lục Càn rất thẳng thắn đáp. Triệu Huyền Cơ trung quy là đến nước bất chính. Hắn 30 vạn Huyền Hoàng Tông đệ tử, đang tấn công Đại U thời điểm chết không ít, sau khi lên ngôi ban thưởng Huyền Hoàng Tông đệ tử, phân đất phong hầu văn võ bá quan. Làm sao, những người này rất nhiều không phải làm quan liệu, về sau liền làm một cái trấn phủ ti ra, kiểm chế quần thần, túc chính quang gió. Nhưng Triệu Huyền Cơ hết sức bảo trì bình thản, cũng không có ngay từ đầu liền lớn diện tích bài miễn Huyền Hoàng Tông đệ tử xuất thân quan viên, tru sát công thần. Hắn đang nhìn. Xem ai là tuyệt đối trung thành, khôn khéo tài giỏi, xem ai võ có thể bình thiên hạ, xuống ngựa trị dân sinh, xem ai lại lấy quyền nhu tư, đám chìm trong thanh sắc huyền mã, ngập trong vàng son bên trong. 10 năm này xuống tới, hắn hẳn là thấy nhất thanh nhị sở. Đây đều là ngươi đoán ra tới. Vân La nhẹ nhàng đạn bắt đầu chỉ, dưới khăn che mặt thần sắc giống như vực sâu, để người sờ vớt không rõ hỉ nộ. Lục Càn không chút do dự gật đầu, đúng thế. Bây giờ bệ hạ đợi 10 năm, cũng mài đao xoèn xoẹt 10 năm. Chính là lúc dùng người, cái này cá chuồn đấu phủ, chứng minh ta đoán đúng.
Ngươi thật sự đoán đúng.
Vân La than nhẹ một tiếng, ôn nhu nói, một vấn đề cuối cùng, ngươi là Đại U Dư Nghiệt nội ứng sao?
Ha 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 ha.
Đại U Dư Nghiệt, bọn hắn cũng xứng.
Lục Càn khép cười một tiếng, vạn phần khinh thường nói, người thông minh đều đến Đại Huyền làm quan, cũng liền những cái kia đắm chìm ngày xưa vinh quang, bị thôi miên đổ đần còn muốn lấy chỉ riêng phục Đại U lại nói, Đại U Dư Nghiệt lấy độc dược uy hiếp, điều khiển thủ hạ sinh tử, cái này đợi chút nữa kém thủ đoạn còn muốn phục quốc, quả thực si tâm vọng tưởng.
Ừm ân, ngươi quá quan.
Vân La khẽ cười một tiếng, sau đó, giơ ngón tay lên.
Đầu ngón tay một tia ngân sắc hồ quang điện hiện hiện, lấp lánh trứng mắt, chiếu sáng cả tòa mật thất.
Cương đại dòng điện lan ra, hình thành kinh khủng lực trường, để Lục Càn cả người lông tóc đứng thẳng, toàn thân tê dại rung động, giống như bị chạm điện.
Vâng!
Nương theo lấy một tiếng trầm thấp lôi mình, hồ quang điện bổ bắn mà ra, tại Lục Càn đột nhiên co lại trong con mắt trong nháy mắt phóng đại, sau đó đánh ở trên người hắn.
Xì xì xì, xì xì xì, xì xì xì.
Lục Càn bị ngân sắc điện quang quanh quẩn, cách mặt đất bay lên không bắt đầu, thân hình phản cung, có chút run rẩy không thôi.
Sau một canh giờ,
mật thất cửa lớn ầm vang mở ra, Vân La đi tới, lạnh nhạt nói, ngươi cực kỳ thông minh, hy vọng ngươi không muốn đi sai đường.
Dứt lời, toàn thân điện quang lóe lên, xông lên trời không.
Trọn vẹn 10 hơi về sau, một con cháy đen, phả ra khói xanh tay từ run run rẩy rẩy lấy rôi ra mật thất.
Lục Càn vịn tường mà ra, há mồm phun ra một đoàn khói đen.
Nữ nhân này thật là đáng sợ.
Khó trách Lý Phong đều sợ nàng.
Nguyên lai con hàng này thích điện nhân.
Lôi điện pháp vương A.
Lục Càn sờ sờ mình bạo tạc đầu, toàn thân run rẩy một chút.
Bất quá, hắn nhắm đôi mắt lại, nội thị thiên đình khiếu, lại có một đoàn điện quang bóng người đang diễn võ.
Diễn luyện chính là tinh hà phá cương quyền tầng thứ 4.
Pháp tướng ngoại cảnh cảnh thủ đoạn, lại huyền diệu đến tận đây.
Kia pháp tướng cảnh phía trên võ thánh, lại là cỡ nào cường đại, thần kỳ.
Lục Càn trong lòng sợ hãi than, cố nén điện giật đau nhức, đi trở về sân nhỏ, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh hội tinh hà phá cương quyền tầng thứ 4.
Hôm nay đỉnh khiếu huyền diệu điện quang, hẳn là một đoàn tinh thần tin tức, không được bao lâu.
Hắn tự nhiên không thể lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian lĩnh hội.
Hôm sau,
chờ hắn mở mắt ra lúc, cảm giác toàn thân là bành trướng đến cực hạn lực lượng, để hắn có một loại muốn phát tiết, phá hư xúc động.
Một nhấn ván giường, băng một chút, ván giường trực tiếp bị nhấn bạo.
Lục đại nhân.
Cơ nương tử nghe tiếng, nhảy qua đầu tường, đẩy cửa vào nhà.
Nhìn thấy Lục Càn một mặt than đen, còn có xóa tung bạo tạc đầu, nàng không khỏi ngây người một lúc, khỏe miệng có chút câu lên.
Không có việc gì, ta chỉ là lực lượng mất khống chế mà thôi.
Lục Càn cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, đứng trên mặt đất, nắm chặt lại nằm đấm, thần sắc đống nhiên vui.
Hắn lực lượng đạt tới 85.000 cân.
Hôm qua một trận điện liệu, thế mà trực tiếp đem trong bụng hắn thập tượng đan cho tăng ra, để hắn nhục thân toàn bộ hấp thu, bớt đi hắn 2-3 tháng luyện hóa.
Lục đại nhân, nô ra bên này vì ngươi chuẩn bị nước nóng.
Cơ nương tử gặp không có việc gì, xốp giòn âm thanh nói một câu, quay người đi ra ngoài phòng, đi chuẩn bị nước nóng.
Rất nhanh, hậu viện thạch ốc suối nước nóng đổ đầy sôi trào nước nóng.
Lục Càn sau khi rửa mặt, cân nhắc một chút, trực tiếp mặc vào món kia cá chuồn đấu phục, đứng tại gương bạc trước mặt vừa chiếu, không khỏi âm thầm gật đầu.
Cái này cá chuồn đấu phục sức như cây nghệ, ống tay háo hoa văn tường vân, ngực thì thêu lên đầu rồng thân cá hai cánh cá chuồn, bên hông loan có gai thêu tứ bảo kim liên, sau khi mặc vào, lộ ra 3 phần quý khí.
Xứng đáng với hắn anh tuấn tiêu sái xuất khí khuôn mặt.
Đáng tiếc, đơn bạc một điểm, còn dễ dàng bẩn.
Lục Càn khẽ nhíu mày, tìm đến một kiện ngân y áo khoác phủ thêm, phối hợp lưu tinh kiếm, nấp kỹ đao mổ heo, trang bị mới chuẩn bị đầy đủ sống.
Đi ra cửa viện, liền nhìn thấy Thẩm Tử Xương thò đầu ra nhìn, lén lén lút lút.
Lục Càn một bước vọt bắn tới trước mặt nàng, ở trên cao nhìn xuống hỏi, thế nào, đại ca móc túi mặt quỷ.
Ngươi muốn trộm hài tử.
Phi.
Ngươi mới trộm hài tử đâu.
Thẩm Tử Xương bị đột nhiên xuất hiện Lục Càn giật nảy mình, xinh đẹp mặt tường đỏ nói, ta tới là muốn nhìn một chút thánh chỉ, còn có trong truyền thuyết cá chuồn đấu phục dáng dấp ra sao.
Tốt.
Cho ngươi.
Nhưng ngươi nhát gan như hạt vừng, cùng đầu góc của ngươi đồng dạng, nhiều lắm là nhìn tâm nhãn.
Lục Càn đi trở về trong phòng, đem thánh chỉ ném đi.
Thẩm Tử Xương vội vàng một bước bay ra, tiếp được thánh chỉ, mặt mũi tràn đầy không phục nói, hừ.
Ai nói?
Lục Càn cười cười, không có trả lời.
Thật là lợi hại chứ.
Thẩm Tử Xương triển khai thánh chỉ, nhìn thoáng qua, lập tức bị trên thánh chỉ lộ ra kinh khủng quyền ý trấn trụ, vội vàng cuốn lên thánh chỉ, không dám nhìn nhiều, đưa trở về.
Lục Càn lắc đầu, thu hồi thánh chỉ, thả lại trong phòng cùng bái.
Hi hi, Lục đại nhân, cá chuồn đấu phục đâu?
Nhìn thấy Lục Càn ra, Thẩm Tử Xương mặt mũi tràn đầy lấy lòng tiếu dung, cùng cái đồ ngốc đồng dạng. Lục Càn có chút hoài niệm mới gặp lúc cái kia lãnh nhược băng xương Thẩm Tử Xương. Không để ý tới nàng, Lục Càn trực tiếp đi ra ngoài. Thẩm Tử Xương thì như cái theo đuôi đồng dạng, đi dạo tại Lục Càn bên cạnh, mặt dày mày dạn muốn nhìn cá chuồn đấu phục. Lục Càn bị nàng làm cho không có cách, trực tiếp đưa nàng xách bắt đầu, một cước đạp đến trong viện trong đống tuyết, lạnh nhạt nói, trong vòng 3 giây, ngươi người không tới nội vụ chỗ viết hồ sơ, chụp ngươi 1 tháng đồng lộc. Nói xong, trực tiếp rời đi. Hừ, không cho nhìn liền không cho nhìn. Còn đạp người. Thẩm Tử Xương từ trong đống tuyết đụng tới, hừ nhẹ một tiếng, phủi mông một cái, quay người ngoan ngoãn bay về phía nội vụ chỗ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Lục Đại Ác Nhân. Chúc mừng Lục Đại Nhân. Lục Đại Nhân cái này một thân tốt là xuất khí. Lục Đại Nhân sáng sớm tốt lành. Một đường đi ra, Lục Càn thu được không ít chúc mừng chúc, tự nhiên là nhất nhất gật đầu đáp lại. Đi vào địa lao cổng, đúng lúc đụng phải Tề Điền Hạ, Miêu Cao Thạc hai người. Chúc mừng Lục Đại Nhân. Đây chính là cá chuồn đấu phục sao. Tề Điền Hạ ôm quyền chắp tay, một chút liếc về ngân y áo khoác hạ cá chuồn đấu phục, trong mắt hiện lên một tia kính nể, hâm mộ. Đây chính là cá chuồn đấu phục A. Ngay cả chấn phủ ti Lý Phong Đại Nhân đều không có ban thưởng, Lục Càn mới 18 tuổi, liền đã được đến một kiện, thật là khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Ha ha, xem ngày sau tại Lục Đại Nhân thủ hạ làm việc, rất có tiền đồ. Miêu Cao Thạc hào sảng cười lớn một tiếng, thần sắc có chút mừng rỡ. Lần này bọn hắn đến Sa Thủy huyện, cùng đúng người. Hai vị đại nhân quá khách qua đường tức giận. Cái này cá chuồn đấu phục, chính là ta đắc tội ba vị hoàng thân quốc thích đạt được, đại giới cũng không nhỏ. Lục Càn ngoài miệng dù nói như vậy, nhưng thần sắc không thấy mảy may vẻ kinh hoàng. Hiển nhiên, hắn cũng không có đem thập thất hoàng tử, trưởng công chúa, Thanh Châu vương thế tử để ở trong lòng. Nhìn thấy hắn như thế can đảm khí phách, Tề Điền Hạ, Miêu Cao Thạc hai người nhìn nhau, trong lòng âm thầm sợ hãi than. Quả nhiên là dị nhân khác thường chỗ. Dễ thân ở đất, nếu là bọn họ đắc tội kia ba vị, chỉ sợ là ăn không ngon, ngủ không yên, căn bản làm không được Lục Càn bình tĩnh như vậy. Nghĩ đến cái này, trong lòng hai người hiện lên ý tưởng giống nhau, Lục Đại Nhân ngưu bức. Chịu phục. Sau đó, hai người cáo từ Lục Càn, đi ra ngoài tuần tra đi. Lục Càn thì là đi vào địa lao, xuống đến tầng 2, một chút liền nhìn thấy hình lao đạo tại rót lấy ít rượu, đắc y ăn mì hoành thánh. Nha, lão Lục, ngươi tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Thăng quan tiến tức tư vị không sai đi. Triệu Huyền Cơ làm sao không ban thưởng mấy cái cung nữ cho ngươi? Cái này cũng quá hẹp hòi. Hình lao đạo lặng lẽ sờ sờ thu hồi bầu rượu, tề mi lộng nhắn nói. Lục Càn hất lên áo khoác ngồi xuống, cười nhạt nói, một kiện cá chuồn đấu phục, đủ để thắng qua 20 cái cung nữ. Đi, không nói nhảm, viên cửu tên kia hiện tại thế nào? Còn không phải như thế. Mỗi ngày gào vài tiếng, lão phu bị hắn làm cho phiền, liền ném mấy đầu vương gầm rắn, mấy cái độc hạt tử, hắc con cóc đi vào, tiểu tử kia lập tức yên tĩnh như chim cút. Hình lao đạo tư trượt một ngụm nuốt vào một viên mì hoành thánh. Cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Như thế giam giữ cũng không phải chuyện gì. Lục Càn khẽ như mày, bệ hạ muốn động viên ra, cái này viên cửu tuyệt đối là cái mồi dẫn lửa. Ta hiện tại phải chuyên tâm tu luyện, chuẩn bị vũ cử, đoạt được tráng nguyên. Cho nên, cái này khoai lang bỏng tay ta chuẩn bị trước ném tới quận trấn phủ thi. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hình lao đạo bên cạnh ăn canh vừa hỏi. Rất đơn giản, báo cáo quận trấn phủ thi, đem hắn cùng Tạ An Bình một đám, trực tiếp năm trước xử trảm. Lục Càn thanh âm băng lãnh, cho người ta một loại thiết kim đoạn ngọc sắc bén. Hình lao đạo thần sắc khẽ biến. Bởi như vậy, viên gia khẳng định phải đến chỗ người. Bất quá, đang lộng đi lúc trước hắn, còn phải trước thẩm thẩm hắn. Gia hỏa này ở kinh thành phạm sự tình điểm đáng ngờ bùi bụi, ta quả thật có chút hiếu kỳ. Lục Càn đứng dậy, sải bước, thẳng vào địa lao chỗ sâu. Hình lao đạo lau miệng một cái, bưng lên mì hoành thánh, vội vàng đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, hai người đi vào 3 tầng địa lao. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, nhà tù vạn cân tinh thiết cửa lớn từ từ mở ra, một cỗ hôi chua mùi nấm mốc lập tức xông vào mũi. Lục Càn dẫn theo một ngọn đèn dầu, hướng tối tăm băng lãnh phòng giam bên trong vừa chiếu, liền nhìn thấy viên cựu bị từng cái xiềng xích quổng co lại trong góc. Xa xa xa, xa xa xa. Ở chung quanh hắn cỏ tranh bên trong, từng đầu thô như cánh tay, dài 3 mét có thừa đại xà bốn lượn bò qua, một bên khác, đỏ tươi như tuyết, to như nắm đấm độc hạt tử ủng thành một đoàn. Thỉnh thoảng, còn có một con đen như mực con cóc nhảy dựng lên, bốn phía nhảy loạn. Lục Càn đi vào, quyền ý tản ra. Lập tức, tất cả rắn giết bọ cạp sủi lơ tại nguyên chỗ, không dám động đậy, trực tiếp giả chết. Viên Cửu cảm nhận được quyền ý như dòng lũ vọt tới, cuộn mình càng chặt hơn, thân thể run lẩy bẩy, tựa như run rẩy đồng dạng. Lục Càn cười lạnh một tiếng, chân vẩy một cái, một đầu đại xà bị đá ra ngoài, rớt xuống viên cựu trên thân. A a a, đừng tới đây, đừng, đừng giết ta. Viên cựu một tiếng hét thảm, hai tay loạn vung, đem trên thân ướt lạnh chân nhắn đại xà mở ra, phát ra sợ hãi không thôi kêu thảm. Hoàn toàn không có mấy ngày trước loại kia coi trời bằng vùng, phách lối cuồng ngạo khí diễm. Suy, Viên Cửu, ngươi kia một cỗ thiên vương lao tử, bất chấp vương pháp, bên đường hành hung khí thế đâu? Làm sao hiện tại một đầu nho nhỏ rắn đều có thể đem ngươi sợ đến như vậy? Lục Càn cười nhạo một tiếng, trực tiếp rêu cợt nói. Là ngươi. Lục Càn. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Viên Cửu đống nhiên ngẩng đầu, hai mắt huyết hồng, tựa hồ muốn nhào tới từ trên thân Lục Càn cắn xuống mấy khối thịt. Dây rùa ở giữa, trên người xích sắt bị hắn làm ra đương đương giòn vang. Lục Càn khinh thường cười một tiếng, khẽ vươn tay. Hình lão đạo cười hắc hắc, đem trên tay chén kia mỉ hoành thánh thả trên tay Lục Càn. Lục Càn ngồi xổm xuống, đem hương khí nồng đậm, nóng hôi hổi mỉ hoành thánh đặt ở Viên Cửu trước mặt, chuyển ba vòng, thế nào, đói bụng sao? Muốn ăn không? Viên Cửu tinh hồng hai mắt hung hăng trừng mắt Lục Càn, nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ, không. Ăn. Nhưng sau một khắc, một trận nổi trống oanh minh từ bụng hắn truyền ra. Lục Càn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, cứ như vậy bừng, không nói lời nào. Mùi thơm mê người phiêu tán cả gian nhà tù, rất là yên tĩnh, chỉ có Viên Cửu cắn răng hàm, phát ra nặng nề thở dốc. Cùng. Bụng hắn không ngừng vang lên lôi minh. Muốn ăn không? Cầu ta. Lục Càn thần sắc lãnh khốc mà tàn nhẫn, không mang theo một tia tình cảm. Viên Cửu nuốt một ngụm nước bọt, con mắt chuyển động, không tự chủ được bị mì hoành thánh hấp dẫn đi, trên mặt hận ý sát ý giảm đi, biến thành do dự, xoắn suýt. Lục đại nhân, ta cầu ngươi. Không biết qua bao lâu, Viên Cửu cắn răng, thấp cao quý đầu lâu, phát ra vô cùng yếu ớt thanh âm. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không được. Lục Càn nhếch miệng lên, hiện ra một tia đùa cợt. Nghe vậy, Viên Cửu răng hàm đều muốn cắn nát, đáy mắt hiện lên một tia oán hận sát ý. Hắn đường đường một cái hoàng thân quốc thích, thế mà thụ này khuất nhục, sau khi ra ngoài, nhất định phải tìm người giết Lục Càn. Nhưng đói vào đầu, lớn hơn nữa khuất nhục, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Thế là, Viên Cửu cắn nát bờ môi, hô lên một câu, Lục đại nhân, ta văn ngươi. Cầu ngươi cho ta một bát ăn. Ha 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 ha, đã ngươi như thế thành tâm thành ý cầu ta. Ta như thế nào lại không đáp ứng ngươi đây? Lục Càn nghe vậy, cười ha ha, cầm trong tay mỉ hoành thánh đưa tới Viên Cửu trước mặt. Viên Cửu xem xét, thần sắc đại hỉ, vội vàng đưa tay đón. Nào biết được, đúng lúc này, Lục Càn nhẹ buông tay, mỉ hoành thánh trực tiếp rơi trên mặt đất, bịch một cái vỡ vụn ra, vại đầy mặt đất. Ai nha, rơi mất. Lục Càn gặp đây, lắc đầu thở dài một tiếng. Viên Cửu duỗi ra hai tay cứng đờ, đống nhiên ngẩng đầu, tròn mắt tận nước. Lục Càn, ngươi là cố ý. Đúng a, ta là cố ý. Lục Càn đứng lên, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, tựa như đại ác nhân. Tốt bao nhiêu một bát thịt heo mỉ hoành thành a. Đáng tiếc, ăn người căn bản không xứng. Cho nên, ta liền dứt khoát đem hắn đổ. Ngươi chết không yên lành. Giờ khắc này. Viên Cửu tức giận đến hai mắt huyết hồng, cái mũi phun khí, toàn thân đều đang phát run. A, ta chết không yên lành. Lục Càn nghe vậy cười lạnh một tiếng, như vậy, xin hỏi Cửu công tử, cái kia ở kinh thành mãi nghệ không bán thân, lại bị ngươi tàn nhẫn sát hại thành quan nhân đã làm sai điều gì? Những cái kia vô tội đi ngang qua bách tính lại đã làm sai điều gì? Bọn hắn vì sao thảm chết dưới tay ngươi, chết không yên lành? Những người này oan khuất, cái này hơn 20 cái nhân mạng, mẹ ngươi đêm nay chết bất đắc kỳ tử. Cha ngươi xoắn ốc thăng thiên bạo phá đều bù không được đến. Nói xong lời cuối cùng, Lục Càn sắc mặt băng hàn lạnh lùng như vạn năm nước giếng, ánh mắt như kiếm, hung hăng đâm trên người Viên Cửu. Một cỗ như là tinh hà sóng lớn quyền ý phát ra, gắt gao chấn áp trên người Viên Cửu, để hắn như là đối mặt lũ ống bình thường, thần hồn ngạt thở, khó mà hô hấp. Sau một lát, Viên Cửu ngẩng đầu lên, lộ ra dữ tợn điên cuồng tiếu dung, ha ha ha. Chỉ bằng anh ta là đương triều phò mã. Cha ta là nội các đại học sĩ. Ta tặng tổ phụ là Trấn Hải đại tướng quân. Ngươi không động được ta. Lục Càn, chờ ra ngoài, ta nhất định đem hôm nay khuất nhục nghìn lần vạn lần hoàn trả cùng ngươi. Ngươi nhất định phải chết. Có bản lãnh, ngươi bây giờ liền chơi chết ta. Đến A. Đến A. Đến A. Nói đến đây, hắn như là một con phát cuồng giống như dã thú, điên cuồng dây rủa lấy, nhai răng trợn mắt cười như điên nói. Xiềng xích bị hắn dây rủa đến đinh đương loạn hưởng. Không dám động tới ngươi. Lục Càn hất lên áo khoác, hiện lộ ra một thân cá chuồn đấu phục, ở trên cao nhìn xuống nói, Viên Cửu, ngươi nhìn, đây là cái gì? Cá chuồn đấu phục. mượn ngọn đèn hào quang sáng tỏ, Viên Cửu trong nháy mắt nhận ra Lục Cản trên người cá chuồn đấu phục, trên mặt cuồng tiếu trong nháy mắt ngưng kết, biến thành không dám tin thần sắc.
Không có khả năng.
Không thể nào.
Ta đều không có cá chuồn đấu phục.
Ngươi tại sao có thể có cá chuồn đấu phục?
Hừ. Bệ hạ sẽ cho ngươi phế vật này cá chuồn đấu phục.
Ngươi dùng ngươi kia tràn đầy màu vàng đầu góc nghĩ nghĩ cũng biết không có khả năng.
Cũng không đúng, ngươi cái này đầu góc mọc ra vốn chính là dùng để trướng thân cao.
Không phải ngươi như thế nào lại tại dưới chân thiên tử đại khai sát giới.
Lục Can hư lạnh một tiếng, một cước đem Viên Cửu đá bay.
Phanh.
Viên Cửu hung hăng đụng vào thép trên tường, ngực lom xuống dưới, phun một chút phun ra mấy ngụm máu tươi.
Sau đó, hắn thẳng tắp rớt xuống tại đống cỏ tranh bên trong, khí tức quể oải, hiển nhiên là trọng thương.
Sau một khắc, Viên Cửu dùng rằng, vô cùng phẫn hận, phun ra một câu khiến người ngoài ý, người.
Người căn bản không phải ta giết.
Lập tức, Lục Càn cùng Hình Lao Đạo đều là sương sờ.
6.
Chương 127, Lục Đại Nhân lái xe sao?
Không phải Viên Cửu giết.
Lừa gạt quỷ đâu?
Trong lao, Lục Càn lấy lại tinh thần, cười lạnh nói, nếu như người không phải ngươi giết, chẳng lẽ còn có thể đưa ngươi vu oan giá họa?
Ngươi đã sớm kêu oan hô phá thiên.
Lại nói, như thế đại nhất vụ án, ai có thể đổi trắng thay đen, vu hãm trưởng công chúa tiểu thúc tử.
Cái này, đống cỏ tranh bên trong, Viên Cửu cắn nát răng, dãy rủa lấy ngóc đầu lên, cả giận nói, người thật không phải ta giết.
Lúc ấy ta thần chí căn bản cũng không thanh tỉnh.
Là trong tay của ta kiếm tại giết người.
Kiếm tại giết người.
Cái này lại là cái gì mê sảng?
Lục Can cười lạnh, chuẩn bị đem Viên Cửu nhấc lên, để hắn nếm thử sống rắn cửa vào tư vị.
Lão Lục, chấm đã.
Đột nhiên, bên cạnh Hình Lao Đạo nhíu mày hô, một mặt trầm tư.
Lục Can ngừng lại bước chân.
Hình Lao Đạo trầm ngâm thật lâu, mới cau mày nói, lão phu tại Đại U Thiên Lao ngây người không thiếu niên, cái gì chuyện ly kỳ cổ quái đều gặp.
Kiếm tại giết người.
Loại chuyện này lão phu cũng đã gặp một lần.
Nếu như tiểu tử này không có nói láo, hắn hẳn là lấy được một thanh thần binh.
Hả?
Thần binh?
Lục Can tại chỗ sửng sốt.
Nghe đồn rằng, thiên hạ có 72 thần binh, mỗi một kiện đều là chém sắt như chém bùn, có thần quỷ huyền diệu chi năng, lại xưng thần quỷ huyền binh.
Tối lưu truyền rộng rãi chính là Kiếm Vân Tông trên kia một thanh chân phái thần kiếm, Linh Tê.
Linh Tê thần kiếm, lớn nhỏ tùy ý, kiếm tùy tâm động, lấy đầu người tại ngoài trăm giảm, giết người không nghe tiếng, có thể so với chi quái trong tiểu thuyết phi kiếm pháp bảo.
Lục Càn quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất Viên Cửu, cau mày nói, liền phế vật này, thế mà có thể có một kiện thần binh.
Nói đùa đâu?
Thần binh có linh, chọn chủ mà hầu.
Lục Càn trái xem phải xem, trên nhìn xem nhìn nhìn ngược, đều không cảm thấy Viên Cửu gia hỏa này giống như là có thể để cho thần binh chết phục thiên tài.
Thần binh cũng không nhất định là tốt.
Lúc này, Hình Lao Đạo thần sắc nghiêm nghị nói, 72 kiện thần binh bên trong, có 3 kiện là hung danh chiêu lấy.
Một là câu hồn, hai là uống máu, ba là phán quyết.
Câu hồn một chạm, thân không một chút vết thương mà chết, như tam hồn thất phách bị vô thường diêm là câu đi.
Uống máu ra khỏi vỏ, thế tất uống máu, máu càng uống càng khát, nếu là cầm kiếm người định lực không đủ, bị thần binh ảnh hưởng, liền sẽ đại khai sát giới, huyết tẩy thôn trang, đổ diệt thành trì.
Kia phán quyết đâu?
Lục Càn nhữ mày hỏi.
Cái này thần binh lúc trước hắn vẫn cho là giả, là giang hồ võ giả nghe nhầm đồn bậy, nói ngoa, nhưng hiện tại xem ra, thần binh tựa hồ là thật.
Phán quyết mới là đáng sợ nhất.
Một cái 3 tuổi tiểu hài, cầm phán quyết đánh tới pháp tướng cảnh cao thủ, cũng có thể trực tiếp giết chết pháp tướng cảnh cao thủ.
Hình Lao Đạo nói ra một câu kinh người lời nói.
Lục Càn nghiêng đầu một chút, trên mặt hiện ra một loạt dấu chấm hỏi.
Khu khu, lão phu chưa thấy qua phán quyết, nhưng xác thực gặp qua thần binh câu hồn.
Hình Lao Đạo ho nhẹ một tiếng, hồi ức nói, một lần kia là thẩm xử quyết một cái pháp tướng cảnh cao thủ.
Tội danh tựa hồ là dâm loạn cung đình.
Kia pháp tướng cảnh cao thủ tu luyện chính là kim cương bất hoại chi thân, phổ thông thủ đoạn căn bản không giết được hắn, thế là, có một cái lao giả thần bí, tay cầm một thanh hơn một trượng có hơn dáng dấp màu đen liêm đao, toàn thân lưu chuyển lên màu xám khí thể, hướng kia pháp tướng cảnh trên cổ một chặt, kia pháp tướng cảnh rát một chút, nghiêng đầu le lưới chết rồi.
Thật là toàn thân không có một chút vết thương.
Lục Can chuyển ngón cái trên bích ngọc ban chỉ, quay đầu nhìn qua Viên Cửu.
Hình Lao Đạo ánh mắt đồng dạng quét tới, nếu như tiểu tử này không có nói sai, vậy hắn giết người ngày đó cầm hẳn là thần binh uống máu.
Không sai.
Liền là thần binh uống máu.
Ngày đó ta mặc dù uống say, nhưng trong tay kiếm căn bản cũng không phải là ta thường dùng bội kiếm, ta kia bội kiếm dùng 10 năm, ta còn cảm giác không ra sao.
Khi đó ta chỉ có một cái ý niệm trong đầu, máu máu máu.
Trước mắt cũng là một mảnh tinh hồng, phảng phất đặt mình vào huyết hải.
Ta muốn giải oan.
Ta muốn giải oan A.
Viên Cửu phảng phất bắt được cái gì cây cỏ cứu mạng, hai con ngươi sáng lên, quỷ khóc sói gào bắt đầu. Têu la cái gì, mẹ ngươi đưa tăng đâu?
Lục Can hừ lạnh một tiếng, tiện tay một cước đá ra, đem một con hắc con quốc đá tiến miệng hắn.
Lập tức, Viên Cửu dọa đến trước mắt, một hơi không có chậm tới, trực tiếp té xỉu ở đống cỏ tranh bên trên.
Phế vật.
Lục Can hừ nhẹ một tiếng, quay đầu cau mày nói, nếu như là thần binh, nơi đó bên cạnh nước chỉ sợ càng sâu.
Chuyện xảy ra đêm đó, Viên Cửu uống say, bội kiếm bị người đổi cũng không biết.
Sau đó, hắn thu tính đại phát, muốn làm cái kia bán nghệ không bán thân thanh quan nhân.
Thanh quan nhân không theo, hắn giận dữ rút kiếm.
Hẳn là dạng này. Thần binh không biết lưu truyền mấy ngàn năm, hút qua bao nhiêu cao thủ máu, trong kiếm ngưng tụ thành ý niệm không biết cường đại cỡ nào.
Đang nắm chắc thần binh một khắc này, Viên Cửu chỉ sợ cũng đã bị thần binh khống chế, trở thành thần binh giết nhân khôi lỗi.
Hình lao đạo gật đầu phụ hòa nói.
Nhưng cái này đều chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi.
Liền xem như thật sự có người hãm hại Viên Cửu, như vậy, huyền kinh bên trong, ai có thể tùy tiện xuất ra một thanh thần binh.
Lục Càn vân vê cái cảm, ánh mắt yếu ớt lóe lánh quang.
Phàm là tuyệt học thần binh xuất hiện, chắc chắn sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu, hiện tại lại liên lụy đến hoàng thất tranh đấu, Viên Cửu trên người bí ẩn là càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu.
Ngươi nói, sẽ có hay không có người đến diệt khẩu?
Hình lao đạo đột nhiên mở miệng nói.
Lục Càn thần sắc lạnh lẽo, ta lập tức đem hắn đưa tiễn.
Đưa đến quận bên trong trấn phủ ti.
Dạng này cũng tốt.
Hình lao đạo nhíu mày gật đầu, biểu thị đồng ý.
Liên lụy tới thần binh, vẫn là cẩn thận một điểm cho thỏa đáng.
Rốt cuộc, đầu năm nay muốn có được thần binh tên điên không phải số ít.
Vạn nhất có người nhận được tin tức, thật xâm nhập trấn phủ ti đại lao cấp ngục, kia tử thương đoán chừng không ít.
Sau đó, Lục Càn đi ra địa lao, trực tiếp gọi tới Tề Điền Hạ, Miêu Cao Thạc hai người, để hai người áp giải Viên Cửu nhập quận.
Đương nhiên còn có một quyển xử phạt, là mời quận bên trong trấn phủ ti trực tiếp đem Viên Cửu trảm lập quyết.
Cái này xử phạt vừa ra, Viên gia chỉ sợ cũng không ngồi yên nữa.
Chuẩn bị một phen về sau, Tề Điền Hạ Miêu Cao Thạc hai người áp lấy Viên Cửu, Viên Hương, còn có cái kia Bùi Dũng lên đường, âm thầm còn có Tạ Tịch một đường bảo hộ.
Đại nhân, Thiết Ngưu xe bay đường trải ra cửa thành.
Vừa đưa tiễn Viên Cửu, một cái thủ thành tướng sĩ cưỡi một thất khoái mã cấp tốc chạy tới, xuống ngựa bẩm báo nói.
Đi.
Lục Can thần sắc vui mừng, phi thân nhảy lên mặc lân mã, bắn thẳng đến đông thành cửa thành.
Chờ hắn dẫn Thẩm Tử Xương một nhóm vọt ra cửa thành, đi vào năm dặm trường đỉnh, nơi đó đã vây lên một đoàn bách tính.
Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy được khôi ngô đại hán, khiêng từng cái to lớn tròn đôn, hung hăng hướng mặt đất cút ép, như là xe lưu đồng dạng, đem mặt đất gắt gao đẻ cho bằng.
Sau một khắc, một màn kinh người xuất hiện.
Một cái phi thiên cảnh cao thủ, cầm một cây dài 800m, rộng 100m, dày 30m, cùng loại kem cây hình dạng gậy sắt lớn từ trên trời giáng xuống, vô nhẹ nhẹ hạ.
Ầm.
Một tiếng vang thật lớn, động đất chấn động, bị ép chặt đại địa bên trên xuất hiện mắt trần có thể thấy một cái hình chữ nhật cái hố nhỏ.
Ngay sau đó, một đám người mặc hồng y đi thần hỏa đường, ước chừng mấy trăm người tới, giơ vung vước xanh đen phiến đá, phóng tới, liền hướng cái hố nhỏ bên trong trải.
Trải xong phiến đá về sau, liền là đúc kim loại sắt bùn.
Cái này một cái quá trình ước chừng là nửa canh giờ.
Chờ sắt bùn đúc kim loại hoàn tất, một đám cương khí cảnh võ giả vận chuyển huyết khí, trực tiếp bắt đầu hơi cho khô.
Trong nháy mắt, một đầu chân nhăn thâm đen sắt đất đá tấm lộ ra hiện tại trước mắt, nhanh đến mức kinh người.
Sau đó, một dương lớn hoa cương đá vụn, liền hướng sắt đất đá tấm trên đường ngã xuống, trải lên vài mét đến cao, lại sau đó liền là trải tà vạch gỗ, đường, dây, cùng chân chính đường sắt không có gì khác biệt.
Chỉ bất quá, thần hỏa đường người đều là cương khí cảnh võ giả, tay chân nhanh đến mức kinh người, không đến nửa canh giờ công phu, dòng dã 10 dặm dài, 8 đầu quỹ đạo đường sắt liền trực tiếp lắt thành hoàn thành.
Lục đại nhân, chúc mừng ngươi đạt được bệ hạ ban thưởng cá chuồn đấu phục.
Cái này, một cái hồng y yề râu ngắn nam tử bay tới, chắp tay cười nói.
Người này chính là lần trước thần thương đội thống lĩnh, chỉ bất quá lần này thái độ so với lần trước gặp mặt lúc tốt hơn nhiều.
Diêu đại nhân khách khí.
Lục Càn chắp tay hoàn lễ, cười hỏi, Thiết Ngưu xe bay đường như thế trải, thật không có vấn đề sao?
Ha ha, mời Lục đại nhân yên tâm.
Tuyệt đối không có vấn đề.
Hồng y yề râu ngắn nam tử vô ngực nói.
Đang nói, chân trời một điểm đèn phi tốc phóng đại, chờ bay gần đây xem xét, lại là một người khiêng một cái to lớn sắt lá dương.
Vâng!
Người hạ xuống tới, trực tiếp đem kia sắt lá dương đặt ở trên đường dây.
Chỉ gặp cái này sắt lá dương cùng xe buýt không kém được nhiều tiểu, chỉ là trên đầu mọc ra hai cây con cung thiết giác, giống như trâu hai cái sừng đồng dạng.
Lục Can một bước vọt bắn xuyên qua, nhìn kỹ, phát hiện sắt lá dương phía dưới là chặt chẽ xảo diệu bánh răng cơ quan, còn có ám kim sắc từng đôi ổ quay.
Cái này, cái kia phi thiên cảnh cao thủ lại lần nữa vận đến một cái sắt lá dương, buông ra. Mấy vòng vừa đi vừa về sau, năm cái sắt lá dương sắp xếp tại trên đường sắt, hồng y lìa râu ngắn nam tử bắn tới ra ngoài, đem sắt lá dương đụng câu tương liên, kẹt tại cùng một chỗ. Thế là, một đoàn tàu lửa cứ như vậy xuất hiện. Đơn giản trực tiếp, thô bạo dã man, để người khó có thể tin. Lục đại nhân, lái xe sao? Hồng y lìa râu ngắn nam tử xoay đầu lại, cười tủm tỉm nói. Lục Can lắc đầu, không ra không ra. Diêu đại nhân ngươi mở đi. Tốt. Hồng y lìa râu ngắn nam tử vung tay lên, lập tức có hai võ giả bay ra, cầm trong tay vòng sắt hất lên, treo ở kia xe lửa hai cây sừng trâu bên trên. Dùng sức kéo một phát. Xe lửa động. Theo, mười mấy người nhảy vọt bay ra, nhảy vào đầu tàu, phi tốc chuyển động cơ quan cái eo, thiết xa cứ như vậy bắt đầu gia tăng tốc độ, tại trên đường dây chạy như bay. Theo do tự do lao nhanh, tốc độ 200 bước. Chương 128, ngươi ở chỗ này không muốn đi động. Ầm ầm. Lắc lần. Thiết Nưu xe bay chạy như điên, tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt liền chuyển tới một tòa đồi núi phía sau núi, không thấy bóng dáng. Đứng tại trường đỉnh cái khác bách tính không khỏi sợ hãi than. Thật nhanh xe bay. Tốc độ này đã có thể so với nhục thân cảnh đỉnh phong toàn lực chạy. Ha ha. Về sau chạy tới quận thành tránh khỏi ngồi thuyền chậm như vậy. Chỉ bất quá, không biết lên xe muốn giao mấy văn tiền. Lục đại nhân thật sự là tạo phúc bách tính A. Đứng tại đường sắt bên cạnh, Lục Càn cảm giác được sau lưng một đám bách tính quăng tới cảm kích ánh mắt, mỉm cười, cũng không có để ý. Dù sao lông dê xuất hiện ở dê trên thân, cái này tu đường sắt tiền tổng có thể thu hồi tới. Cái này, Thẩm Tử Xương mấy lần bay vọn, nhẹ nhàng tới, mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Lục đại nhân, thân là chấn phủ ti bộ khoái. Về sau ngồi Thiết Ngưu xe bay có thể miễn phí sao? Lục Càn quay đầu quét nàng một chút, ngươi hình dáng không ra sao, nghĩ đến ngược lại là rất đẹp. Thẩm Tử Xương gương mặt xinh đẹp cười yếu ớt cứng đờ. Bất quá, thân là chấn phủ ti bộ khoái, xuất sinh nhập tử, bảo hộ an nguy của bách tính, ngồi cái này Thiết Ngưu xe bay miễn phí cũng có thể. Lục Càn gật gật đầu, đột nhiên lời nói xoay chuyển. Cử động lần này có thể thu mua lòng người, lại thua thiệt không được mấy đồng tiền, cớ sao mà không làm? Hi hi. Ta quả nhiên không nhìn lầm, Lục đại nhân ngươi là thương cảm thuộc hạ cấp trên. Tiểu nữ tử thay trong huyện Đồng Liêu đa tạ Lục đại nhân. Thẩm Tử Xương nghe vậy bỗng nhiên vui, tuyết trắng gương mặt bên trên xuất hiện hai cái lún đồng tiền nhỏ. Đang nói, Thiết Ngưu xe bay lao nhanh trở về. A, nó là thế nào dừng lại, lại là làm sao quay đầu? Thẩm Tử Xương nhìn thoáng qua đường dây cuối cùng, không khỏi hơi sững sờ. Lục Càn trong lòng cũng sinh ra đồng dạng nghi vấn. Kỳ thật rất đơn giản. Đứng ở bên cạnh nam tử mặc áo hồng vuốt râu cười cười, một bước bay ra ngoài, đống nhiên xuất hiện đang phi nước đại xe bay phía trước, sau đó một trưởng nhấn đi lên. Hoa lạp lạp lạp. Hắn chỉ bằng vào nhục thân chi lực, cả người chống đỡ lấy xe bay, bị xông ra hơn mấy trăm mét. Cùng lúc đó, tại thiết xa đầu chuyển động cơ quan mười mấy tướng sĩ nhảy ra, nắm lấy thiết xa một cái bên trong lom sắt ránh, cứ như vậy xinh xinh đem cấp tốc thiết xa cho kéo ngừng. Sau đó, mấy người kia giải khai đầu xe sau đụng câu sắt trụ, trực tiếp đem thiết xa đầu khiêng đến trước kia đôi xe địa phương. Cùng cụt một chút. Đụng câu sắt chụp liền lên, lại hất lên vung ra xích sắt, lôi kéo thiết xa đầu kia hai cây sừng trâu, cùng nhau phát lực. Hắt. Tầm 10 người một thân cùng hét, xe lửa lần nữa động. Sau đó, mười mấy người này thu hồi xích sắt, động tác nhanh nhẹn như thỏ, mấy lần nhảy vọt liền nhảy vào đầu tàu, tiếp tục chuyển động trục quay cơ quan. Thiết xa liền bắt đầu gia tăng tốc độ, lao nhanh như tật phong. Dã man như vậy thô bạo sao? Lục Càn nhìn thấy, lông mày có chút nhảy một cái. Quả nhiên là cao võ thế giới, xe lửa họa phong đều không quá đồng dạng. Lục đại nhân, cái này Thiết Ngưu xe bay vì cái gì không làm cái bước ngoặt lớn, trực tiếp quay đầu. Cái này, Thẩm Tử Xương hiếu kỳ hỏi. Không kịp giải thích. Trước lên xe hàng nói. Lục Càn bàn tay lớn vồ một cái, dẫn theo Thẩm Tử Xương đai lưng, hướng trên vai một đánh, cả người hoanh một chút buộc phát cương khí, bắn dọi ra ngoài. Mấy lần nhảy vọt như xét đánh thiểm điện. Lục Càn nhảy lên phi nhanh thiết xa, đem Thẩm Tử Xương bông ra. Hàn phong hô hô thổi mặt, sắc bén như đao. Thẩm Tử Xương bị thổi làm mặt mũi đau nhức, vội vàng trốn đến Lục Càn sau lưng, khuôn mặt tức giận đến phình lên. Gia hỏa này, khi nàng là hàng hóa sao, tùy tiện đánh. Lục Càn vốn không có để ý những chuyện nhỏ nhặt này, mục chi sở trí, là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, tuyết trắng thiên địa, bày biện ra một phần đặc biệt mỹ lệ. Lục đại nhân, ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa rồi vấn đề đâu. Thẩm Tử Xương co lại sau lưng Lục Càn, vẫn là không nhịn được hỏi. Chất lượng càng lớn, quán tính vọt tới trước càng lớn, nếu như lúc này trực tiếp chuyển biến, cái này Thiết Ngưu xe bay liền dễ dàng lệch quỹ đạo. Lục Càn hơi híp mắt lại, thuận miệng đáp. A nha! Nguyên lai là dạng này. Thẩm Tử Xương bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi mắt lộ ra khâm phục, Lục đại nhân ngươi làm sao cái gì đều hiểu. Thật sự là lợi hại. Để tiểu nữ tử sinh lòng bội phục. Nàng đây là tại vớt mông ngựa. Chỉ bất quá, quá mức cứng nhắc. Lục Càn quay đầu cười nhạo một tiếng, liền ngươi cái này cái hót, còn muốn học người nịnh nọt ta. Ngươi chẳng bằng nhảy đi xuống bị cái này thiết xa đụng mấy lần, nói không chừng có thể đưa ngươi trực tiếp phá tan khiếu đâu. Hừ. Thẩm Tử Xương nghe nói như thế, hừ nhẹ một tiếng, quay đầu chỗ khác, phát lên một ngạt. Lục Càn cũng lười để ý đến nàng, ôm vòng tay ngực. Hắn phát hiện, đứng tại cái này lao vùn vụt trên xe lửa suy nghĩ, đầu óc tựa hồ xoay chuyển mau một chút. Bây giờ cách ăn Tết còn có 8 ngày. Viên Cửu được đưa đi quận trấn phủ ti, nhà in, đường sắt, giảng võ đường đều đã chuẩn bị cho tốt, duy nhất phiền phức chỉ còn lại nhiệm vụ trước mặt kiếm thập tam. Hy vọng đợi chút nữa đến quận bên trong, có thể được đến một chút tin tức tốt đi. A. Đột nhiên, Lục Càn hai mắt tỏa sáng, liếc về trong núi chợt lóe lên một đạo tàn ảnh. Ngươi ở tại nơi đây, không muốn đi động. Lục Càn dặn dò một câu, phi thân nhảy lên, nhảy xuống thiết xa, sau đó người như kim điện, tại băng tuyết bao trùm trong núi túng nhảy không ngừng. Mấy hơi thở ở giữa, hắn liền bị thiết xa 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 bỏ xuống, biến mất tại Thẩm Tử Xương tầm mắt bên trong. Ừm. Gia hỏa này chạy đi đâu? Thẩm Tử Xương hơi sững sờ, dậm chân, thân thể mềm mại thít chặt bắt đầu. Nàng trung quy là nhục thân cảnh đỉnh phong. Bị bốn phía băng lãnh như đao hàn phong thổi, toàn thân huyết khí phi tốc tiêu hao, bắt đầu cảm giác được có chút rét lạnh. Nhưng rất nhanh, từng tiếng âm bạo truyền đến, núi non ở giữa, tuyết trắng nổ tung, theo cuồng phong cuốn lên bầu trời. Một đạo thân ảnh màu trắng xuyên qua bông tuyết đầy trời, mấy cái lên xuống ở giữa, rốt cục đuổi kịp lao nhanh thiết xa, nhảy lên nhảy đến Thẩm Tử Xương bên cạnh. Thẩm Tử Xương lập tức cảm giác được một trận ấm áp, kìm lòng không được tới gần Lục Càn, hỏi, Lục đại nhân, ngươi vừa rồi đi đâu? Không có gì, liền là đi bắt một con hổ. Lục Càn cười cười, quay người đưa lưng về phía cuồng phong, từ ngân sắc áo khoác hạ đưa ra một con tiểu lão hổ. Cái này tiểu lão hổ toàn thân hoàng đốm đen lan đường vân, cùng vừa ra đời hài nhi không chênh lệch nhiều. Nó bị Lục Càn dẫn theo phần gáy ra, đen lúng liếng lớn trong mắt bên trong lộ ra nhỏ yếu, bất lực, đáng thương, lẩm bẩm kêu, có chút manh. Lục đại nhân, ngươi chuẩn bị nuôi nó. Thẩm Tử Xương lập tức lui lại một bước, trừng to mắt. Có cái gì không thể sao? Đại lực thần ứng ta đều nuôi, không quan tâm nhiều nuôi một con hổ. Lục Càn cười cười, đem lão hổ ôm vào trong ngực. A, đây là ngươi vừa hái hoa mai sao? Thẩm Tử Xương chớp mắt, đột nhiên liếc về Lục Càn bên hông loan mang lên cắm mấy chi đỏ bừng hoa mai, mở chính là diễm lệ. Ừm, hái trở về cho cơ nương tử. Nàng tựa hồ muốn nếm thử dùng hoa mai trưng bánh ngọt. Ngươi hoặc là, cho ngươi một chi. Lục Càn một tay ôm tiểu lão hổ, một cái tay khác tiện tay từ bên hông rút một chi hoa mai ra, tiến lên một bước, cắm ở Thẩm Tử Xương búi tóc phía trên. Bá. Thẩm Tử Xương toàn thân cứng đờ, khuôn mặt trong nháy mắt trong trắng lộ hồng, thấp mắt không dám nhìn người, tay nhỏ nắm chặt góc áo, không biết để vào đâu. Hàn phong như đao, lạnh lẽo thấu xương, lại thổi không tan nàng lúc này trên mặt nóng hổi. Ừm. Ngươi nhịp tim làm sao nhanh như vậy, mặt làm sao đỏ đến cùng đít khỉ đồng dạng, phát sốt rồi sao? Lục Càn đột nhiên kinh nghi một tiếng, hỏi. Không có. Thẩm Tử Xương vội vàng lui lại một bước, vồ xuống trên búi tóc hoa mai nhánh, quay người đưa lưng về phía Lục Càn. Ai? Trên bầu trời, Lam Cơ tiên tử thấy cảnh này, thần sắc có chút ảm đạm. Hồi tưởng lại, cái này ngốc cô nương 18 tuổi mới biết yêu, hết lần này tới lần khác gặp gỡ Lục Càn một người như vậy, bây giờ lại là thái tử chữa phi, chú định rơi vào một cái tinh thần chán nản hạ tràng. Hy vọng nàng có thể tự mình vượt qua đi. Đang nghĩ ngợi, một đạo lục quang từ thiên ngoại bay tới, bắn thẳng đến bên này, rõ ràng là Thương Hải phái trưởng môn Tả Tịch. Tả Tịch bá một chút đánh rớt tại Lục Càn trước người, cười nói, nguyên lai ngươi tại cái này, gọi ta một trận dễ tìm. Ừm, làm sao nhanh như vậy trở về? Viên Cửu vận đến quận trấn phủ ti rồi. Không có xảy ra việc gì a? Lục Càn nhìn thấy Tả Tịch, biến sắc. Không có. Áp giải trên đường gặp được tới tìm ngươi Lý Phong. Vừa vận đem Viên Cửu giao phó cho hắn. Mặt khác, hắn để cho ta trở về chuyển cho ngươi một tin tức tốt. Tả Tịch cười nói. Kiếm thập tam có tin tức. Lục Càn trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, hai mắt sáng lên. Không sai. Lý Phong biết được ma kiếm phái về sau, liền đi điều tra Vân Trạch Quốc người. Tra được Vân Trạch Quốc vừa tới một cái thương đoàn, đi cầu thiết ngưu xe bay, nước tơ lụa máy móc chế tạo kỹ thuật. Thương đoàn bên trong, liền có một cái thần bí kiếm khách là ma kiếm phái, lại tra một cái, người này danh hảo chính là Kiếm Thập Tam. Lục Càn, ngươi lại là từ đâu biết được Kiếm Thập Tam người này? Tả Tịch không khỏi hiếu kỳ hỏi. tuyến nhân mật báo. Lục Càn thuận miệng viện một cái lý do, thần sắc sắc bén, vậy cái này thương đoàn ở đâu?
Tại quận thành bên trong.
Không sai, bọn hắn ngay tại quận thành bên trong đặt chân.
Tả Tịch gật gật đầu.
Vậy thì thật là tốt.
Ta đi chiếu cố cái này kiếm thập tam.
Lục Càn sờ lấy trong ngực tiểu lão hổ, huyết dịch dần dần sôi trào.
Vừa vặn.
Mượn cái này kiếm thập tam thử một chút hắn quyền ý lợi hại.
Chương 129, câu cá chấp pháp.
Ầm ầm.
Thiết Sa nhập đứng.
Lục Càn, Thẩm Tử Xương, Tả Tịch nhảy xuống Thiết Sa, Tề Điền Hạ Miêu Cao Thạc, còn có Trịnh Sát sớm đã chờ tại đứng đài.
Chúc mừng Lục đại nhân đến ban thưởng cá chuồn đấu phục.
Trịnh Sát tiến lên, cười ha hả chắp tay nói.
Cùng vui cùng vui.
Lục Càn đem trong ngực lão hổ bịt lại nhét vào Thẩm Tử Xương trong ngực, có chút vừa chắp tay hoàn lễ, trực tiếp hỏi, không biết cái kia Vân Trạch Quốc thương đoàn ở đâu đặt chân?
Tại thành Đông Tám Say Lâu.
Lục đại nhân, cái này chung quy là Vân Trạch Quốc thương đoàn, ngươi nếu là muốn bắt người, còn phải chú ý một chút thủ đoạn phương pháp.
Trịnh Sát thấp giọng nhắc nhở.
Ta hiểu rồi.
Lục Càn gật gật đầu, ra đứng đài, bay thẳng thân nhảy lên Mặc Lân Mã, thẳng đến thành Đông mà đi.
Tám Say trước lầu, người đến người đi.
Lục Càn nhưng không có từ trước cửa tiến, mà là từ cửa sau đi vào, tiến một cái ghế lô, Tả Tịch tản ra khí thế, bao phủ bao xương, ngăn cách nhìn trộm.
Sau đó, Lục Càn đưa tới trưởng quỹ tra hỏi.
Thương đoàn có bao nhiêu người, là tới làm cái gì mua bán, người chủ sự là ai?
Cái kia kiếm thập tam lại là bộ dáng gì?
Hồi đại nhân, kia thương đoàn là tới làm trà sứ đan dược mua bán, ước chừng 50 người.
Người chủ sự là cái đen gầy lão giả, ánh mắt cực kỳ hung.
Còn cái kia kiếm thập tam.
Trưởng quỹ nói đến đây, dừng một chút, là cái thân cao 8 thước nam tử trung niên, toàn thân làm hắc, tóc áo choàng, thần sắc lạnh lùng đến làm cho người sợ hãi.
Một cái tay vĩnh viễn nhấn tại trên chuôi kiếm.
Tiểu nhị xem xét hắn, đều cảm thấy hai mắt nhói nhói, như gặp phải kim đâm đồng dạng.
Không dám nhìn kỹ.
Kiếm ý.
Lục Càn trong mắt lóe lên một vòng tinh quang.
Nhiệm vụ nâng lên 7 ra kiếm thập tam là 35 khiếu tu vi, lại lĩnh ngộ ra kiếm ý, là cái đối thủ mạnh mẽ.
Khó trách đó là cái màu đỏ nhiệm vụ, có nhất định tính nguy hiểm.
Bọn hắn ở đâu?
Lục Càn trầm ngâm một lát, lại hỏi.
Trưởng quỹ cung kính đáp, bọn hắn bao xuống Lục Uyển, liền những cái kia thủ hạ ra ngoài du lịch.
Cái kia người chủ sự, còn có cái kia kiếm thập tam, đều không từng đi ra ngoài.
Đúng, bọn hắn vài ngày trước đưa bái thiếp đi quận thủ phủ, nhưng quận trưởng đại nhân còn không có nhận gặp bọn họ.
Lục Càn không khỏi nhíu mày, bọn hắn là thương đoàn, hẳn là từ Vân Trạch Quốc mang đến một chút hàng hóa buôn bán.
Bây giờ còn chưa đi bán sao?
Tựa hồ bán được không sai biệt lắm, đều là một ít Vân Trạch Quốc đặc sản, chân châu, hỏa tinh vân vân.
Những ngày này một mực tại trong thành mua sắm lá trà đồ sứ đan dược, hẳn là mấy ngày nay liền đi.
Trưởng quỹ hồi đáp.
Làm phiền, trưởng quỹ ngươi đi mau đi.
Lục Càn phất phất tay, bọn người sau khi đi, quay đầu nhìn về Tả Tịch, trưởng môn ngươi nhưng có nghe được cái gì?
Phi thiên cảnh cao thủ hai mắt như thần, phương viên trăm dặm thanh âm rất nhỏ đều có thể nghe được. Nếu như thương đoàn có vấn đề gì, hẳn là có thể nghe ra một chút dấu vết.
Tả Tịch lắc đầu, đều là một ít lời đàm tiếu, không có nói tới cái gì đặc thù.
Có chút ý tứ.
Lục Càn nhíu mày một cái, đầu bắt đầu chuyển động bắt đầu.
Trực tiếp cưỡng ép vu oan hãm hại.
Lấy thân phận của hắn bây giờ, xác thực có thể.
Bất quá, vẫn là một chiêu kia tới thoải mái hơn một điểm.
Cực đạo cuồng đồ kiếm thập tam, gia hỏa này hẳn là rất ngông cuồng.
Lục Càn trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Khởi xuống bên hông lưu tinh kiếm, đưa cho Tả Tịch, trưởng môn, lần này làm phiền ngươi đã đến.
Ta nghĩ đến cái câu cá chấp pháp.
Câu cá chấp pháp.
Tả Tịch, Thẩm Tử Xương, Trịnh Sát bọn người đều là sương sở.
Không sai.
Trưởng môn ngươi liền đóng vai thành tiểu nhị, vụ trộm đi tìm thương đoàn kiếm thập tam, liền nói có một thanh bảo kiếm, là 5 ngày trước một vị khách nhân kéo xuống, một mực chưa có trở về lấy, liền muốn tìm người vụ trộm xuất thủ bán đi, nhìn hắn mắc câu không mắc câu.
Lục Càn cười lạnh nói ra kế hoạch của mình.
Đám người nhìn nhau, có chút hít một hơi lãnh khí.
Đi.
Lão phu cái này liền đi, bất quá cái này lưu tinh kiếm vỏ kiếm quá mức hoa lệ, lão phu đổi thành một cái da trâu bảy càng giống một điểm.
Tả Tịch xem như kiến thức đến Lục Càn âm hiểm, nhưng quay đầu tưởng tượng, vẫn là đáp ứng.
Dứt lời, toàn thân lốp bốp một trận gần cốt bạo hưởng, chỉ chốc lát sau, Tả Tịch liền biến thành một cái mặt vàng trung nhân nhân, một mặt lấy lòng nịnh nọt tiêu dung. Rõ ràng là trước đó thấy qua một cái điếm tiểu nhị.
Khu khu, lão phu cái này mấy trăm năm đào vòng, nhiều lần dịch dung đổi mặt, vẫn có chút tâm đắc.
Tả Tịch ho nhẹ một tiếng, giải thích một câu.
Trong lòng mọi người âm thầm gật đầu.
Lục Càn lập tức tìm đến cái kia Tả Tịch giả trang điếm tiểu nhị, lại lấy ra một cái da châu túi, sắp xếp gọn lưu tinh kiếm.
Lập tức, Tạ Tịch liền cầm Lưu Tinh kiếm, đi ra phòng ốc, từ phòng bếp nâng lên một dương thú cắt bọn, đem kiếm giấu ở cắt bọn dương, thẳng đến thương đoàn chỗ Lục Uyển. Vị huynh đài này, tiểu nhân đến đưa than. Đi vào Lục Uyển cổng, Tạ Tịch rất là hèn mọn khiêm cung cười nói: "Đi vào đi." Canh giữ ở Lục Uyển cổng cao mãnh đại hán mở mắt ra, cực kỳ tùy ý đánh giá Tạ Tịch một chút, gật gật đầu, nhường ra đường đi. "Được rồi, tốt." Tiểu nhân minh bạch. Tạ Tịch cúi đầu không lưng, khiêng cắt bọn đi vào lục vườn. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đến kiếm thập tam chỗ tiểu viện, nhìn thấy đứng ở trong viện, đứng thẳng như thương kiếm thập tam. Người này tinh khí như hổ báo, mặt chữ điền mắt to, tóc tùy ý choàng tại trên vai, toàn thân làm hắc, ngay cả giày đều là màu đen. Tuyết trắng rơi xuống, còn không tới gần quanh thân, liền bị hắn kinh người huyết khí hòa tan. Tả Tịch ánh mắt sắc bén, nhìn thấy những cái kia đông tuyết hòa tan trước đó, phảng phất bị vô cùng nhỏ xíu ngân châm đâm thủng bình thường, rõ ràng là tinh thuần vô cùng kiếm ý. Tại cái hông của hắn là một thanh năm dài hơn thước màu đen tê kiếm, trên chuôi kiếm khảm nạm lấy một khối đen bóng bảo thạch. Vị gia này, tiểu nhân đến đưa than. Tả Tịch có chút không người nói một câu, vung xuống trên vai khiêng thú cặp bọn. Nghe tiếng, kiếm thập tam bỗng nhiên quay đầu, sắc bén như kiếm ánh mắt đâm vào thân người bên trên, để người nhói nhói. Tả Tịch thân thể lắc một cái, vội vàng túi đầu, lộ ra sợ hãi thần sắc, nhưng hắn khẽ cắn môi, vẫn là từ cặp bọn bên trong lấy ra Lưu Tinh kiếm. Vị gia này, tiểu nhân nhìn ngươi là kiếm khách. Ta chỗ này có thanh bảo kiếm, không biết ngươi có muốn hay không. Trong lúc nói chuyện, đống nhiên rút ra Lưu Tinh kiếm. Lập tức, ánh sao như nước, lưu chuyển tại ngân sắc trên thân kiếm, lộ ra một cỗ cắt chém vạn vật sắc bén rồi lạnh. Kiếm thập tam hai mắt đống nhiên bạo sáng. Vị gia này, 500 lượng hoàng kim. Ngươi đem tiền cho tiểu nhân lập tức lấy tiền rời đi. Tả Tịch một mặt khẩn trương thấp thỏm, mấp máy môi khô khốc. Trái tim phanh 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 nhảy lên. Mười phần một cái làm chuyện xấu sợ hãi bị người phát hiện tiểu tặc. Hừ. Cút. Nào biết được, kiếm thập tam hai mắt nhíu lại, một cỗ kinh người khí thế vọt tới. Thoáng chốc ở giữa, Tả Tịch cảm giác vạn cái ngân châm kiếm ý đâm trên người mình, toàn thân đau nhức. Ai nha? Tả Tịch giả bộ như một chút bị đau, trên tay bảo kiếm một cái không cầm chắc, thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Phốc thử một tiếng. Bảo kiếm như cắm đầu hũ non bình thường, trực tiếp đem dưới chân phiến đá cắm xuyên, chỉ lưu lại một cái chuôi kiếm tại bên ngoài. Có thể thấy được bảo kiếm chi sắc bén. Gặp một màn này, kiếm thập tam đáy mắt hiện lên một tia rủi ánh sáng. Tiểu nhân lập tức đi, lập tức đi. Tả Tịch vội vàng hấp tấp rút lên bảo kiếm, cẩn thận từng ly từng tí dùng ra châu bước gói kỹ, quay người liền vội gấp đi ra lục vườn. Diễn trò làm nguyên bộ. Ra lục vườn, Tả Tịch trở lại trong phòng của mình sốt ruột đi vòng vo một hồi, sau đó, hắn trực tiếp tìm trưởng quỹ xin nghỉ. Trưởng quỹ không phát hiện mình điếm tiểu nhị đã bị đổi. Gian dạy vài tiếng về sau vẫn là đáp ứng. Lập tức, Tả Tịch ra tám say lâu, quay đầu liền hướng thành tây bên kia hiệu cầm đồ đi đến. Đến sảng khoái trải một con đường, Tả Tịch ôm trong ngực bảo kiếm, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, lại là không quyết định chắc chắn được nên đi cái nào ở giữa cửa hàng. Cái này, một cái dáng vẻ lưu manh thanh y thiếu niên nhìn thấy Tả Tịch bộ dáng, một chút liền đoán ra người này muốn bán đồ. Thế là do dự phía dưới, hai người liền đi hướng hẻm nhỏ chỗ sâu. Rất nhanh, bọn hắn liền đến một gian cũ nát dân trạch, đi vào buồng trong. Tả Tịch đem bảo kiếm lấy ra, đặt lên bàn, mắt lộ ra hưng phấn quan mang, bảo kiếm này chém sắc như chém bùn. Tuyệt đối đáng giá ngàn vàng. 500 lượng hoàng kim, cho ta 500 lượng hoàng kim, bảo kiếm này chính là của ngươi. Thanh y thiếu niên gõ gõ thân kiếm, lắc đầu nói, không được a, ngươi đây là hàng lậu. Dựa theo quy củ, đến đánh gãy xương. Tả Tịch trừng mắt, đánh gãy xương. Đó chính là mới gãy. Thanh y thiếu niên dựng thẳng lên một ngón tay, một chiếc. Cái gì? Không bán. Tả Tịch nghe xong, sắc mặt bá một chút lạnh xuống, đưa tay liền muốn đi đoạt bảo kiếm. Đúng lúc này, một đạo kiếm phong thổi tới, màu đen kiếm, phảng phất màu đen điện, phá cửa sổ mà vào, nhanh chóng tuyệt luân, đâm thẳng thanh y thiếu niên huyệt thái dương. Nào biết được, thanh y thiếu niên sớm có đoán trước, toàn thân bạch kim quang mang lóe lên, ngũ trảo như ưng câu, quay người lập tức bắt lấy kích xạ mà đến hấp điện. Ngươi thật đúng là cuồng a. Thân là vân trạch quốc người, tại đại huyền quận thành, thế mà liền dám ra tay ám sát dân chúng vô tội bách tính. Thanh y dì thiếu niên nắm lấy hắc kiếm, ánh mắt băng lãnh, trực câu câu nhìn qua cầm kiếm đánh tới trung niên nhân áo đen. Người này, chính là cực đạo cuồng đồ kiếm thập tam. Chương 130, tiểu thí ngưu đao. Thanh y dì thiếu niên tự nhiên là Lục Cản. Trận này một đống lỗ thủng kịch, hắn coi là kiếm thập tam sẽ không mắc lửa, nhưng không nghĩ tới, người này thế mà thật theo tới, muốn giết người đoạt kiếm. Kiếm thập tam không nói nhảm, hừ lạnh một tiếng, toàn thân huyết quang bộc phát. một cỗ kinh người kiếm ý đâm thẳng mà đến, để người hai mắt nhói nhói. Cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn bỗng nhiên rút về đi, lại lần nữa đâm ra, trên thân kiếm huyết quang lấp lánh, hiển nhiên là gia trì cương khí. Nhanh như sao băng thiểm điện. Cương khí ngoại trừ hộ thể bên ngoài, chỗ huyền diệu ở chỗ bộc phát, trong nháy mắt tăng lên nhục thân tốc độ, lực lượng. Bộc phát bội số cùng nội công phẩm giai móc nối. Huyền giai nội công hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, theo thứ tự là 1.2, 1.4, 1.8 lần. Địa giai thì là gấp đôi, 2.7, 3.5 lần. Thiên kiếp nội công thì là đạt tới kinh người 4 lần. Cương khí bộc phát càng nhiều, bội số còn có thể đi lên tăng lên. Cái này kiếm thập tam kiếm quang tốc độ kinh khủng, như sét đánh thiểm điện, so trước đó không có ra chỉ cương khí thời điểm nhanh hơn gấp 2, đâm rách không khí, hiển nhiên là địa giai trung phẩm nội công. Nương theo kiếm quang đâm tới, còn có thuần túy vô cùng sát khí. Khá lắm. Cái này thuần túy dọa người sát khí, tối thiểu là giết hàng trăm hàng ngàn nhân tài ngưng luyện ra được. Cái này kiếm thập tam là cái sát nhân của ma. Một bên Tả Tịch con người co rụt lại. Kiếm ý sắc bén đâm thân. Sát khí như sát sông hồn. Đối mặt kinh khủng như vậy sát kiếm, Lục Càn toàn thân bạch kim quang mang đống nhiên lấp lánh bắt đầu, ương chảo bóp thành nắm đấm, liền là một quyền đánh ra. Tinh hà quyền ý, bá đạo vô song, như dòng lũ cuồng tiết ra, cuồn cuộn cuồn cuộn, đẩy ra hết thể kiếm ý sát khí. Oanh! Trong chốc lát, phòng ốc không khí ầm vang đánh nổ, phảng phất sóng lớn cọ rửa mà qua, trong nháy mắt nứt thành 4 mảnh. Trên nóc nhà ngói đá phóng lên tận trời, nổ thành đầy trời ngói vỡ. Con một tiếng vang, nắm đấm đánh vào hắc kiếm phía trên. Tuôn ra sáng chói hỏa hoa. Mũi kiếm lại sắc bén, nhưng Lục Càn đeo tơ vàng thủ sáo, cương khí hộ thể phía dưới, đao thương bất nhập. Sau một khắc, kia một thanh hắc kiếm lại bị nắm đấm trực tiếp đánh nổ, đứt đoạn, hóa thành từng khối mảnh vỡ bốn phía kích xạ. Kiếm thập tam chỉ cảm thấy hổ khẩu đau đớn một hồi, tối thiểu 30 vạn cân cự lực mãnh liệt mà đến, như bài sơn đảo hải đồng dạng va chạm trên tay. Trường kiếm lập tức tuột tay. Đúng lúc này, Lục Càn một bước dẫm ra, cướp được trước người hắn, quyền ra như rồng. Tại kiếm thập tam kinh hãi trong con mắt cấp tốc phóng đại. Kiếm 36 chi kiếm 12. Thời khắc sinh tử, kiếm thập tam nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái bỗng nhiên từ bên hông rút ra một đoạn hơn một xích có hơn dáng dấp màu đen nhuyễn kiếm, bộc phát tất cả cương khí, như hoàng tuyển u minh bắn ra câu hồn tác, đâm thẳng Lục Càn niết hầu. Tốc độ so trước đó còn nhanh, tiếp cận 4 lần. Là thiêu đốt kiếm thập tam tất cả cương khí, tinh thần, huyết khí, ngọc đá cùng vỡ một kiếm. Càng thêm kinh người là, một kiếm này có một cô đồ diệt thương sinh, giết hết vạn vật băng lãnh, tĩnh mịch kiếm ý bao phủ xuống, để nhân thần hồn bỗng nhiên băng lãnh. Nhưng mà Lục Càn toàn thân bao bọc thiên giai thần công, căn bản không nhận nửa điểm ảnh hưởng, không lùi không tránh, nắm đấm như ra khỏi nòng đạn tháo, thẳng tắp đánh vào kiếm thập tam hộ thể cương khí bên trên. Ầm, một tiếng nổ rung trời, kiếm thập tam trên người huyết quang trực tiếp vỡ vụn, cương khí trong phút chốc tán loạn, nắm đấm tiến quân thần tốc, mang theo sóng lớn vô bờ chi thế, đánh vào kiếm thập tam lồng ngực. Trong nháy mắt, kiếm thập tam cả người theo nổ tung âm bạo gió lốc, bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung bắn ngược hơn mấy chục mét, đụng bạo năm chắn tường đá, mới khó khăn lắm dừng lại, đổ vào trong hẻm nhỏ. Ven đường không biết nôn nhiều ít máu. Kia một thanh nhuyễn kiếm vừa đâm đến Lục Càn trên thân, liền bị đẩy lùi ra ngoài. Vung ra hơn mấy trăm mét, xuyên thủng một viên trăm năm đại doanh thụ. Hừ, một quyền này, 34 vạn cân lực lượng. Mặc cho ngươi kiếm chiêu ngàn vạn, ta từ một quyền phá đi. Lục Càn thu hồi nắm đấm, khinh thường hừ lạnh một tiếng. 8.5 vạn cân lực lượng, tăng phúc 4 lần, đó chính là hơn 30 vạn cân, lại thêm tinh hà phá cương quyền phá cương đặc tính, không có hùng hồn nội công, cường hoành nhục thân căn bản ngăn cản không nổi. Tại cái này kinh khủng bạo tạc lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì kiếm chiêu đều là loẹ loẹt, không chịu nổi một kích. Nếu là không có luyện được kiếm ý, cũng không có luyện hóa thập tượng đan, cái này màu đỏ nhiệm vụ thật có điểm nguy hiểm. Nhưng hắn thực lực bây giờ tăng vọt, đơn đả độc đấu, bộc phát cương khí, ai cũng không chịu nổi hắn toàn lực buộc phát một quyền. Thực lực của ngươi đã nghiền ép đương thời đại bộ phận cùng tuổi thiên tài. Cái này, Tả Tịch đi tới, nhìn xem Lục Càn, trong mắt tràn đầy sợ hãi than. Thực lực như thế, vượt mức bình thường, liền xem như năm đó Thương Hải phái, cũng không có mấy cái tuyệt thế thiên tài có thể tại 18 tuổi đạt tới Lục Càn kinh khủng như vậy thực lực. Cái này hoàn toàn là nghiền ép. Treo lên đánh. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo quát chói tai từ đằng xa truyền đến. Thân ảnh màu bạc nhanh như cuồng phong, tại trên phòng ốc mấy lần nhảy vọt, liền xuất hiện tại năm ngoài trăm thước, hiện lộ ra một người mặc chấn phủ ti ngân giáp đại hán. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là kinh động chấn phủ ti người. Chỉ bất quá, Lục Càn toàn thân gân cốt biến đổi, khôi phục dung mạo, lạnh nhạt nói, ta chính là Lục Càn. Ở đây đuổi bắt phạm nhân. Dứt lời, tay hắn hất lên, ném ra mình ngân eo hồ bài, còn có mình nam tước văn long bạch ngọc bội.
Lục Càn, lại là ngươi.
Ngân giáp đại hán tiếp được lệnh bài ngọc bội, hai mắt nhíu lại, nhận ra Lục Càn. Hán tiện tay đem lệnh bài ngọc bội ném trở về, thổi lên vài tiếng chạm canh gác địch, giải trừ cảnh giới, nhảy lên rơi xuống hẻm nhỏ bên ngoài, lườm trên đất kiếm thập tam một chút, cái này bị ngươi đả thương người là ai, phạm vào chuyện gì?
Kiếm thập tam, Vân Trạch Quốc một cái thương đoàn hộ vệ.
Hừ, nhìn trộm bảo kiếm của ta, lại dám chạy tới đoạn.
Thật sự là không biết sống chết.
Lục Càn hừ nhẹ một tiếng, trở lại bỗng nhiên rút ra trên đất lưu tinh kiếm, cắm kiếm vào vỏ.
Lưu tinh kiếm.
Ngân giáp đại hán một chút nhận ra lưu tinh kiếm, lại quay đầu nhìn một chút trên đất kiếm thập tam, cau mày nói, Lục Càn, ngươi nếu là mặc trấn phủ ti khôi giáp, chỉ sợ người này có lá gan lớn như trời cũng không dám đoạt lưu tinh kiếm. Nhưng ngươi mặc thành dạng này, hẳn là đang cố ý dẫn hắn mắc câu.
Ta không biết ngươi đang nói cái gì.
Đúng, cái này kiếm thập tam tu chính là sát đạo sát kiếm, tối thiểu giết hơn 1000 người, kia thương đoàn chủ nhân đoán chừng cũng không phải vật gì tốt.
Lục Càn bước ra một bước, đi đến kiếm thập tam bên cạnh, cả kiếm lẫn vỏ ở đây người tứ chi khớp nối điểm bốn phía.
Trong nháy mắt, kiếm thập tam khớp nối vỡ vụn.
Kịch liệt đau nhức phía dưới, kiếm thập tam phát ra vài tiếng kêu rên kêu thảm, còn không lật người đến, Lục Càn vỏ kiếm quét xuống, đập vào sau gáy của hắn, trực tiếp đem người đánh cho bất tỉnh.
Lúc này, Lục Càn mới ngồi xổm xuống, ngay trước ngân giáp đại hán mặt bắt đầu sở thi.
Ngân phiếu, không.
Bí tịch, không.
Đan dược, không.
Không hổ là cực đạo cung đồ, trên thân ngoại trừ kiếm, ngay cả dạng dư thừa đồ vật đều không có.
Lục Càn thần sắc tối đen, cuối cùng, tại kiếm thập tam sau lưng túi trong túi lấy ra một cái lệnh bài, là máu gà ngọc điêu thành. Chỉ có ngón tay cái kích cỡ tương đương, chính diện khắc lấy một cái ma, phía sau khắc lấy một cái kiếm.
Quỷ nghèo.
Lục Càn lầm bầm một câu, đưa tay nắm lên kiếm thập tam, ném về ngân giáp đại hán, hán về ngươi.
Nơi này trung quy là quận thành, liền nhốt tại quận bên trong trấn phủ ti đi.
Sau đó, hắn cùng tả tịch nên ngang rời đi.
Ngân giáp đại hán tiếp được kiếm thập tam, nhíu chặt mày, vừa định đuổi theo, nhưng nghĩ đến Lý Phong, còn có cá chuồn đấu phủ, duỗi ra chân lại thu hồi lại.
Được rồi, Lục Càn kẻ này tiểu nhân đắc chí, được bệ hạ ngự tứ cá chuồn đấu phủ, khí diễm phách lối. Hắn cho dù làm cái cục để hãm hại cái này Vân Trạch Quốc thương đoàn hộ vệ, bẩm báo quận trưởng đại nhân nơi đó cũng không làm gì được hắn.
Lắc đầu, ngân giáp đại hán nắm lên kiếm thập tam, thẳng đến trấn phủ ti.
Mà Lục Càn cũng chuẩn bị lên đường về Sa Thủy.
Chỉ bất quá, chờ hắn đuổi tới ngoài thành đứng đài lúc, phát hiện một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp, chính lạnh như băng canh giữ ở đứng đài miệng.
Còn không tới gần, Lục Càn liền cảm giác được băng lãnh quyền ý bao phủ mà tới.
Phương U Tuyết,
Phương chỉ huy sứ có gì phân phó?
Lục Càn một bước vọt bắn xuyên qua, thần sắc nhạt lạnh, lườm nàng một chút.
Nữ nhân này tựa hồ lên trước, lệnh bài cũng không giống nhau, tòng ngũ phẩm biến thành tứ phẩm, nhìn đến Phương gia rất được hoàng đế khí nặng.
Ngươi luyện được quyền ý rồi.
Phương U Tuyết hít mắt, mặt lạnh như xương.
Không sai.
Hẳn là Phương chỉ huy sứ muốn theo ta đọ sức đọ sức.
Ta tùy thời có thể lấy phục bồi.
Chỉ bất quá, vạn nhất ta đem ngươi đánh khóc, ngươi đừng đi quận trưởng đại nhân bên kia cáo trạng là xong.
Vừa hai quyền kết thúc một cao thủ. Lục Càn cực độ bành trướng, thậm chí muốn theo Phương U Tuyết cái này 6 năm trước võ tiến sĩ đánh một trận.
Nhưng mà, Phương U Tuyết căn bản không có ý tứ này, chỉ là lạnh lùng phun ra một câu, thực lực ngươi tiến triển quá nhanh, đã gây nên đại U Dư Nghiệt chú ý, ngươi tự giải quyết cho tốt đi.
Thanh âm rơi xuống, nữ nhân này phiêu khởi, mũi chân điểm nhẹ mấy lần, tựa như lá liễu đồng dạng bay ra ngoài ngàn mét, dung nhập trong gió tuyết.
Đại U Dư Nghiệt.
Lục Càn biến sắc.
Cái này... Nơi xa ôm tiểu lão hổ Thẩm Tử Sương mới dám lẻn qua đến, điềm nhiên như không có việc gì nói, Lục đại nhân, vị kia Phương cô nương hảo tâm như thế tới nhắc nhở ngươi, ngươi chẳng lẽ không đuổi theo nói lời cảm tạ một tiếng sao?
Hừ, nữ nhân này rõ ràng là muốn để ta thật tốt bảo trụ lưu tinh kiếm, đừng để đại U Dư Nghiệt đoạt đi.
Lại dám xem thường ta.
Đi,
trở về luyện công, chờ thi châu thời điểm đánh nàng đệ đệ Phương Vân xuất khí.
Để nữ nhân này nhìn xem ta thực lực chân chính.
Lục Càn vung tay lên, một bước xông vào thiết xa.
Thẩm Tử Sương cùng Tả Tịch nghe vậy, nhìn nhau im lặng, chỉ có thể đi theo lên thiết xa.
Ầm ầm.
Thiết xa lao nhanh, bắn thẳng đến Sa Thủy huyện.
Chương 131, Thẩm Tử Sương muội muội.
Trở lại Sa Thủy huyện, Lục Càn đi trước nhà in nhìn thoáng qua.
Thân binh bảng, tuyệt học bảng, còn có đấu phá thương khung thứ hai sách đều bán được không sai, tính được, mỗi ngày đều có thể kiếm cái mấy trăm lạng bạc ròng.
Vừa nhìn thấy Lục Càn tiến đến, Nhược Thủy mang theo một trận làn gió thơm tiến lên, lúng đồng tiền cười yếu ớt hành lễ, Nhược Thủy bái kiến Lục đại nhân.
Không cần phải khách khí.
Lục Càn ôm tiểu lão hổ, cười nói, nhà in làm ăn khá khẩm, ngươi có thể chiêu người trưởng quỹ cái gì, mình nhàn rỗi xuống tới cũng có thể luyện võ.
Vâng.
Nhược Thủy thần sắc vui mừng, nói, Lục đại nhân, gần nhất có không ít tiệm sách tìm tới cửa, muốn mua chúng ta trao quyền, ngươi cảm thấy bao nhiêu tiền phù hợp.
Loại này sinh ý, hợp tác cùng có lợi, chúng ta không cần thiết vào chỗ chết đòi tiền, không sai biệt lắm là được.
Lục Can khoát khoát tay, thuận miệng trả lời.
Đang nói, một cái tóc bạc lao ông đi tới, cầm thần binh bảng hỏi, Lục đại nhân, Thảo Dân đối cái này tiểu Lý Phi Đao cảm thấy rất hứng thú, không biết Lục đại nhân lại là từ đâu biết được người này.
Ta tìm tới Đại La Tự một bản bí tịch võ công, bên trên có một cái Đại La Tự trưởng lao chú nhớ, từng ghi chép như thế một vị đạo thánh.
Lục Can suy nghĩ khẽ động, nói láo thốt ra.
Thì ra là thế.
Quyền kia bí tịch võ công có thể để Thảo Dân nhìn qua.
Tóc bạc lao ông chắp tay cười hỏi.
Hả?
Lục Can nghe vậy, hơi sững sờ, không khỏi nhìn kỹ lao ông một chút, cảm giác cũng không hề có sự khác biệt.
Lại mở ra Thiên Hạ Biết Quân giao diện liếc qua, trong lòng giật mình.
Trước mắt lao ông, rõ ràng là dấu ở xa Thủy Phi Vân Hợp Nguyên ba huyện ba cái pháp tướng ngoại cảnh cảnh cao thủ một trong.
Tại cái này cao thủ thần bí bên cạnh phối văn tự là, võ đạo minh ngông, khi nào mới có thể thấy được võ thánh chi cảnh A.
Không nghĩ tới tùy tiện biên một cái đao thánh, thế mà dẫn xuất một cái pháp tướng cảnh cao nhân.
Lục Càn cũng là có chút điểm ngoài ý muốn.
Lục đại nhân, là Thảo Dân lớn mật.
Còn xin Lục đại nhân thứ tội.
Tóc bạc lao ông cảm ứng được Lục Càn dị dạng, chắp tay cười một tiếng, thả ra trong tay tuyệt học bảng, quay người đi ra nhà in.
Lục Càn liếc mắt nhìn chằm chằm, thu hồi ánh mắt, cũng không có để người đi theo dõi.
Sau đó, hắn rời đi nhà in, trở lại trấn phủ ti.
Đại nhân, đây là tạ lễ.
Vừa nhìn thấy hắn, Tôn Hắc bước nhanh đi tới, cầm trong tay dẫn theo ba hũ rượu đưa qua.
Ừm. Ngươi cưới nhị phòng rồi.
Thế mà đưa ta lễ.
Lục Can cười cười, tiếp nhận vỏ rượu.
Là thuộc hạ đột phá cương khí cảnh.
Tôn Hắc thần sắc kích động bên trong lộ ra cảm kích, chắp tay cúi đầu. Nếu không phải Lục đại nhân ban thưởng phá cương đan, thuộc hạ thật đúng là không có dễ dàng như vậy đột phá cương khí.
Thật.
Lục Can nghe vậy hai mắt sáng lên.
Vâng.
Tôn Hắc trọng trọng gật đầu, thể nội huyết khí một vận chuyển, từng kia tia sáng màu vàng nổi lên, vòng bảo hộ toàn thân.
Chính là cương khí.
Chúc mừng chúc mừng.
Ngươi là thế nào đột phá?
Là trực tiếp ăn phá cương đan sao?
Lục Càn chắp tay nói vui, cười hỏi.
Ê!
Nói đến có chút xấu hổ.
Thuộc hạ là đang đánh hải tử thời điểm, trực tiếp đột phá.
Tôn Hắc mặt mo đỏ ửng, chắp tay bái nói.
Đánh hải tử.
Lục Càn lông mày nhíu lại, cảm thấy hứng thú.
Sau lưng Thẩm Tử Sương, Tả Tịch cũng quăng tới hiếu kỳ ánh mắt.
Khu khu, thuộc hạ kia 3 tuổi hài đồng, hiếu động ngang bướng. Thừa dịp mẹ hắn thân không chú ý, liền bò vào thuộc hạ gian phòng, lục tung, đem kia phá cương đan tìm ra, đốt cho trong nhà nuôi cá ăn.
Thuộc hạ sau khi trở về, tức giận đến là một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên, cùng hắn mẫu thân cùng một chỗ, nhịn không được đánh hắn cái mông mấy lần.
Thế là, khó thở cấp trên.
Cứ như vậy đột phá.
Tôn Hắc nói xong, lúng túng gãi gãi đầu.
Lục Càn, Thẩm Tử Sương, Tả Tịch nghe vậy cùng nhau sửng sốt.
Cái này thật đúng là nghe qua tối kỳ hoa đột phá.
Bất kể như thế nào, chung quy là đột phá cương khí, ta hướng Lý Phong đại nhân xin, cho ngươi chọn một bản thích hợp huyền giai nội công.
Lục Càn cười vỗ vỗ Tôn Hắc bả vai.
Đa tạ đại nhân.
Tôn Hắc nghe xong, thần sắc vui mừng, lại bái nói.
Được rồi, không cần phải khách khí, mấy ngày nay ngươi tốt cũng may nhà tu luyện, củng cố cảnh giới, đi thôi.
Vâng.
Tôn Hắc chắp tay một cái, trên mặt vui mừng rời đi.
Chờ hắn đi về sau, Lục Càn lắc đầu, hít một tiếng, không nghĩ tới. Tôn Hắc thế mà so người nào đó đột phá trước.
Cũng khó trách, người nào đó đến chân phủ ti, cả ngày chỉ có biết ăn ăn một chút, đều béo thành heo, còn không tự biết.
Cũng đúng, heo ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, cũng không có đầu óc, không hay cùng người nào đó đồng dạng sao.
Hừ, người mới heo đâu?
Thẩm Tử Sương khuôn mặt đỏ lên, quay người nhanh như chớp chạy về trong viện, trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện.
Nàng mới không chịu để cho Lục Càn tên kia xem thường đâu.
Bất quá. Nàng vừa mới ngồi xuống, tựa hồ nhớ tới cái gì, cẩn thận từng ly từng tí mới trong ngực móc ra chi kia hoa mai, khẽ cắn môi, sững sờ nhìn xem.
Sau một hồi lâu, nàng đi vào đầu giường, tìm ra một cái hộp ngọc.
Để lộ, bên trong cất giữ chính là kia một chi phi phượng trời tuyết dương chi ngọc trâm.
Thẩm Tử Sương tìm đến cái kéo, nhẹ nhàng cắt xong mai trên cành tuyết mai, một đóa để vào trong hộp ngọc.
Ngồi xuống, nàng hai tay nâng tú má, bình tĩnh nhìn xem ngọc trâm hoa mai, bạch hồng tôn nhau lên. Khóe miệng không khỏi hiện ra mỉm cười.
Khu khu.
Cái này, ngoài cửa truyền đến Lam Cơ tiên tử ho nhẹ âm thanh.
Thẩm Tử Sương nghe xong,
vội vàng đắp lên hộp ngọc, đem hộp ngọc giấu đến dưới gối đầu, thân thể nghiêm, giả vờ giả vịt liền bắt đầu tu luyện. Ngoài cửa Lam Cơ tiên tử lắc đầu, đẩy cửa ra đi tới. Lan Di. Thẩm Tử Xương giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì hì hì cười một tiếng, toàn vẹn không biết trên mặt mình còn lưu lại tư xuân đường đỏ. Lam Cơ tiên tử cười yếu ớt gật đầu, than nhẹ một tiếng, ngồi vào Thẩm Tử Xương bên cạnh, nhẹ vô về mái tóc của nàng, nhu cười hỏi, Tử Xương, ngươi tại trấn phủ tin nơi này cảm thấy vui vẻ sao? Lan Di, vì cái gì hỏi như vậy? Thẩm Tử Xương ngây ra một lúc. Ngươi trả lời trước. Lam Cơ tiên tử từ cười nói. A nha. Thẩm Tử Xương nhíu mày suy nghĩ một chút, hừ nhẹ một tiếng, nơi này có ghi không hết hồ sơ, còn có Lục Cản tên kia, tính cách ác liệt, mỗi ngày móc lấy phần con mắng chửi người. Nhưng ngươi đã thật lâu không có nghĩ qua Kiếm Vân Tông, thậm chí, cha ngươi mẹ ngươi đều rất ít nhắc lên. Lam Cơ tiên tử ý vị thâm trường nói. Nghe nói như thế, Thẩm Tử Xương ngây ra một lúc. Sau đó, nàng thần sắc thấp xuống, hàm răng khẽ cắn môi, tư chất của ta so muội muội kém, tâm địa vừa mềm, lặn người tốt một cái, tại Kiếm Vân Tông, ta chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao thái tử chữ phi mà thôi. Thấy được nàng một mặt lạc tịch, Lam Cơ tiên tử trong lòng đau xót, đưa nàng ôm vào trong ngực, thanh âm trở nên kiên định, băng lãnh, kia tại Lục Càn bên cạnh, ngươi làm sao từng không phải có cũng được mà không có cũng không sao. Lan Di, ta không phải. Thẩm Tử Xương bỗng nhiên nốt đỏ lên mặt, lắc đầu phủ nhận. Lam Cơ tiên tử mặt lạnh lấy, thần sắc chưa từng thấy qua nghiêm nghị, Lục Càn bên người, đã có một cái nhu thuận hiểu chuyện cơ nương tử, còn có một cái giúp hắn mở nhà in kiếm tiền nhược thủy, vị trí của ngươi, đồng dạng là có cũng được mà không có cũng không sao. Hôm nay hắn tiện tay đưa cho ngươi ngọc trầm, hoa mai, ngày mai là có thể đưa cho người khác. Nhưng nếu như ngươi nghĩ ở tại Lục Càn bên người, vậy sẽ phải theo sát cước bộ của hắn. Không phải, ngươi cuối cùng sẽ giống như Lan Di, lẻ loi một mình. Ngươi hiểu. Ta. Thẩm Tử Xương nhìn xem Lam Cơ tiên tử, khẽ cắn môi anh đào, trong lòng loạn thành một bầy. Cái này, Lam Cơ tiên tử lại nghiêm nghị nói, Kiếm Vân Tông nhất định sẽ sụp đổ, không còn tồn tại. Nhưng thái tử không nhất định sẽ lấy ngươi. Thật chẳng lẽ muốn chờ đến lúc đó, ngươi mới muốn trở lại Lục Càn bên người. Nhưng khi đó, Lục Càn chỉ sợ đã quên ngươi. Ai, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nếu như, ngươi lựa chọn không được, vậy liền để muội muội ra giúp ngươi đi. Sau khi nói xong, Lam Cơ tiên tử lặng yên rời đi lầu cát, lưu Thẩm Tử Xương một người một mình. Sắc trời dần dần tối xuống. Trong lầu cát, hắc ám ăn mòn hết thảy. Ấm trên giường Thẩm Tử Xương ánh mắt yếu ớt, thần sắc biến ảo, bờ môi đều nhanh khai ra máu. Nàng nắm thật chặt chi kia trời tuyết dương chi ngọc, trong mắt xoắn xuýt, do dự, sợ hãi nồng đậm nhiều kết, giống như mặc thủy đồng dạng. Cuối cùng, đôi mắt khép lại mở ra, thay vào đó là tuyệt đối băng lãnh. Nàng đứng lên, chút bỏ toàn thân áo trắng, thay đổi làm trường sam màu đen, đi đến bàn trang điểm khu, cầm kéo lên, ba 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 mấy lần đem ô vân trường phát cắt đi. Nhìn qua gương bạc bên trong cái kia tóc ngắn, ánh mắt lăng lệ lanh khốc nữ tử, nàng chậm rãi mở miệng, phun ra sáu cái chữ, tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Dứt lời, trong cơ thể nàng truyền ra bùm một tiếng trầm đục. Một tia hai màu đen trắng cương khí, từ nàng ra tuyết phía dưới nổi lên, lóe ra quỷ dị quan mang. Ngoài cửa, Lam Cơ tiên tử yếu ớt than nhẹ một tiếng, thần sắc vô cùng phức tạp. Một tiếng quạc kẹt, cửa bị kéo ra. Thẩm Tử Xương trên mặt không có một tia nhân loại tình cảm, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lam Cơ tiên tử, ta đột phá cương khí, cho ta thái thượng kiếm kinh. Lam Cơ tiên tử không nói gì, từ trong tay háo móc ra một quyển tranh chữ, đưa cho Thẩm Tử Xương. Thẩm Tử Xương tiếp nhận tranh chữ, quay người bịch một cái, đóng lại cửa gỗ. Lầu các bên trong, lại lần nữa yên lặng im ắng. Ta làm sai sao? Lam Cơ tiên tử nhìn lên bầu trời rơi xuống tuyết lông lống, trong lòng như phiến thiên địa này đồng dạng mê mang. Chương 132, các ngươi sát thanh. Cái này, trong tu luyện mật thất. Lục Càn đang chờ hệ thống nhiệm vụ đổi mới. Dạng sáng thoáng qua một cái, trước mắt quang mang lóe lên, nhiệm vụ mới đổi mới ra. Túc chủ, Lục Càn. Cảnh giới, cương khí cảnh, 25 khiếu. Thanh danh vang dội. Điểm anh hùng, 82. Nhiệm vụ trước mặt. Đuổi bắt chạy trốn tại Thanh Dương quận bên trong chi giải cuồng ma bạch bay. Còn thưa thời gian, 72 canh giờ. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng 32 điểm điểm anh hùng, thất bại khấu trừ 32 điểm điểm anh hùng. Chú ý, điểm anh hùng không đủ thì lập tức giảm xuống một môn võ công cảnh giới. Chú ý, đuổi bắt mục tiêu tu vi, cương khí cảnh, 20 khiếu. Nội công, cửu thiên bất diệt kim thân kình, thiên giai, tầng thứ nhất, bạch thiền, nhưng tiêu hao 1.000.000 điểm điểm anh hùng tăng lên trước mắt cảnh giới. Quyền pháp, tinh hà phá cương quyền, địa giai, tầng thứ 3, quyền ý, nhưng tiêu hao 900 điểm điểm anh hùng tăng lên trước mắt cảnh giới. Đao pháp, bạt đao thuật, hoàng giai, tầng thứ 18, ngân nguyệt hồ quang, nhưng tiêu hao 350 điểm điểm anh hùng tăng lên trước mắt cảnh giới. Thân pháp, tung địa kim quang, huyền cấp, tầng thứ 6, kim điện xuyên vân, nhưng tốn hao 220 điểm điểm anh hùng tăng lên trước mắt cảnh giới. Hô! Nhìn thấy cả da màu trắng nhiệm vụ, Lục Càn thở phào một hơi, rốt cục không cần lo lắng rơi cảnh giới. Nhưng trong nháy mắt, hắn lông mày lại nhíu lại, chi giải cuồng ma. Đến nhanh lên đem tin tức phát tán ra, tìm tới người này mới được. Quay đầu nhìn một chút, tứ đại võ công thăng cấp cần có điểm anh hùng đều có chỗ giảm xuống. Hàng đến nhiều nhất là tinh hà phá cương quyền, từ hơn 1.000 xuống đến 900. Đây tuyệt đối là một môn địa giai thượng phẩm quyền pháp, tầng thứ 3 liền có thể ngưng luyện ra quyền ý, cực kỳ hiếm thấy. Nhưng thăng cấp muốn tiêu hao điểm anh hùng cũng rất nhiều. Phải không, lại thông một cái huyệt khiếu. Lục Càn ngao ngoe muốn động. Hiện tại rẻ nhất huyệt khiếu chỉ cần 25 điểm điểm anh hùng, hoàn toàn có thể yên tâm đả thông. Nhưng quay đầu tưởng tượng, Lục Càn quyết định vẫn là trước không ra. Giữ lại chờ chiến đấu lúc đang chém giết, cương khí không sai biệt lắm dùng hết thời điểm lại mở, giết địch người một trở tay không kịp. Lập tức, Lục Càn thảnh thơi ngưng thần, lại lần nữa bắt đầu quan sát thiên đình khiếu điện quang bóng người, lĩnh hội cái môn này vô thượng quyền pháp. Một đêm trôi qua, quyền pháp tu luyện điểm anh hùng lại hàng 80 điểm. Đáng tiếc thiên đình khiếu bên trong điện quang bóng người dần dần làm nhạt, đoán chừng qua 10 canh giờ liền sẽ biến mất. Lục Càn đứng dậy, nhíu mày đi ra mật thất, quay người đi vào cơ nương tử sân nhỏ. Trong nội viện, đông tuyết như sợi thô, chỉ còn lại cơ nương tử tiểu nữ nhi giao giao tại đống tuyết người. Tô Anh Lạc bọn hắn đâu? Lục Càn thuận miệng hỏi. Tô tỷ tỷ, Tam Hoa ca ca, Á Ngưu ca ca đều bị tả sư phó đón đi. Giao giao nãi thanh mại khi nói. Được. Thật ngoan. Lục Càn vô vô đầu của nàng, đi vào trong nhà. Lục đại nhân, liền sắp hết năm, ngươi nhưng có dặn dò gì? Nô gia muốn chuẩn bị thứ gì? Cơ nương tử cười yếu ớt hỏi, trông lại hai con ngươi lộ ra một tia mừng rỡ. Lục Càn ngồi xuống, thuận miệng nói, chuẩn bị thêm một chút pháo đi, không có pháo, không hề hết năm bầu không khí. Được rồi, nô gia nhớ kỹ. Cơ nương tử điểm nhẹ chán, sau đó liền đem nấu xong hải sản cháo bưng lên. Lục Càn vừa ăn, một bên tiếp tục quan sát đoàn kia điện quang bóng người. Đột nhiên, cơ nương tử gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, xốp giòn tiếng nói, Lục đại nhân, nô gia cả gan hỏi một câu, ngươi nhưng lại nghĩ tới trước cưới một cái tiểu thiếp. Ừm. Vì cái gì hỏi như vậy? Lục Càn bừng tỉnh. Hơi sững sờ. Nô gia trước đó vài ngày ra đường, gặp được mấy cái bà mối, các nàng biết nô gia thay Lục đại nhân làm việc, liền nắm nô gia hỏi Lục đại nhân một câu. Cơ nương tử trộm liếc một cái, có chút ngượng ngùng. Vậy các nàng có đem chân dung cho ngươi sao? Lục Càn nhiều hứng thú hỏi. Có. Cơ nương tử nói, liền từ trong ngực móc ra một chồng giấy vẽ, phóng tới Lục Càn trước mặt, khẽ cắn môi đỏ, ánh mắt có chút phức tạp. Lục Càn cầm lấy giấy vẽ, từng chương phi tốc đảo qua, rất nhanh liền xem hết bung ra, nói, những cô gái này, hình dạng coi như thượng giai. Kia Lục đại nhân nhưng có chọn chúng mắt. Cơ nương tử tay nhỏ xoa góc áo, thử thăm dò. Thanh âm khẽ run, lộ ra một vẻ khẩn trương, bất an, thấp thỏm. Không có. Lục Càn rất thẳng thắn đáp. Vì sao? Cơ nương tử đầu lông mày kìm lòng không được hiện ra vẻ vui mừng, những người này, đều là gia thế trong sạch, ôn nhu đoan trang nữ tử, cũng không kém. Lục Càn liếc qua trên bàn chân dung, hừ nhẹ nói, những bức họa này xuất từ Ngô Thải Tử chi thủ. Gia họa này chính là ta mới tới chân phủ ti lúc cái thứ nhất khai trừ họa sư. Cho dù heo mẹ tại dưới tay hắn, cũng biến thành điêu thuyền đồng dạng xinh đẹp. Quả thực liền là mở 20 cấp mỹ nhan, ta sao lại dám cưới? Lại nói, luận trung nghệ, luận chi kỷ, luận mỹ mạo, đoán chừng các nàng cái nào cũng không sánh nổi ngươi. Những này bà mối, thế mà dùng những bức họa này đến lừa gạt người, lần sau ngươi gặp được, đừng để ý tới các nàng. A, nguyên lai là dạng này sao? Nô gia biết được. Cơ nương tử ánh mắt có chút bối rối, hạt dưa khuôn mặt nhỏ nóng lên đỏ lên, vội vàng thu hồi chân dung, cháo này không có, nô gia lại đi phòng bếp múc một ít ra. Dứt lời, vội vội vàng vàng đi vào phòng bếp. Lục Càn lắc đầu, lại lần nữa bình tĩnh lại, nghiên cứu tinh hà phá cương quyền. Chờ ăn xong điểm tâm, Lục Càn đi dạo một vòng trấn phủ ti, phát hiện Thẩm Tử Xương tên kia thế mà trốn việc rồi. Tử Xương đang lúc bế quan, đột phá cương khí cảnh. Vừa định đi lầu các hỏi một tiếng, bên hai liền truyền đến Lam Cơ tiên tử truyền âm. Bằng tâm tính của nàng tư chất, nàng cái này vừa bế quan, đoán chừng phải bế một năm. Lục Càn trong lòng âm thầm lắc đầu. Vừa định trở về phòng chuẩn bị tiếp tục tu luyện, Tề Điền Hạ chạy vội tới, bẩm báo nói, Lục đại nhân, quận bên trong xử phạt xuống tới. Tạ An Bình, Bách Lý Cuồng, Chu Hồng Nguyên ba người, còn có bọn hắn một đám tội ác từng đống thủ hạ, ngày mai buổi trưa xử trảm. Dám trả người, là Lục đại nhân, còn có huyện lệnh đại nhân. Trong lúc nói chuyện, đưa một quyển văn thư. Lục Can biến sắc, triển khai phi tốc xem một lần. Kia làm phiền Tề đại nhân đi trước pháp trường chuẩn bị một chút, ta lập tức phái người đi thiếp báo cáo. Lục Can thu hồi văn thư, nghiêm nghị nói. Được. Tề điện hạ quay người liền đi. Pháp trường là tại Đông Nhai phố xá Sâm Vất Miệng, ngày mai buổi trưa xử trảm, thời gian có chút gấp gáp, hắn đến tranh thủ thời gian dẫn người tới bố trí. Lục Can đứng tại chỗ suy tư một hồi, quay đầu đi hướng đại lao. Lần này Hình lao đạo cũng không có đang uống rượu, hắn tại địa lao mật thất bên trong, cầm giấy bút, tại diễn toán thứ gì. Lão Lục, ngươi đến rất đúng lúc, lão phu đã tính toán một chút, ngươi cái này thiết ngưu xe bay lộ phí có thể theo thời gian phân đoạn thu phí, người hàng khác nhau thu phí. Đây cũng là lão phu suy tính ra giá cả. Hình lao đạo nói, liền đem một trang giấy đưa qua, bên trên là lít nha lít nhít số lượng. Lục Càn căn bản không có nhìn, trực tiếp hỏi, kêu bao nhiêu năm có thể thu hồi chi phí? 500 năm. Hình lao đạo để tờ giấy xuống, giơ lên một tay nắm. Lập tức, Lục Càn mặt tối sầm. Coi hắn là tôn hầu tử sao? Tùy tiện có thể sống 500 năm. Không có cách nào. Cái này thiết ngưu xe bay đắt không ai dùng. Đồng thời, cho kia 10 cái võ giả mở tiền công, còn có thiết ngưu xe bay, đường sắt giữ gìn, mọi thứ đều muốn tiền, 500 năm miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Thật sự là bởi vì thần hỏa đường báo giá quá đắt, đều xúc động phi thiên cảnh cao thủ giúp ngươi tại trong vòng một tháng chuẩn bị cho tốt, tiêu quá nhiều tiền. Hình lao đạo bất đắc dĩ buông tay. Giơ tay lên bên cạnh hồ lô rượu ủng 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 lại ực một hớp. Lục Can nhíu nhíu mày, ánh mắt băng lãnh sắc bén, trước đừng quản cái này. Ngày mai xử trảm tại An Bình một nhóm người, vì trảm thảo trừ căn, ta nghĩ ngươi trên người bọn hắn gieo xuống kịch độc. Vạn nhất có người đến cướp pháp trường, đem người cướp đi, bọn hắn cũng phải chết. Đi. Không có vấn đề. Hình lao đạo nghe xong, quay đầu từ bình bình lọ lọ ngõ ra một chút xíu bột phấn, bóp ra từng khỏa dược hoàn. Đúng rồi, lão Hình. Ngươi tại cái kia viên cựu trên thân trồng loại kia cung đình bí độc sao? Lục Càn đột nhiên nhớ lại, lạnh giọng hỏi. Yên tâm, đã sớm trồng tốt. Hắc hắc, gia hỏa này bây giờ còn đang dưỡng thương, chờ hắn chữa khỏi vết thương, ra ngoài lêu lổng, chỉ sợ trong nháy mắt đó, hắn liền sẽ cảm nhận được cung bên trong thái giám chứng chứng không có bi thương. Hình lao đạo hèn mọn cười một tiếng. Lục Càn gật gật đầu, đi ra mật thất, đưa tới mấy cái bộ khoái phân phó vài tiếng. Một chén trà về sau. Một đoàn người thẳng vào địa lao tầng thứ tư, giam giữ tại An Bình ba người địa phương. Phanh phanh phanh. Lục Càn theo thứ tự đi qua ba người nhà tù, nắm đấm gõ nhẹ nặng nề cửa sắt. Lập tức, bên trong bị giam giữ ba người đột nhiên đánh thức, tinh hồng hai con ngươi tràn đầy hoảng sợ, e ngại. Tại An Bình, Bách Lý Cuồng, Chu Hồng Nguyên, các ngươi sát thành, đến ăn chặt đầu cơm đi. Còn có, đến Diêm Vương nơi đó, nhớ kỹ báo ta Lục Càn danh tự, linh cơm hộ. Lục Càn lạnh lùng nói xong, vây tay một cái. Mấy cái bộ khoái mở cơ quan, đem hạ thật độc đồ ăn bỏ vào phòng giam bên trong. Phanh. Cơ quan đóng lại, Lục Càn quay người liền đi, hoàn toàn không để ý đến phòng giam bên trong truyền ra điên cuồng gầm thét. Chương 133, buổi trưa đã đến. Hôm sau, tuyết lớn đầy trời. Trấn phủ ti trước cửa, Lục Càn người mặc cá chuồn đấu phục, bên ngoài khỏa ngân sắc áo khoác, cưới mặc lân mã, mặt lạnh như xương. Ở phía sau hắn tả hữu, là hơn 300 cái đồng giáp bộ khoái, đều là ánh mắt sắc bén. Tay cầm cương đao, vô cùng cảnh giác nhìn qua bốn phương tám hướng. Lĩnh đội người chính là Tề Điền Hạ, Miêu Cao Thạc, Tôn Hắc, Tào bốn người. Cộc cộc cộc, đinh đinh đinh. Theo thanh thúy tiếng vó ngựa, xích sắt tiếng vang lên, từng chiếc sắt xe chở tù từ trấn phủ ti cửa hông lái ra, bên trong giam giữ chính là Tạ An Bình, Bách Lý Cuồng, Chu Hồng Nguyên một đám tù phạm. Nhìn thấy xe chở tù, tại bốn phía xa xa vây xem bách tính lập tức rối loạn lên. Ra, ra. Đó chính là Tạ An Bình sao? Không nghĩ tới à, đã từng hoành hành nhất thời, không đến thời gian một tháng, liền biến thành tù nhân, muốn bị xử trảm. Cái này còn nhiều hơn đến Lục Đại Nhân. Nếu không phải Lục Đại Nhân ẩn nhẫn 3 năm, nhất cử tiêu trừ Tạ An Bình 3 người, chúng ta còn phải nhìn Tạ An Bình 3 người sắc mặt sống qua đâu. Không nói nhiều, Lục Đại Nhân lợi hại. Tại một đám bách tính khâm phục, kính yêu trong ánh mắt, Lục Càn hất lên roi ngựa, hồi mã từ xe chở tù bên cạnh đi qua, vừa đi vừa về tuần sát một phen. Nhân số đúng, người cũng đối. Lục Càn gật gật đầu, nhìn về phía bên cạnh huyện nha cửa lớn. Cái này, huyện lệnh ngụy lệnh, tại cái kia hơi mập ngụy sư ra nâng đỡ hạ đi ra, xa xa hướng Lục Càn vừa chắp tay, sau đó liền lên tiệu. Xuất phát. Lục Càn vung tay lên, ra lệnh một tiếng, xe chở tù quần quận hướng về phía trước, lái về phía Đông Nhai phố xá Sầm Vất Miệng. Ven đường bách tính tất cả đều thối lui, không dám tới gần. Hai khắc đồng hồ về sau, pháp trường đến. Lục Can nhảy lên xuống ngựa, thanh hát một tiếng, mở xe chở tù, áp giải phạm nhân ra hình tra tấn trợ.
Vâng.
Tê Điền Hạ bọn người hét lớn một tiếng lĩnh mệnh, đem từng chiếc sắt xe chở tù mở ra, lôi ra phạm nhân, bắt giữ lấy băng lánh trên bệ đá một bên, quỷ tốt. Trong thời gian này, tự nhiên có tù phạm gào khóc, liên tục cầu xin tha thứ. Cũng có tù phạm lớn tiếng chửi mắng không thôi. Nhưng mà Lục Càn thần sắc từ đầu đến cuối lạnh lùng như băng, đối với những âm thanh này mắt điếc tai ngơ. Vung tay lên, thủ hạ lập tức hiểu ý, mấy lần thiết bài phiến đi lên, đem những người này đánh cho miệng đầy là máu, rốt cuộc nói không ra lời. Trang diện huyết tinh mà tàn nhẫn, nhưng bách tính nhao nhao gọi tốt. Bọn người áp lên pháp trường bệ đá, Lục Càn nhanh chân như tiễn, vọt bắn tới trên hình dài, ngồi ở kia một trương màu hồng một bàn lớn sau. Huyện lệnh Ngụy lệnh cũng đi tới, ngồi vào bên trái bàn nhỏ. Bắt đầu nghiệm minh chính bản thân. Lục Can mặt lạnh lấy, ngẩng đầu nhìn một chút sát trời, từ một trong ống xuất ra một cây lệnh bài, tiện tay quăng ra. Lúc này, Tề Điền Hạ, Miêu Cao Thạc, Tôn Hắc, Tào bốn người riêng phần mình cầm một sấp chân dung, tiến lên nắm lên phạm nhân đầu lâu, từng cái nhận thức, nghiệm minh thân phận, miễn cho có người thay mận đổi đảo. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Tề Điền Hạ bốn người tiến lên nghiêm nghị bẩm báo nói: "Hồi đại nhân, một đám tù phạm đều đã nghiệm minh chính bản thân, không có sai để lọt chỗ. Thật chứ? Nếu có sai lầm, ngày sau bắt các ngươi là hỏi." Lục Can thần sắc nghiêm lại, lạnh giọng quát hỏi: "Hồi đại nhân, thuộc hạ tỉ mỉ nghiêm túc kiểm tra qua, tuyệt đối không có sai để lọt." Tê Điên Hạ bốn người âm thanh chấn như sấm, vô cùng kiên định trả lời: "Tốt, lui ra đi." Lục Can gật gật đầu, vung tay lên: "Vâng." Tê Điên Hạ bốn người lui ra, phân lập thủ vệ tại pháp trường bốn góc, miễn cho có người va chạm pháp trường. "Người tới, tuyên đọc chấn phủ ti phán quyết văn thư." Cái này, Lục Càn lại quát lạnh một tiếng. Một cái đồng giáp bộ khoái đi tới, cung kính đối Lục Càn cúi đầu. Từ Lục Càn trong tay tiếp nhận xử phạt văn thư, quay người đi đến hình trước sân khấu, triển khai, liền bắt đầu tuyên đọc bắt đầu. "Hiện hữu Sa Thủy huyện Tạ An Bình, lung lạc giang hồ hung đồ, hoành hành trong thôn, phạm phải lừa bán, giết người, bức lương làm kỹ nữ. Vân vân tội ác, tổng cộng 303 tông, tội lỗi chồng chất, theo đại huyền luật, phán trảm lập quyết. Tại ngày 24 tháng 12, buổi trưa hành hình, lấy chấn phủ ti ngân bài bộ đầu, Lục Càn giám trảm." Thanh âm rơi xuống, trong đám người vang lên một trận reo hò, giống như lôi động. Bộ khoái dừng một chút, tiếp tục bắt đầu tuyên đọc: "Hiện hữu Sa Thủy huyện Chu Hồng Nguyên, cấu kết Giang Dương đại đạo, chiếm lấy bến đỏ thạch trận Sa Trường." "Lục Càn giám trảm." "Tốt tốt tốt." "Chém tốt." Thanh âm rơi xuống, lại là một trận reo hò lôi động. Chờ phán quyền văn thư tuyên đọc xong, canh giờ cũng kém không nhiều đến. Lục Can ngẩng đầu nhìn trời, đông tuyết dì rào mà xuống. Đột nhiên, thần sắc hắn lạnh lẽo, từ một trong ống nắm lên từng khối lệnh bài, ném ra, canh giờ đã đến. "Hành hình." Lệnh bài rơi xuống đất. Tạ An Bình bỗng nhiên ngẩng đầu, đầy ngập oán hận quát: "Lục Can, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ta trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi." "Hừ, vậy ngươi chậm rãi chờ đi." "Hành hình." Lục Can khinh thường hừ lạnh, vung tay lên. Tiếng nói vừa ra, đao phủ đại đao chém xuống một cái. Phốc. Máu tươi vẩy ra thượng thiên, đầu người quần quần rơi xuống đất. Trong dân chúng, lại lần nữa vang lên tiếng hoan hô, thậm chí có mấy người tại chỗ lệ nóng doanh trọng, cho Lục Càn quỳ xuống đất lê bái. Đợi cho hành hình hoàn tất, Lục Càn vung tay lên, lưu lại mấy người thu thập pháp trường về sau, quay người liền dẫn đám người về trấn phủ ti. Bách tính xem hết sau náo nhiệt, cũng tự nhiên tán đi. Nhìn xem nhặt xác người nhặt lên Tạ An Bình đầu lâu, bỏ vào vỏ đen túi. Trong đám người, một cái áo đen gầy gò nam tử trong mắt lóe lên một đạo lênh quang. Hắn quay người bước nhanh rời đi, ước chừng một canh giờ sau, xuất hiện tại thành tây một chỗ xa hoa trạch viện mật thất dưới đất. "Thuộc hạ tham kiến Chu tiên sinh." Nam tử áo đen quỳ một chân trên đất, nghiêm nghị chắp tay hành lễ. "Tạ An Bình chết sao?" Được xưng là Chu tiên sinh người áo trắng xoay người lại, cầm trong tay một cuốn sách, con mắt đều không dịch chuyển khỏi, mạn bất kinh tâm nói. Người này nhìn qua 27-28, dung mạo tuấn lãng. Hai mắt rất sáng, hai tay năm ngón tay thon dài xinh đẹp, nhìn qua rất như là một giang hồ kiếm khách. "Hồi bẩm Chu tiên sinh, Tạ An Bình chết rồi, bị bên đường đeo đầu thị chúng." Nam tử áo đen lại cúi đầu nói, không dám đứng dậy. "Đáng tiếc, Tạ An Bình rất có thể làm việc, hàng năm cho điện hạ hiếu kính cũng không ít, cứ thế mà chết đi. Hắn những cái kia thu thập đại ưu bảo vật, chỉ sợ cũng rơi xuống Lục Càn trong tay." Chu tiên sinh trên miệng dù nói như thế, nhưng trên mặt không có nửa điểm tiếc nuối thở dài. Phảng phất chẳng qua là chết một cái con kiến, không quan hệ trọng yếu. Nói, hắn lật qua một trang sách, đột nhiên cười một tiếng, cái này nhược thủy nhà in ra đăng nhiều kỳ tiểu thuyết cũng là thật đẹp mắt. Nam tử áo đen nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia dị quang. Ngươi vừa rồi khí huyết có chút cuồn cuộn, tiết ra một tia nộ khí, không phải là sinh lòng oán giận. Chu tiên sinh để sách xuống, mỉm cười hỏi. Thuộc hạ không dám. Chỉ bất quá, Chu tiên sinh thân là điện hạ thực khách, nhu sĩ, đối tạ an bình thấy chết không cứu. Ngu xuẩn. Ngươi lấy cái gì cứu? Lời còn chưa nói hết, Chu tiên sinh hơi vung tay, thư tịch đánh vào nam tử áo đen trên đầu. Chúng ta là thập thất hoàng tử điện hạ người. Kia Lục Càn còn dám không nể mặt mũi. Lúc trước hắn chẳng qua là một cái bát phẩm bộ đầu mà thôi. Nếu là Chu tiên sinh xuất hiện, chỉ sợ đã sớm cứu ra Tạ An Bình. Nam tử áo đen mắt lộ ra không cam lòng. A, ngươi đến cùng thu Tạ An Bình nhiều ít hiếu kính, cư nhiên như thế vì hắn minh bất bình. Ngươi có biết hay không, ta chuyến đi này trấn phủ ti vớt người, Lục Càn chỉ sợ cũng đem ta cầm xuống. Coi như hắn thăng quan phát tài bàn đạp. Quả thực ngu không ai bằng. Chu tiên sinh mắng một tiếng, trong mắt tràn đầy sắc bén kiếm ý. Lập tức, nam tử áo đen thân thể cứng đờ, không dám mở miệng phản bác. Được rồi, cùng ngươi loại này người ngu cũng giải thích không rõ. Chúng ta sẽ đi Thanh Châu Vương phủ, tìm kia Thanh Châu Vương Thế Tử, cho hắn hiến kế một kế, để Lục Càn không tham gia được thi quận, ngươi tại cái này nhìn cho thật kỹ Lục Càn. Chu tiên sinh nói xong, một cái chớp mắt, trong mắt kiếm ý thú liễm. Trong nháy mắt này, cả người hắn khí chất biến đổi, biến thành một cái đọc đủ thứ thi thư, văn thải phong lưu thư sinh. Thuộc hạ tuân mệnh. Nam tử áo đen chắp tay lĩnh mệnh, nhìn xem Chu tiên sinh rời đi. Cùng lúc đó, huyện nha hậu viện sương phòng, trong mật thất. Thúc thúc, chúng ta thật hiện tại liền đi sao? Không đợi kỳ sư thúc tới tiếp ứng chúng ta. Ngụy sư ra một mặt lo lắng hỏi. Ngụy lệnh một thân áo bào tím, ngồi trên ghế, chau mày, đi. Chúng ta lập tức đi. Tạ An Bình là thập thất hoàng tử người, Lục Càn cái này cũng dám giết. Hắn là quyết tâm vớt công tích, thăng quan phát tài. Hiện tại, trong tay hắn tuyệt đối có Tạ An Bình hối lộ tội của ta chứng, hiện tại không đi, qua mấy ngày hắn đoán chừng liền sẽ động thủ. Thế nhưng là chúng ta cho hắn tiền. Ngụy sư ra trừng to mắt, một mặt không cam lòng. Lục Càn kẻ này, tâm ngoan thủ lạn, trời sinh tính tham lam, chỉ là một điểm tiền thu mua không được. Ngụy lệnh thần sắc vô cùng ngưng trọng, trầm giọng phân phó nói. Ngươi lập tức đi an bài cỗ xe, liền hai chúng ta đi, thừa dịp sắc trời không hắc, tranh thủ thời gian ra khỏi thành. Là, nghe được câu này, Ngụy sư gia thần sắc vô cùng phức tạp, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi ra mật thất, an bài bắt đầu. Sau một canh giờ, sắc trời hơi ám. Một chiếc xe ngựa từ huyện nha lái ra, ngựa không dừng vó, thẳng đến đông thành cửa thành. Cuối cùng, xe ngựa bóp lấy điểm ra thành. Quay đầu nhìn qua sau lưng quan bế cửa thành, Ngụy lệnh, Ngụy sư gia hai người thở dài một hơi. Sau một khắc, xe ngựa chạy như điên. Toa xe bên trong, Ngụy lệnh ánh mắt lạnh lùng sắc bén, chờ ta vào cùng chữa khỏi vết thương, tu luyện tới phi thiên cảnh, trọng trưởng quyền thế, Lục Càn ngươi liền chờ chết đi. Hắn đường đường huyện lệnh, chất tử bị người đánh thành đầu heo, thù này không báo, suy nghĩ không thông suốt. Chụt. Đột nhiên, thiên địa phong tuyết tựa hồ vang lên một tiếng ưng gáy. Cửu thiên chi thượng, một con to lớn hắc ưng, song chảo nắm lấy một khối ba người cao cự thạch, lao vùn vụt tới, vung lòng chảo. Cự thạch từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng lao vụt xe ngựa. Chương 134, đưa ngươi một tòa độc tòa nhà mộ phần. Trên trời rơi xuống chính nghĩa. Mau lui lại. Trong xe ngựa, Ngụy lệnh bỗng nhiên ngẩng đầu mở mắt, chợt quát một tiếng. Toàn thân tử quang lóe lên, cương khí bộc phát, người liền phá cửa sổ bắn ra, thối lui đến quan đạo bên cạnh đất cày bên trong. Ngự mã Ngụy sư gia có chút ngẩn ra một chút, vẫn là chậm một bước. Phanh. Cự thạch giáng xuống, chính giữa xe ngựa toa xe. Gần như trong nháy mắt, toa xe chia 5 x 7, tấm ván gỗ sắt lá phá toái, bốn phía vẩy ra, suýt nữa đem Ngụy sư ra đầu xuyên thủng. Khí hưu hưu hưu. Ngựa nhận hết phía dưới, phát ra e ngại hót vang, lôi kéo tan ra thành từng mảnh hai cái bánh xe lao nhanh đi xa, biến mất tại trong ruộng hoang. Thúc thúc, chuyện gì xảy ra? Trên trời làm sao lại rớt xuống tảng đá? Ngụy sư ra lộn nhào tránh thoát bắn tung tóe tới sắt lá, nhìn lại, không khỏi kinh hô một tiếng. Đi mau. Vài trăm mét bên ngoài, đất cày bên trong, Ngụy lệnh hai con ngươi nhắm lại, cảnh giác nhìn qua bốn phía. Đi cái gì nha đi? Đúng lúc này, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, che mặt thần bí người áo đen nhảy vọt như điện, mấy lần lên xuống, lướt ngang vài dặm, xuất hiện tại hai người trước mặt. Là ngươi? Lục Càn. Lục Càn. Ngươi quả nhiên đến rồi. Hai người nhìn thấy người áo đen thân hình hình dáng, trong nháy mắt nhận ra người, thần sắc khác nhau. Các ngươi nhận lầm người, ta không phải Lục Càn. Ta là Lục Càn đệ đệ thất khôn. Thần bí người áo đen có chút khoát tay chặn lại, cười quái dị một tiếng, huyện lệnh đại nhân, trước khi đi, ta không có cái gì tặng cho ngươi. Cho nên cố ý chuẩn bị một phần lễ vật cho ngươi. hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ.
Lễ vật gì?
Ngụy lệnh sắc mặt băng lãnh vô tình, nuốt một chút nước bọt. Ngụy sư ra mặt lộ vẻ sợ hãi, cũng không dám chạy trốn, chạy đến ngụy lệnh bên cạnh, tựa hồ càng thêm có cảm giác an toàn một điểm.
Thần bí người áo đen cười cười, chỉ bốn phương tám hướng, ngươi nhìn, nơi này gió mát nước lạnh, rắn chuột hoành hành, có phải hay không cực kỳ thích hợp xây mộ địa?
Cho nên, ta chuẩn bị đưa một tòa độc tòa nhà mộ phần cho ngươi.
Lời này vừa nói ra, ngụy lệnh hai người biến sắc.
Ngụy sư ra đưa tay một chỉ, phẫn nộ quát, Lục Càn, ngươi dám giết hại mệnh quan triều đình.
Ngươi quả thực gan to bằng trời, không biết sống chết.
Chậc chậc, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử chen miệng gì?
Thần bí người áo đen nói, tay vừa nhấc, một chi tụ tiện bắn ra, mang theo bén nhọn rít gào vang, đâm thẳng ngụy sư ra mi tâm.
Thời khắc sinh tử, ngụy lệnh nắm đấm oanh đến, đánh vào tụ tiễn phía trên, trực tiếp đem tụ tiễn đánh bay.
Cảm giác được tụ tiễn lao mặt bay qua, lập tức ngụy sư ra dọa đến sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy sợ hãi, khó có thể tin.
Cái này Lục Càn, thế mà thật dám giết người.
Lục Càn, ta cho ngươi một bản địa giai thượng phẩm bí tịch, ngươi thả chúng ta một ngựa.
Như thế nào?
Ngụy lệnh chậm rãi thu tay lại, thần sắc vô cùng ngưng trọng.
Thần bí người áo đen lắc đầu cười nói, không không không.
Cho dù ngươi cho ta thiên giai thần công lại như thế nào?
Ta dám tu luyện sao?
Có gì ngôn gì mau nói đi.
Ta có một cái phi thiên cảnh sư thúc, ngươi giết ta, hắn sẽ giúp ta báo thù.
Ngụy lệnh vẫn như cũ bình tĩnh tỉnh táo, lợi dụng không thành đổi uy hiếp.
Ta không sợ.
Thần bí người áo đen lắc đầu cười một tiếng, trong mắt không có một tia sợ hãi.
Vậy ngươi vì cái gì nhất định phải giết ta?
Vì chính nghĩa.
Vì những cái kia chết ở dưới tay ta vô tội nữ tử, lại hoặc là bởi vì ta dung túng Tạ An Bình ba người làm ác.
Ngụy lệnh cắn răng, ánh mắt sắc bén, ngươi Lục Càn làm ác còn ít sao?
Ngươi giống như ta.
Ngươi chẳng qua là choàng một tầng chấn phủ ti ra mà thôi.
Ngươi khi thật sự coi chính mình là hành hiệp trượng nghĩa giang hồ hiệp khách.
Ngươi giết ta có nửa điểm chỗ tốt sao?
Đối diện với mấy cái này chất vấn.
Thần bí người áo đen mỉm cười, có.
Bởi vì, ta thu tiền.
Ừm.
Lời này vừa ra, ngụy lệnh ngây ra một lúc.
Thần bí người áo đen móc ra một viên đồng tiền, tại trên năm căn ngón tay lật tới truyền đi, cười nói, những cái kia bị ngươi hại chết nữ tử thân thuộc, bọn hắn ra một văn tiền, mua mệnh của ngươi.
Ta gần nhất rất nghèo, ngay cả thịt heo đều ăn không nổi, cho nên, cái này đơn xin ý ta tiếp.
Nói nhảm nhiều như vậy, nên tiễn ngươi lên đường.
Dứt lời, ngón tay búng một cái, đồng tiền mảnh đất bay vụt thượng thiên.
Cơ hồ trong cùng một lúc, ngụy lệnh bỗng nhiên nhấc lên bên cạnh ngụy sư gia, coi như ám khí, ném về Lục Càn.
Mà chính hắn cả người buộc phát cương khí, một cước đạp tan đại địa, bạo cướp như điện, bắn thẳng đến nơi xa băng tuyết phong đóng đại sơn.
Gặp một màn này, thần bí người áo đen nhếch miệng lên, cười lạnh không thôi.
Chẳng biết lúc nào, trên tay của hắn nhiều hơn một thanh màu đen phi đao, hào quang màu bạch kim, từ thể nội phun ra ngoài, đem phi đao bao khỏa.
Giữa thiên địa, tuyết lớn như càn quét.
Ngụy sư ra đập đến tại thần bí người áo đen trên thân, như là đụng vào Thái Sơn cự thạch, căn bản không thể dung chuyển, ngược lại là trực tiếp bị đẩy lùi.
Sau một khắc, người áo đen thân như xuyên vân kim điện, xông vào tuyết lớn bên trong.
Kinh khủng âm bạo, nổ tung thiên địa tuyết lớn.
Trong cuồng phong, một tiếng bén nhọn chói hai hú gọi vang lên, một đạo màu trắng điện mang, đâm rách thiên địa tuyết lớn, như là truy vân từng tháng sao băng, xuyên bắn tại chạy trốn bóng người màu tím phía sau lưng.
Phốc thử.
Một tiếng ngột ngạt đến không thể lại thanh âm rất nhỏ vang lên, màu trắng điện mang, xuyên ngực mà qua, mang ra một biểu máu tươi, nhuộm đỏ đồng ruộng bên trong băng tuyết.
Ngay sau đó phi đao kích xạ ra ngoài, hung hăng vào 300 mét bên ngoài bờ ruộng bên trong, cắm thẳng mà vào.
Cái này, áo bào tím thân người hình khẽ run lên, như là lọt vào lôi cấp bách bình thường, cả người ngửa đầu đốn gối, lập tức bổ nhào vào trên mặt đất.
Hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt.
Chết!
Chết rồi!
Ngụy sư ra đứng lên. Nhìn thấy ngã xuống bóng người màu tím, trong mắt tràn đầy sợ hãi, quay người liền chạy như điên.
Nhưng là, quá chậm.
Bóng người màu vàng nóng xé rách một đầu thật dài khí lãng, cuốn lên đầy trời tuyết lớn, sông bay trở về, tiếp được bầu trời rơi xuống đồng tiền, hai mắt vô cùng băng lãnh, hất lên mà ra.
Hưu một tiếng rụy vang.
Đồng tiền phá không mà ra, hóa thành một đạo hoàng quang, chính giữa ngụy sư gia yếu ớt cái hót, trực tiếp đánh đi vào.
Sau đó, ngụy sư gia cả người khí thế lao tới trước không ngừng. Lăn lăn lộn lộn mấy chục mét, mới ngã trên mặt đất, sau đầu chảy ra một đại đoàn đỏ trắng chi vật.
Làm xong sao?
Cũng không lâu lắm, một cái bóng người màu xám từ đằng xa bay tới, rơi vào người áo đen bên cạnh, đồng dạng che mặt.
Làm xong.
Chỉ bất quá, ta hoài nghi ngụy lệnh người này khả năng âm thầm lưu lại đầu mối gì, ngươi giúp ta tìm xem.
Thần bí người áo đen gật đầu nói.
Không có vấn đề. người áo xám gật gật đầu, quay người trôi hướng ngụy sư ra thi thể. Mà người áo đen thì là chạy về phía ngụy lệnh bên kia, bắt đầu thuần thục sở thi. Ước chừng sau nửa canh giờ, hai người lại lần nữa tụ họp. Không có phát hiện dấu vết gì. Trở về lại tìm kiếm huyện nha. Người áo xám trầm giọng nói. Tốt. Ta mỏ tới 8.000 lượng hoàng kim, còn có một bản địa giai công pháp, là quyển kia huyền âm hàn xá công, cũng không biết có vấn đề hay không. Người áo đen móc ra một sấp kim phiếu, một bản lật nát cổ thư. Không có dị hương, cũng không có vấn đề, trở về rồi hay nói đi, quái lệ. Người áo xám cúi người tại cổ thư kim phiếu trên nhẹ ngửi một ngụm, run một cái thân thể. Kia đi thôi. Người áo đen thu hồi cổ thư kim phiếu, từ trong ngực móc ra một chi trạm canh gác địch thổi lên. Chỉ chốc lát sau, cửu thiên chi thượng gió lốc đánh tới, một con lớn ưng quạt cánh từ trên trời giáng xuống. Hai người nhảy lên lưng chim ưng, biến mất trong đêm tối. Đồng ruộng bên trong, tất cả đánh nhau vết tích, đều bị thật dày băng tuyết bao trùm, triệt để vùi lấp. Thế nào, huyền âm hàn xá công có vấn đề? Mật thất bên trong, Lục Càn nhìn xem trao mày hình lão đạo, không khỏi hỏi. Cảm giác có vấn đề, nhưng thật giống như không có vấn đề. Hình lão đạo nắn nuốt cái cảm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vậy chính là có vấn đề. Lục Càn tiếp nhận cổ thư, bắt đầu lật ra bắt đầu. Kỳ quái là, sau khi xem xong, hệ thống cũng không có bắn ra nhắc nhở, nói cách khác. Cái này huyền âm hàn xá công căn bản không phải một môn có thể tu luyện võ công. Hừ. Quả nhiên động tay động chân. Lục Can hừ lạnh một tiếng, buông xuống bí tịch, quay đầu hỏi, lão hình, ngươi tại trong huyện nha thật không có phát hiện manh mối gì. Cái này ngụy lệnh trung quy là huyền hoàng tông xuất thân, có một cái chỗ rửa phía sau cũng không nhất định. Không có. Lão phu tại đại ưu thiên lao ngây người lâu như vậy, thủ đoạn gì chưa thấy qua, cái này ngụy lệnh nếu như lưu lại dấu vết gì, lão phu nhất định sẽ phát hiện. Hình lão đạo lời thể son sắt nói. Vậy là được. Lục Can gật gật đầu, thần sắc buông lỏng xuống tới, lần này có thể buông lỏng qua Tết. Hắc hắc, nói đi thì nói lại, cái kia cơ nương tử tại bên cạnh ngươi ở lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ không có ăn luôn nàng đi? Hình lão đạo đột nhiên hèn mọn cười một tiếng hỏi. Lục Can lắc đầu, dưa hái xanh không ngọt, còn chưa tới nước chảy thành sông tình trạng. Lại nói, ta Lục Can một thân chính khí, hai tay háo thanh phong, sẽ là háo sắc như vậy người sao? Hắc hắc hắc. Bẻ sớm dưa là không ngọn, nhưng giải khát ta. Bất quá ngươi yên tâm, lão phu nơi này đều dự săn thuốc, ngươi muốn, tùy thời có thể lấy tới lấy. Hình lão đạo cười hắc hắc, quay người đi ra mật thất. Lục Can lắc đầu đè xuống tạp nghiệm, ánh mắt sắc bén, thi quận ta là đầu danh, thi châu ta đoán chừng cũng là đứng đầu bảng, lấy thêm cái trạng nguyên, đó chính là hội nguyên, giải nguyên, trạng nguyên tam nguyên chúng liền. Bởi như vậy, thanh danh hẳn là trong nháy mắt tăng vọt đi. Tu luyện. Sau một khắc, Lục Càn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nghiên cứu Thiên Đình Khiếu Tinh Hà Phá Cương Quyền. Chương 135, chân chính treo so. Lốt buốt, lốt buốt. Sáng sớm, trong thành liền vang lên pháo nổ minh thanh âm, bên tai không dứt. Hôm nay là 27 tháng 12, khoảng cách ăn Tết còn có 3 ngày, cũng là bách tính đến thăm đáp lễ thần, táo quân, giếng thần, thủy thần thời gian. Một ngày này, thư viện bắt đầu nghỉ. Trấn phủ ti cũng không ngoại lệ, một buổi sáng sớm liền đã phủ lên đèn lồng đỏ. Con kia sập chân sư tử đá rốt cục bổ tốt chân phải, còn cột lên một đóa vải đỏ, rất là lóa mắt. Trấn phủ ti luyện võ tràng bên trong. Lục Can chuyển đến một trương đại ủy ngồi, phía trước là nghiêm nghị đứng thẳng hơn 1.000 cái trấn phủ ti bộ khoái. Không nói nhiều, các ngươi cho ta bán mạng, ta Lục Can tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Lục Can đứng dậy, vung tay lên. Lập tức có người chuyển đến 10 cái bảo dương, bày ở Lục Can trước người. Vừa mở ra, trắng bóng ngân lượng, sánh bằng người da thịt còn tuyết trắng. Tránh bỏ ra một đám bộ khoái con mắt. Mọi người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Lục Càn đi đến dương bạc bên cạnh, đại thủ nắm lên một nắm lớn bạc vụn, lại buông ra tay, bạc vụn rơi xuống về tiên tử, phát ra thanh âm thanh thúy. Từng cái tới đi, mỗi người một câu may mắn lời nói. Tôn Hắc, ngươi tới trước. Lục Càn cười vây vây tay. Vâng. Tôn Hắc trung khí 10 phần lên tiếng, chắp tay cúi đầu, chúc Lục đại nhân năm sau thẳng tới mây xanh. Tốt. Lục Càn nhìn cũng không nhìn, nắm lên một thanh ngân lượng. Tối thiểu có trên 120, nhét vào một cái túi, đưa ra đi. Tôn Hắc mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, lại cúi đầu, cung kính tiếp nhận ngân đại, thối lui đến một bên. Sau đó, từng cái bộ khoái tiến lên, chắp tay chúc nói. Chúc Lục đại nhân năm sau võ đạo hưng thịnh. Chúc Lục đại nhân năm sau đại phát hoành tài. Chúc Lục đại nhân năm sau thê thiếp thành đàn. Bọn người nói cũng kha khá rồi, một cái tướng mạo giản dị đại hán đi lên phía trước, sắc mặt đỏ lên. Hắn suy nghĩ thật lâu, mới chắp tay chúc mừng. Chúc Lục đại nhân năm sau con cháu cả sảnh đường. Ừm. Ngày mai ta liền có cháu trai. ngươi đây là đang rủa ta đổ vào sao? Chụp ngươi một hai.
Lục Càn thần sắc lạnh lẽo, nói.
Lập tức, đám người ầm vang cười một tiếng.
Giản Dị đại hán nháo cái đỏ chót mặt. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhận được Lục Càn thưởng ngân, không những không ít, còn nhiều hơn không ít.
Thêm ra tới tiền, cho ngươi nương mua mấy quả khử khí đan, phong thấp xương đau nhức sẽ giảm bớt rất nhiều.
Lục Càn vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói.
Ti chức đa tạ đại nhân.
Giản Dị đại hán nghe vậy, thật sâu cúi đầu.
Ti chức đa tạ đại nhân.
Lời này vừa nói ra, tất cả bộ khoái cùng nhau không người, cao giọng bái tạ, thanh âm phát ra từ phế phủ, rung khắp mây xanh.
Được rồi, tán đi.
Nếu là có người nguyện ý ăn tiết tuần tra trực ban, tới ta cái này lĩnh một tháng đồng lộc.
Lục Càn hài lòng gật đầu, khua tay nói.
Thế là, một đám bộ khoái tán đi, có người lưu lại lĩnh tiền, nhưng càng nhiều vẫn là về nhà khúc mắc đi.
Một năm này đi theo Lục Càn, có thể nói là đem đầu dắt ở đai lưng, thật vất vả nghỉ ngơi mấy ngày, tự nhiên càng nhiều người nguyện ý về nhà bồi nương tử hải tử.
Lục đại nhân, hai người chúng ta hướng ngươi chào từ giã.
Cái này, Tề Điền Hạ Miêu Cao Thạc hai người cùng nhau đi tới, cười ha hả nói.
Trong khoảng thời gian này làm phiền hai vị đại nhân.
Lục Càn chắp tay hoàn lễ, từ trong ngực rút ra hai cái phong thư, đưa tới, đây là trấn phủ ti tiền thưởng, người gặp có phần, hai vị thu cất đi.
Tề Điền Hạ hai người xem xét, biết trong phong thư tuyệt đối không ít hơn 1.000 lượng bạc.
Kia đa tạ Lục đại nhân.
Tề Điền Hạ.
Miêu Cao Thạc nhìn nhau, vẫn là quyết định nhận lấy tới.
Nhận lấy phong thư về sau, hai người chắp tay cười nói, chờ thoáng qua một cái xong năm, chúng ta liền hướng Lý đại nhân chờ lệnh, chủ động quăng tại Lục đại nhân dưới trướng, là Lục đại nhân hiệu lực.
Ha ha, kia năm tới nhiều nhiều dựa vào hai vị.
Lục Càn chắp tay cười một tiếng.
Sau đó, hắn đem Tề Điền Hạ hai người đưa ra trấn phủ ti, nhìn xem hai người đi xa.
A, kỳ quái, mấy ngày nay cảm giác luôn luôn thiếu chút gì.
Lục Càn đứng tại trấn phủ ti cửa lớn, nhướng mày.
Đối.
Thẩm Tử Sương.
Gia hỏa này bế quan 5 ngày, sẽ không xảy ra vấn đề gì a?
Nàng đầu góc lúc đầu chỉ có một chút xíu, vạn nhất tàu hỏa nhập ma, đem chỉ có một điểm đầu góc cũng tiêu hủy, đây chẳng phải là thật thành đồ đần.
Lục Càn miệng bên trong lẩm bẩm, quay người đi hướng Thẩm Tử Sương lầu cát.
Đi đến lầu cát trước, hắn trong nháy mắt cảm giác không thích hợp.
Hồi tưởng một chút, rõ ràng cùng hắn tu luyện Cửu Thiên Bất Diệt Kim Thân Kính lúc, thiên địa nguyên khí chảy ngược tình cảnh giống nhau như lúc.
Hẳn là cái kia Lam Cơ tiên tử tại tu luyện.
Lục Càn nhíu mày, cũng không có lên tiếng quấy rầy.
Hô hô hô, phong tuyết rơi xuống, vòng quanh lầu các đảo quanh, nhưng khẽ rửa gần, lập tức bị lầu các phủ cận nổi lên gió lốc cắt chém thành mảnh vỡ.
Không, kia là kiếm khí.
Lục Càn hai mắt nheo lại, cảm ứng đến trong không khí kia từng đạo bốn phía kích xạ sắc bén kiếm khí.
Lúc này, một mảnh sáu cạnh đông tuyết bay xuống tới, phốc thử, mấy đạo vô hình kiếm khí kích xạ mà qua, cái này sáu cạnh đông tuyết trong nháy mắt vỡ nát thành vô cùng nhỏ xíu hạt tuyết.
Kiếm khí này, không giống như là phi thiên cảnh cao thủ, ngược lại giống như là cương khí cảnh võ giả.
Nhưng Thẩm Tử Sương rõ ràng chỉ là nhục thân cảnh.
Cho nên, cái này trong lầu các người là ai?
Lục Càn ánh mắt sắc bén như đao, đồng nhiên một bước đẩy cửa ra.
Trong nháy mắt, sân nhỏ không khí ngưng kết.
Lục Càn cảm giác được, trong không khí có trên trăm đạo vô hình kiếm khí, phảng phất hàng trăm cây ngân trầm, định giữa không trung, khóa chặt ở trên người hắn.
Một khi hắn có hành động, cái này trên trăm đạo kiếm khí sẽ lập tức kích xạ mà đến, đem hắn tại chỗ bắn giết.
Ta ngược lại muốn xem, là người nào giấu ở trong lầu cát.
Lục Càn mục tránh tinh quang, toàn thân bạch kim quang mang lóe lên, bước ra một bước.
Hiu hiu hiu.
Hiu hiu hiu.
Hiu hiu hiu.
Nương theo lấy phá không rời vang, không khí tại trong chớp mắt ngưng tụ thành mắt trần có thể thấy ba tấc kiếm khí, nổ bắn ra xuống tới, như mưa đánh hoa lê, phô thiên cái địa, không chỗ có thể so sánh.
Hừ. Không có kiếm ý kiếm khí, còn muốn làm tổn thương ta.
Lục Càn hừ lạnh một tiếng, đống nhiên bước ra một bước.
Một bước này, động đất liệt, bốn phía không khí tựa như sóng lớn triều tịch đồng dạng phóng lên tận trời, cùng hắn thể nội xông ra quyền ý như bài sơn đảo hải vỡ bờ tứ phương.
Phanh phanh phanh.
Tất cả khí kiếm, đều trong nháy mắt ầm ầm bạo liệt, nổ ra từng cái vọt trời khỉ nổ minh.
Trong viện lập tức không khí bạo tạc, không biết nhiều ít hoa cỏ tùy theo nổ là bột mịn.
Viên kia chủi lùi ngô đồng, càng là trực tiếp răng rắc một tiếng từ thân cây vỡ ra, kém chút tại chỗ chặn ngang đứt gãy.
Vâng!
Lục Càn thần sắc lãnh khốc, cương khí lại nhất bạo phát, bảy bước hợp thành một bước, lập tức vọt bắn tới lầu các cửa lớn trước đó.
Không đợi hắn tiến lên đẩy cửa vào, cửa lớn bỗng nhiên mở ra, một đạo ngân sắc quang mang từ giữa bên cạnh bắn ra, phảng phất như chớp giật đâm thẳng Lục Càn mi tâm.
Kinh người là, theo ngân quang phong tới, còn có một cỗ phảng phất giống như huy hoàng thiên uy đồng dạng kiếm ý, vượt lên trên chúng sinh, miệt thị hết thảy,
làm cho lòng người sinh nhỏ bé, hèn mọn cảm giác. Tâm trí hơi yếu người, cũng nhịn không được phải quỳ đất lễ bái. Cút!
Lục Càn quát như sấm mùa xuân, một quyền đánh ra, trùng trùng điệp điệp, oanh diệt hết thảy.
Có một tiếng hồng trung đại minh,
phóng tới ngân quang trực tiếp bạo liệt, hóa thành vô số khối mảnh vụn bốn phía kích xạ, đem cửa cửa sổ tường viện xuyên thủng.
Kinh khủng âm bạo, càng là nổi lên cuồng phong, thổi đến trong lầu các bên ngoài ông ông tác hưởng.
Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đạp gió mà đến, xuất hiện tại Lục Càn trước mặt, một đạo kiếm chỉ như thiên ngoại phi tiên, đâm thẳng Lục Càn mắt phải,
nhanh đến mức để người phản ứng không kịp.
Hừ, nào biết được, Lục Càn hai mắt nhắm lại, bước ra một bước, hai tay như cự viên ôm vạc, lập tức nắm cả vọt tới bóng đen, cả người như man như va chạm ầm vang nổ bắn ra mà ra.
Phanh 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 phanh.
Lầu các xương phòng vườn hoa hậu viện, liên tiếp 10 bức tường, trực tiếp bị hắn cùng trong ngực ôm người đụng bạo.
Đương nhiên, lớn nhất tổn thương vẫn là bị trong ngực đạo hắc ảnh kia đảm đương.
Chờ Lục Càn dừng lại là, trong ngực bóng đen đã hơi thở mong manh.
Nhưng nàng như cũ trừng mắt một đôi không có một tia tình cảm đôi mắt, khóe miệng chậm rãi giữ lại máu tươi, vô cùng lạnh lùng phun ra một câu, ngươi chính là Lục Càn.
Ừm.
Ngươi là ai?
Lục Càn thiết chảo như câu, bắt lấy thiếu nữ mặc áo đen này, nhấc lên giữa không trung.
Thiếu nữ này dáng người hình dạng cùng Thẩm Tử Xương giống nhau như lúc, nhưng nàng là tóc ngắn, vẫn là mặc hắc y, khí chất của nàng rất lạnh, không có một tia người sinh khí.
Cái kia phương gia Phương U Tuyết là một tòa băng sơn, nhưng vẫn là có một tia người sinh khí, có thể hòa tan.
Nhưng Lục Càn trong tay dẫn theo cái này lạnh lùng nữ nhân, tựa như máy móc khôi lỗi đồng dạng, trong mắt không có nửa điểm người tình cảm, cảm xúc.
Phảng phất người chết sống lại.
Ta là Thẩm Bạch Xương.
Thẩm Tử Xương muội muội, ta sẽ giết ngươi.
Thiếu nữ lạnh lùng nói xong, đôi mắt khép lại, trực tiếp ngất đi.
Hừ, muốn giết ta?
Trước đưa ngươi lên trời.
Lục Càn trong mắt sát ý lóe lên, lớn chảo liền muốn dùng sức.
Đúng lúc này, một đạo lam quang từ trên trời giáng xuống, hiện ra Lam Cơ tiên tử thanh âm, vội vàng nói, Lục Càn, dừng tay.
Nàng là Thẩm Tử Xương.
Ừm.
Lục Càn nghe vậy, nghiêng đầu một chút, tại chỗ sửng sốt, một mặt mộng bơ.
Chương 136, một đầu long chết.
Nói cách khác, Thẩm Tử Xương là song sinh một thể, nhân cách phân liệt.
Trong xương phòng, Lục Càn nhìn qua nằm trên giường thiếu nữ tóc đen, nhíu mày.
Lam Cơ tiên tử ngồi tại bên giường, mặt mũi tràn đầy ôn nhu, nhẹ vỗ về thiếu nữ khuôn mặt, nói, ừm.
Nàng là song bào thai, chỉ bất quá khi sinh ra thời điểm, có một cái là tử thai.
Về sau, lúc 3 tuổi, muội muội nàng liền ra.
Cha nàng nương mang nàng nhìn qua không ít thần y gì, nhưng đều trị không hết.
Bá.
Đúng lúc này, thiếu nữ bỗng nhiên mở mắt, sắc bén băng lạnh ánh mắt, theo thái thượng kiếm ý bắn thẳng đến mà tới.
Bạch Xương, ngươi thụ thương, đừng núp đích.
Lam Cơ tiên tử vội vàng đưa tay ấn xuống nàng.
Cái kia tử thai là tỷ tỷ, ta một mực đem thân thể tặng cho tỷ tỷ, hiện tại, ta trở về.
Thiếu nữ tóc đen băng lãnh vô tình phun ra một câu, ánh mắt yếu ớt, có chút làm người ta sợ hãi.
Nghe vậy, Lục Càn cùng Lam Cơ tiên tử đều là sững sờ.
Ngươi tại sao muốn giết ta?
Lục Càn meo lên hai mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm thiếu nữ.
Bởi vì, ngươi sẽ uy hiếp được ta tồn tại.
Thiếu nữ tóc đen lạnh lùng vô tình, sắc ý vẫn như cũ, tỷ tỷ một khi thích một người, ta liền sẽ biến mất, ta chỉ có thể giết ngươi.
Thật mau chó.
Lục Càn nhướng mày, cảm giác được không còn gì để nói.
Đương nhiên, càng cầu huyết chính là, Thẩm Tử Xương tên ngu ngốc kia thích người tựa hồ là hắn, hắn ngoại trừ thường ngày cho người, lúc nào tán qua Thẩm Tử Xương.
Hẳn là con hàng này là cái thụ ngược đãi thể chất.
Lại hoặc là lâu ngày sinh tình.
Lục Càn, ngươi theo ta ra một chút.
Lam Cơ tiên tử than nhẹ một tiếng, đứng dậy đi ra sương phòng.
Lục Càn cùng đi theo ra ngoài.
Sau lưng, kia một đạo sắc bén như kiếm ánh mắt, từ đầu đến cuối nhìn chăm chú ở trên lưng hắn, như mang tại đâm, cảm giác cực kỳ không thoải mái.
Đến sương phòng bên ngoài, Lam Cơ tiên tử doanh doanh cúi đầu, chuyện này, mong rằng Lục đại nhân ngươi không muốn truyền ra ngoài.
Tốt.
Lục Càn trầm ngâm một lát, đáp ứng.
Lam Cơ tiên tử thần sắc hơi vui, cười nói, vậy ngươi coi như nàng là Thẩm Tử Xương muội muội đi.
Nàng trên miệng nói muốn giết ngươi, nhưng trên thực tế nàng không bỏ được.
Lục Càn nghe xong, trong lòng 10 vạn cái không tin.
Vừa rồi cái kia đạo sát ý nhưng là thật sự rõ ràng, không có nửa điểm hư giả.
Nàng thật là Thẩm Tử Xương.
Tư chất kém đừng như vậy lớn.
Mấy ngày ngắn ngủi, trực tiếp đột phá cương khí, còn ngưng xuất kiếm ý.
Nàng kia hùng hồn huyết khí, tối thiểu mở 15 cái khiếu.
Lục Càn cau mày, trên mặt vẫn có một tia không dám tin.
Ai, có lẽ bởi vì cỗ thân thể kia thật là nàng.
Lại thêm nàng những năm này ăn nhiều như vậy đan dược, tích lũy hùng hậu, một khi bộc phát, thực lực tăng vọt, cũng không phải là không thể được. Lam Cơ tiên tử ưu thán một tiếng. Nàng tu luyện chính là thiên giai công pháp. Lục Càn lại hỏi.
Ừm.
Lam Cơ tiên tử thản nhiên gật đầu, là Kiếm Vân Tông ngũ đại thần công một trong, Thái Thượng Kiếm Kinh. Môn thần công này cần Thái Thượng Vong Tình, Thái Thượng Vô Tình, Thái Thượng Cực Tình người mới có thể tu luyện. Bạch Xương tính cách lạnh lùng vô tình, là thích hợp nhất tu luyện.